Tào trưởng quỹ trên mặt nếp nhăn chôn sâu, ngân bạc tựa như một khối than lửa. Trong lòng hắn thầm mắng, ngươi Xa lão tứ cũng có không ăn không thời điểm. Tăng tận thiên lương sự ngươi đều làm hết, vẫn phải như thế nào, muốn cái gì danh tiếng sao? Nhanh không nhanh đi. Xa lão tứ lại là một tiếng quát lạnh. Tào trưởng quỹ sợ đến khẽ run rẩy, vội theo tiếng không ngừng, trên mặt mang theo thống khổ đem bạc suy lên, chậm rãi xoay người rời đi. Nhát gan bị khinh bị giáng dấp, trêu đến Xa lão tứ tùy theo chúng, lại là một trận cười to. Mục Thanh Nhi cùng Từ sư tỷ ngồi ở một chỗ, bên cạnh chính là Quý Thang cùng Lạc Dung, Mạnh Sơn cùng Chân Nguyên Tử các chấp nhất phương, sáu người ngồi vây quanh một cái bàn. Mạnh Sơn cùng Chân Nguyên Tử thần sắc cung dung, cụng chén cạn ly, đối với bên người phát sinh tất cả, coi như không thấy. Mục Thanh Nhi cùng Quý Thang cùng La Dung thì lại sắc mặt tâm trầm, ẩn có tức giận, chỉ có Từ sư tỷ nhữ mày than nhỏ. Hừ, cũng không biết những người này là lai lịch ra sao, tiêu ngạo như vậy, chọc người buồn bực. Mục Thanh Nhi oán hận buông ra trong tay chút đũa, nói thầm một câu. Mạnh Sơn lắc đầu không nói. Chân Nguyên Tử ha ha cười khẽ, hắn đưa ngón tay chám tiểu ở trên bàn viết hai chữ. Bốn vị trẻ tuổi thấy, thần tình bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Đối với bốn người tâm sự hiểu rõ, bất đắc dĩ, Mạnh Sơn không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nói rằng, yên lặng xem biến đổi, không phải hướng ta các loại, chờ mà đến, do hắn liền. Đây là Lão Thành Mưu sự nói như vậy. Bần đạo kính Mạnh trưởng lão. Chân Nguyên Tử gật đầu nâng chén. Tiến lên từng bước kinh cức, không thể không như vậy. Mạnh trưởng lão trầm giọng nói rằng, trêu đến một đòn sấm sét, vật gì không được bột mịn. Chân Nguyên Tử nhẹ giọng trả lời một câu, nôn bên trong tâm ý mịt mở không rõ, lệnh Mục Thanh Nhi trong lòng không rõ, mân mê miệng. Mạnh trưởng lão nhưng là lộ ra nụ cười, nâng chén yêu lão đạo cộng ẩm. Mấy người nói chuyện âm thanh rất nhẹ, không có bên cạnh nhân để ý, lại bị Lâm Nhất nghe rõ ràng. Hắn không khỏi thầm than, lão đạo này thật có thể nói. Có thêm chút khách không mời mà đến, tiểu quán bên trong trở nên ầm ĩ rất nhiều, lại không còn trước kia thanh tĩnh. Lâm Nhất đơn giản đứng dậy, hướng quầy hàng đi đến, hắn đối với hoảng sợ trạng Tào trưởng quỹ nói rằng, trưởng quỹ, tính tiền đi. A, là, khách quan kia nha, ngài các loại, chờ ăn uống, chính là cuối cùng tổng cộng nhi tính tiền. Tào trưởng quỹ lắp bắp nói rằng, Lâm từng chút đầu, liền đi ra ngoài. Phía sau truyền đến Chân Nguyên Tử âm thanh, thiện nghi tiểu tử này. Rèm cửa hất lên, một cô nương tay nâng một bàn đi đến. Cô nương thân mang vải bông miên bảo, áo khoác bì áo chấn thủ, trong trắng lộ hồng trên khuôn mặt, một đôi đẹp đẽ mắt to mang theo ý cười, chính là Tào trưởng quỹ tôn nữ Tiểu Lan. Lâm Nhất sườn hạ thân tử, vì đó tránh ra đường được. Tiểu Lan thẹn thùng nở nụ cười, liền đi vào trong đi. Một trận hồ tiếu âm thanh lên, đi kèm lưu ngụm nước cầm thanh, để Tiểu Lan bước chân vội vàng, chỉ muốn mau mau thả xuống tiểu thực, thật sớm sớm né ra. Cô nương này dung mạo rất tuấn tú. Ha ha, mau tới đây để ra nhìn một cái. Xa lão tứ mang theo hai người thủ hạ bảo vệ một cái bàn, hắn đầy mặt cười dâm đãng, hướng về phía Tiểu Lan ngoắc tay. Tiểu Lan đầy mặt đỏ 5ZGL63F bừng, vội vã thả xuống một bàn định rời đi, nội tâm nhưng là hối hận không thôi. Vừa mới, chỉ cho là cây cột vội không tới, nàng mới muốn đi qua hỗ trợ, ai thành muốn là nhóm người này tới đây. Thủ đoạn lại bị nhân một cái nắm lấy, Tiểu Lan càng giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Không nhịn được nhìn lại quát mắng, ngươi làm chi? Vào mắt nơi, đối diện thèm nhỏ dại xấu dáng dấp. Xa lão tứ chăm chú nắm Tiểu Lan thủ đoạn, không chịu bỏ mặc. Xa ra! Xa ra! Đây là ta tôn nữ a. Lão gia ngài xin thương xót, chớ cùng đứa bé chấp nhận. Tào trưởng quỹ vội chạy chậm vài bước, che ở Tiểu Lan trước mặt, liều mạng bài xa lão tứ ngón tay, không quên lên tiếng cầu khẩn. Ha ha! Đều lớn như vậy, cùng với nàng mẹ bình thường tuấn tú đây. Tào lão đầu! Ngươi mẹ kiếp thật có phúc khí a. Hai người thủ hạ quái gở vui cười, tiểu quán bên trong lại là một trận cười vang lên. Tiểu Lan ra sức dây rủa, có thể Xa lão tứ móng vuốt như sắt kiềm giống như, căn bản tránh thoát không ra. Nàng có chút tuyệt vọng khóc ròng nói, "Ra ra, ra ra." Tào trưởng quỹ bất đắc dĩ, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn dập đầu như lão toán, lão lệ ngang dọc cầu khẩn nói, "Xa ra, lão giả cầu ngài buông tha cháu gái của ta đi. Ngài phá hủy hài tử nàng mẹ, còn chưa đủ sao?" Ngài cắt đứt ta chân của con trai, ta cũng nhận. Chỉ là hài tử còn nhỏ a, cầu ngươi buông tha nàng đi. Lão giả van xin ngài. Tào trưởng quỹ cái chán thấy máu, khàn cả giọng, để dục hỏa bên trong thiêu Xa lão tứ như mày, cũng không tiếp tục bận tâm Thiên Long phái mọi người, nhiều năm kiêu ngạo không thể kiềm được, hắn một cước đạp hướng về Tào trưởng quỹ, máng, mẹ kiếp, ra chỉ là muốn nhìn nha đầu này trưởng kiểu gì, ngươi khóc sức mướt mất hứng, cho ra cũng ngay. Tào trưởng quỹ bị một cước đạp đến lăn hai cái té ngã. Một con gục tại Lâm Nhất dưới chân. Lâm Nhất túi người đỡ dậy Tào trưởng quỹ, lần này nhìn như rơi không nhẹ, cũng may bị bảo thâm hậu, nhân chưa làm bị thương. Hắn meo lại hai mắt, lẳng lặng đánh giá tiểu quán bên trong tình hình, nhất thời ngã, cũng không vội ở rời đi. Ra ra. Gặp tàu trưởng quỹ bị đá ngã lăn, tiểu lan thê thảm gào khóc dây rủa, vẫn như cũ tránh không thoát xa láo tứ móng vớt. Trơ mắt nhìn tiểu lan bị người lăng đục, một thanh nhi mắt lộ ra lửa giận, liền muốn vô bàn đứng dậy, lại bị Mạnh Sơn ánh mắt ngăn lại. Quý thang cùng La Dung sắc mặt tái nhợt, nhưng bị vướng bởi trưởng bối trước mặt bất tiện chuyên hành, chỉ có thể cường tự nhẫn lại. Mạnh thúc thúc, vì sao không thể ra tay? Một thanh nhi gấp đến độ nước mắt đều muốn đi ra, nàng đã rút ra eo bên trong đoàn kiếm, dục xuất thủ cứu đáng thương tiểu lan. Chúng ta chuyến này cũng không phải là vì làm hành hiệp trượng nghĩa mà đến. Huống hồ, cứu nàng nhất thời, bọn ngươi cứu được nàng một đời sao? Mạnh trưởng lão không hề bị lay động, lạnh giọng nói rằng. Hừ, làm sao không thể cứu nàng một đời đây? Một thanh nhi quệt mồm ba, mang theo không cam lòng nói rằng. Quý thang cùng La Dung nghe vậy trầm tư hạ, sắc mặt hơi hoãn, từng người thở dài một tiếng. Ha ha, bình tĩnh đừng nóng. Chân nguyên tử mỉm cười nói một câu, liền hướng về nơi cửa sau nhìn lại. Một thanh nhi các loại, chờ trong lòng người không rõ, tuần ánh mắt vị trí, chỉ thấy một vệt bóng đen, đột nhiên xuyên qua rèm cửa, lao thẳng tới xa lao tứ. Chương 104, mầm hai vạn. Ai u? Đi ngươi mẹ. Dám cắn ta. Xa lão tứ kêu thảm một tiếng, mạnh mẽ ngã cổ tay, phấn khởi một cước đá ra, lại là một tiếng hét thảm. Mọi người này mới nhìn rõ, từ trong sân thoát ra một cái hắc huyển, tại xa lão tứ trên cổ tay mạnh mẽ cắn một cái. Tiểu Lan có thể tránh thoát. Vội xoay người về phía sau chạy đi. Hắc Huyền bị Sa lão tứ một cước đá bay, thẳng tắp ngã hướng về phía tường đất, lại bị đứng ở một bên áo bào cho người trẻ tuổi cánh tay khinh thư, đem nó ôm vào trong ngực. Này Sa lão tứ vừa mới một cước không có lưu lực, cố ý muốn một cước đá chết tiểu hắc. Nếu là lại ném tới trên tường, này trung tâm hộ chủ gia Huyền chắc chắn phải chết. Lâm Nhất không chút nghĩ ngợi, tiện tay cứu tiểu hắc, hắn đem một tia linh khí độ nhập Huyền thân. Tiểu hắc xương sườn dĩ nhiên gãy lìa tận mấy cái. Ngũ tạng lục phủ sai vị, có thể thấy được này Sa lão tứ lòng dạ độc ác, đối với một cái xuất sinh cũng không buông tha. Linh khí thoáng qua điều trị tiểu hắc nội phủ cùng xương gãy, nó con chó này mệnh xem như là bảo vệ, chỉ là bị tiểu lan ôm lấy đi lúc, còn không quên hướng về phía Sa lão tứ nhe răng khỏe miệng, xem như là nhớ lấy cái thù này nhân. Tao trưởng quý sợ hãi không thôi, gặp tiểu lan chạy trốn ma trưởng, không kịp may mắn, chỉ lo hư trương hai tay, rất sợ có người lại đoạt đi tôn nữ. Ai thành nghĩ? Vẫn còn không đợi Sa lão tứ một nhóm làm khó dễ, kinh biến lại lên. Ngươi chó Nhật, vẫn con ta nàng mẹ mệnh đến. Một tiếng bi ai hống tiếng vang lên, rèm cửa quyển bay lên, một cái vóc người hán tử cao lớn, cầm trong tay dịch cốt đao, làm bộ muốn điên trùng vào, khập khiễng, thẳng đến Sa lão tứ mà đi. Tao trưởng quỹ thấy thế, không ngừng kêu khổ, nhi tử ở đâu là nhóm này cường nhân đối thủ, lại có thêm không lo phát sinh, thật là muốn mạng già rồi. Hắn hoảng vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản nhi tử. Vừa biết người này là Tào trưởng quỹ nhi tử Tào An, Lâm Nhất lại có thể nào để cho trước đi chịu chết. Sa lão tứ nhóm người này mỗi người mang theo sát khí, khó bảo toàn không dưới cơn nóng giận động thủ giết người. Tào An gặp thoáng qua thời gian, bị Lâm đưa tay bắt được hắn cầm đao thủ đoạn, hướng về trong lòng vùng, mặc cho rít gào dãy rủa, chỉ là không buông tay. Tào An tại phòng bếp, nhất thời không thấy Tiểu Lan, vẫn chưa để ở trong lòng. Đã thấy con gái dưỡng tiểu hắc, nghẹn ngào thẳng đến phía trước mà đi. Lại nghe đến con gái gào khóc cầm thanh, hắn trong lòng biết không tốt, nắm lấy dịch cốt đao, liền vọt tới. Chính là cựu nhân ngay mặt, Tào An lửa giận đốt đỏ lên hai mắt, hắn gào thét, ngươi cái đáng chết Sa lão tứ, cướp ta bà nương, bức ép chịu nhục tự sát, đánh gãy ta hai chân, chém đứt ta chân gần, này lại tới thai họa ta khuê nữ, thù này không đội trời chung, thù này không đội trời chung. Ngươi cản ta làm chi, ta muốn báo thủ. Ta nên vì Lan Nhi nàng mẹ báo thủ a. Tào An bị người nắm lấy thủ đoạn. Mặc cho dựa vào bản thân điên rồi giống như dãy rủa, đối phương vẫn như cũ không buông tay. Ta ngăn cả ngươi, chỉ là không muốn ngươi bây giờ sẽ chết đi. Ta hỏi ngươi, đoạn này cứu hận, ngươi nhịn đã bao lâu? Đối phương ánh mắt trong suốt, ngữ khí bình thản, để Tào An thuận miệng đáp, 5 năm, dòng dã 5 năm. Nếu nhẫn mại 5 năm, nhiều hơn nữa nhẫn mấy ngày lại làm sao đây? Lời của đối phương âm rất nhẹ, nhưng trực đánh Tào An đáy lòng. Nhiều nhẫn mấy ngày lại làm sao? Tào An mất đi táo bạo. Thở hổn hển như trâu, nhiều lần nhắc tới câu nói này. Tao trưởng quý gặp Lâm Nhất ngăn cản nhi tử, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, vội hướng về phía Sa lão tứ không người cầu khẩn nói, Sa gia, ngươi lão cũng đừng cùng tiểu nhân, nhỏ bé một nhà không qua được, này trấn bên trong nhân gia cũng đều sợ ngài, van xin ngài. Sa lão tứ giơ dọn, nhỏ máu thủ đoạn, lạnh vừa cười vừa nhìn Tào trưởng quý một nhà, ánh mắt âm sâm, cười lạnh nói, ngươi thối lắm. Gia Gia coi trọng nhà ngươi nữ nhân, là nhà ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Hôm nay nhà ngươi xuất sinh đem Gia Gia tay cắn bị thương, việc này không như vậy nhẹ quá khứ. Tào lão đầu, ngoan ngoãn đem tôn nữ của ngươi cho ta mang tới, hầu hạ ra sảng khoái, nói không chắc có thể tha cho ngươi một lần đây. Lão đầu không cảm thấy được, một mùi lửa đốt mẹ kiếp. Đương ra, ngươi sảng khoái, cũng làm cho các huynh đệ giải đỡ thêm a, cô nàng này chân thủy nộn. Tào trưởng quỹ tâm như bại hôi, hắn mở ra nhân phẫn nộ mà run rẩy hai tay, ngăn ở nhi tử cùng tiểu lan trước mặt, khàn cả giọng hô, ngươi cái sát thiên đao, ta Tào Hưng nhẫn ngươi bắt nạt, nhưng không đổi được một nhà sống yên ổn, ta cái kia số khổ con dâu bị ngươi lăng nhục chí tử, cái này chấn người bên trong ra, cũng bị ngươi thai họa cái đấu. An Tây Mã Phỉ làm ác đầy dẫy, ngươi xa lão tứ càng là cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Ông trời mắt không mở, cho ngươi này thai họa vẫn hoành hành xuống, hôm nay liền trước hết giết ta này vô dụng người đi. Xa lão tứ một nhóm ăn uống rượu thịt, dường như tại xem một hồi chuyện cười. Bọn họ không nhìn thấy Tào trưởng quỹ bi phẫn cùng tuyệt vọng, cũng không để ý tới Tào An giận không kèm được, chỉ có cái kia đau khổ bất lực tiểu Lan cô nương mới là hoa đào hàm lộ liêu nhân lúc, làm cho nhóm người này thú tính nảy mầm. Một trận gió lạnh cuốn lấy rèm cửa, mang theo lưỡng lự tiếng nghẹn ngào xuyên qua tử quán, cùng Tào trưởng quỹ thê thảm mà bi phẫn gào thét. Xa lão tứ thủ đoạn đã bị vải chiến bao lấy đến, thần sắc của hắn âm trí bưng lên bát rượu, chậm rãi uống xong, lại xé ra khối thịt, miệng lớn lặp lại. Hai người thủ hạ đã rút ra eo bên trong mã tấu, mang theo cười gần hướng đi Tào trưởng quỹ. Lâm Nhất mắt lạnh chung quanh, gặp Mạnh trưởng lão cùng chân nguyên tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, Mục Thanh Nhi cùng Quý Thang mấy người cũng là một mặt do dự thần sắc. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, đối mặt nhóm này cường nhân, Tào trưởng quỹ một nhà khó thoát này khó. Lông mày nông tỏa tức triển, Lâm Nhất đem lại muốn nhảy dựng lên Tào An kéo lại phía sau, liền đi đến Tào trưởng quỹ trước người. Hắn mang theo châm biếm cười lạnh, hữu ý vô ý đem ánh mắt phiết quá Thiên Long phái mọi người, về sau, hướng về phía trước mặt mà đến hai cái hán tử giơ lên cằm, ngang nhiên nói rằng: "Gặp chuyện bất bình có người dẫm. Ta Lâm Nhất ở đây, bọn ngươi phóng ngựa lại đây đi. Còn có ta Mục Thanh Nhi." Lâm Nhất cái kia xem thường thần tình, lệnh Mục Thanh Nhi không thể kiềm được, nàng đoản kiếm ra khỏi vỏ, thân hình lóe lên liền vọt ra. Ngay sau đó lại là hai đạo nhân ảnh, Quý Thang cùng La Dung cũng là một mặt hàn ý, không yên lòng đứng ở tiểu sư muội bên cạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào xa lão tứ một nhóm. Hai cái mã phỉ nhất thời lang thần, đứng ở chỗ cũ, nhìn lại nhìn xung quanh. Xa lão tứ ỷ vào người mình nhiều, không sợ chút nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhảy lên, đi đến Lâm Nhất mấy người trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, âm hiểm cười nói, mấy vị tôn tính đại danh a, đến từ phương nào đây? Chẳng lẽ chưa từng nghe qua ta An Tây xa lão tứ tên tuổi? Quân phỉ cũng dồn dập lấy ra binh khí, xông tới. Quý Thang tiến lên một bước, ngăn ở Mục Thanh Nhi trước người, báo nhãn hoàn trợn, hừ lạnh nói, tọa không thay đổi tính, biết không cải danh, ta chính là Cửu Long Sơn Thiên Long phái trưởng môn dưới trướng đệ tử Quý Thang là vậy. Bọn ngươi là người phương nào, quý nào đó không muốn biết được. Không hổ là Thiên Long phái nhị sư huynh, thần dũng uy vũ, khí 543 cỡ gì rét hở thế khiếp người, lệnh Mục Thanh Nhi âm thầm khen hay. Nàng liên muốn học tiến lên trên báo tên gọi, lại bị Quý Thang đưa tay ngăn. Mục Thanh Nhi chỉ có thể tú mục trợn tròn, căm tức xa lão tứ đám người. Thầm nói, hành hiệp trượng nghĩa chính là chính đạo gây nên, ta Mục Thanh Nhi mày liều không nhường mày dâu. Quý Thang để xa lão tứ vì đó thần sắc hơi ngưng lại. Cửu Long Sơn Thiên Long phái, đây chính là đệ nhất thiên hạ môn phái, uy danh hiển hách. Trước mặt vẫn là trưởng môn đệ tử, không dễ trêu chọc a. Bất quá, bang này tử nhân chỉ là con đường nơi này, chung quy muốn rời khỏi Tang Tây trấn, mà Tào lao đầu một nhà có thể đi không được. Xa lão tứ con ngươi trực chuyển, trên mặt tích tụ ra nụ cười, vội chắp tay nói, tại hạ An Tây xa bốn, không biết là mấy vị cao nhân trước mặt. Vừa mới thất lễ, gặp lệnh. Thứ lỗi a. Xa lão tứ đang tự cười gượng không ngừng, lại nghe ốc ngoài chuyển tới quát to một tiếng, không muốn đi nhóm này tập nhân. Rèm cửa hất bay, hoàng gia tể cầm trong tay trường kiếm buôn vào, mặt sau phần phật một thoáng lại tràn vào đến hơn 10 tên đệ tử, thoáng qua đem xa lão tứ một nhóm bao bọc vây quanh. Nhị sư huynh, người nào dám ở ta Thiên Long phái đoàn trên ngang ngược, nhưng là chăn sống. Hoàng gia tể đung đưa trường kiếm trong tay rêu rao lên, e sợ cho thiên hạ không loạn dáng dấp. Diêu tử cũng lắc mình đi vào, âm u cười lạnh nói, nhị sư huynh, là cái nào tạp chủng không muốn sống, ta tự tay chặt hắn. Không, không phải như thế. Ha ha, chư vị cao môn đệ tử, vừa mới mạo phạm, đã tội. Các huynh đệ, nhanh bồi không phải a. Xa lão tứ vội lùi về sau hai bước, cập nhà liên tục xua tay, không quên dùng ánh mắt ra hiệu các huynh đệ mau bỏ đi. Tào trưởng quỹ một nhà sớm không có chủ ý, Mạnh trưởng lão cùng chân nguyên tử vẫn tại uống rượu, đối với các đệ tử cử động chẳng quan tâm. Quý Thang gặp trước mắt nhóm này không sợ chết mã phỉ, giảo hoạt giống như hướng về cửa thẳng đi, quay đầu nhìn về phía Mạnh trưởng lão. Người sau đối với hắn vừa mới xuất tính mà làm cũng không trách móc tâm ý, cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phất phất tay, lại cùng chân nguyên tử đối ẩm lên. Chỉ là, không người lưu ý trốn ở nhân sau lâm nhất, ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gầy hạ, liền một mình xoay người rời đi. Thiên Long phái mọi người gặp nhị sư huynh không lên tiếng, chỉ có thể nhìn chằm chằm xa lão tứ một nhóm rời khỏi tử quán. Gần đến giờ cửa, xa lão tứ kiệt kiệt cười quái dị, Tào lão đầu hôm nay vận khí tốt, nguyện ngươi hàng năm có hôm nay. Chư vị cao nhân trước mặt, xa bốn nên làng tránh. Các huynh đệ, đi rồi. Ngoài phòng, vài tiếng ngựa hí qua đi, một trận tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Tiểu quán bên trong mọi người phẫn nộ thu hồi binh khí, vây quanh nhị sư huynh cùng Mục Thanh Nhi, hỏi thăm lên tưởng tình được. Mục Thanh Nhi lúc này mới nhớ tới Lâm Nhất, nàng quay đầu nhìn lên, chỉ có Tào trưởng quỹ một nhà quay về mọi người liên tục bái tạ, nơi nào còn có tiểu tử kia thân ảnh đây. Xa lão tứ một nhóm, một hơi chạy mười mấy dặm, mới đi chậm lại. Một hán tử hỏi, đương ra, chúng ta liền như vậy cách đi không được. Đúng vậy. Sợ hắn Thiên Long phái làm chi, giết bằng được. Giết bằng được. Giết người, đoạt tiền, giành nữ nhân. Chúng mã phỉ kêu gào liên tục. Xa lão tứ cười lạnh nói, bọn ngươi những này con chó con, vừa mới mẹ kiếp chạy so với ta đều nhanh, trước mắt lại xính nổi lên lưu manh. Mọi người cười mỉa. Xa lão tứ hướng về xa xa đánh giá một phen, đắc ý nói, có người ra tiền làm cho ta các loại. Chờ tìm hiểu Thiên Long phái hành tung, cớ sao mà không làm đây? Cỡ này việc nhỏ, còn không phải là dễ như trở bàn tay, này bạc tránh đúng dung a. Thiên Đoán, Tuyết Hòa tan cũng nhanh, Kim Minh Đường đông lạnh đến khỏe mạnh chút, bọn họ liền muốn rời khỏi, ra ra ta còn muốn đi tìm cái kia Tào lao đầu suối quẩy. Đương ra sợ là ghi nhớ tiểu nương tử kia đi. Phỉ chúng lại là một trận dâm tiếng gầm ngữ. Xa lão tư vung tay lên, tàn nhẫn gắt một cái cục đàm, cười mắng, ta mẹ kiếp điểm ấy tâm tư. Là không thể gạt được ngươi những này thằng nhóc. Đến phía trước sơn tổ bên trong trước tiên được thông qua hai ngày, đến thời điểm, trấn bên trong mặc cho đoàn người sảng khoái đó là. Một trận làm càn cuồng trong tiếng cười, chúng mã phỉ buôn chụp mà đi. Chương 105, diệt cỏ tận gốc. Tại Mục Thanh Nhi thủ nghĩa dưới, Thiên Long phái chúng đệ tử bức lui mã phỉ, cứu Tào trưởng quỹ một nhà. Mà thiếu chút nữa bước lên mọi người cùng mã phỉ sống mái với nhau kẻ cầm đầu, chính trốn ở chuồng bên trong nuôi ngựa. Tiểu tử ngươi. Vừa mới này tay rất là cao minh, lão đạo cũng kém điểm bị ngươi mông đã qua. Chân nguyên tử giống như bám dai như địa giống như vậy, tàn bộ khoan thai, đi tới đang bể bộn lục Lâm Nhất bên người. Lâm Nhất buông ra trong tay quả khô, ra vẻ bất ngờ nhìn lại nói rằng, chẳng lẽ, thấy ta nguy cấp, đạo trưởng cũng muốn xuất thủ cứu giúp hay sao? Chân nguyên tử nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, hắn nghiệp dâu dài cân nhắc một phen, mới lắc đầu nói rằng, tiểu tử ngươi đều là bảy gia cao nhân răng rớp, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Lao đạo lo lắng vẫn phải có. Bị một nhóm cùng hung cực các mã phỉ đánh cho như đòn, tư vị có thể chịu khổ sở. Ai biết hiểu ngươi cao nhân này, có phải hay không hàng thật đúng giá đây? Lâm Nhất bĩu môi, bày ra ngây thơ vô tri dáng vẻ. Gặp này, sớm có dự liệu giống như vậy, chân nguyên tử bất mãn hừ một tiếng, lại xoay người sang chỗ khác, hắn nhìn về phía những này tập hợp đàm tiếu thiên long phái đệ tử, than thở, chỉ bằng vào ngươi hấp hối không sợ, quang minh lẫm liệt. Lao đạo liền nhận định tiểu tử ngươi bản tính sẽ không quá phôi. Chỉ là, ngươi có thể hại khổ Tào trưởng quỹ một nhà đi. Lâm Nhất đuôi lông mày hơi động, cũng không nói gì. Chân nguyên tử tạ thế sau không có động tĩnh, làm ra bất đắc dĩ dáng vẻ, than thở, chúng ta đi rồi, đó là Tào trưởng quỹ một nhà lâm khó thời gian. Tiểu tử, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Lao đạo ném câu nói tiếp theo sau, cũng không quay đầu lại, bước khoan thai, đi dạo đi tới. Nhìn chân nguyên tử bóng lưng, Lâm Nhất ánh mắt lấp lóe. Lâm vào trầm tư. Lao đạo này trong lời nói lộ ra cổ quái, hắn muốn làm cái gì? Là dạ, tang tây khách sạn giường chung trên, chật ních Thiên Long phái đệ tử. Địa Long từ lâu thiêu đến nóng bỏng, các đệ tử cũng rất sớm nằm xuống, hưởng thụ ấm áp ổ chăn. Lâm Nhất ngủ ở giường chung tây đầu, sát vách đó là Kim Khoa. Kim Khoa sớm biết hiểu vị này Lâm sư đệ ngủ lúc từ không nói lời nào, liền cũng đưa lưng về phía Lâm Nhất mà ngoạn. Lâm Nhất chăn khỏa đến thực, liền đầu cũng bọc vào, làm như ngủ đến quen. Thiên giao giờ hợi, trong phòng thổi tắt ngọn đèn, đen kịt trong phòng, chỉ còn lại một mảnh tiếng ấy. Lâm Nhất chăn thoáng chuyển động hạ, tiếp theo cửa phòng đóng chặt thiểm cái khe hở, lại khép lại, dường như bị gió thổi động giống như, không ai phát hiện. Ngoài phòng, sáng sủa dưới ánh trăng, tang tây khách sạn đại viện yên tĩnh như thường. Một trận gió nhẹ tạo nên, thổi qua gác đêm đệ tử đỉnh đầu, hướng về ngoài sân bay đi. vi gió thổi qua tang tây bảo đường phố, đảo mắt liền lướt qua tường đất, thổi hướng về mênh mông bóng đêm nơi sâu xa. Tang tây bảo đã ở phía sau 4-5 dặm, Lâm Nhất chậm rãi hiện ra thân hình. Hôm nay tại tiểu quán bên trong, hắn gặp Mã Phỉ rời đi tư thế không thể nghịch chuyển, liền lặng lẽ phân ra một tia thần thức, nhân lúc mọi người không chú ý lúc, bám vào xa láo tứ trên người. Mặc kệ chân nguyên tử trong lời nói hàm ý đến tột cùng làm sao, Thiên Long phái mọi người rời đi sau khi, Tào trưởng quỹ một nhà là tuyệt đối chạy không thoát xa láo tứ cùng đồ hại. Mặc dù lao đạo không lên tiếng nhắc nhở, Lâm Nhất cũng sớm có tính toán. Nhóm người này không chuyện ác nào không làm, không biết còn có thể thai họa bao nhiêu người vô tội. Nếu xuất thủ cứu Tào trưởng quỹ một nhà, sẽ vì miễn trừ hậu hoạn. Có xa láo tứ trên người thần thức đánh dấu, đối phương là trốn không thoát đâu. Lâm Nhất phân rõ một thoáng thần thức vị trí, thân hình hơi động, mau chóng đuổi theo. Xa láo tứ một nhóm Mã Phỉ, tại ban ngày bên trong tiện đường cướp một cái mấy gia đình thôn nhỏ sau khi, liền trốn đến một ngọn núi tổ bên trong. Ngọn núi này tổ bên trong có cái khá lớn sơn động, cũng là xa láo tứ một chỗ bí ẩn đặt chân nơi. Trong sơn động một mảnh hỗn độn, một đống lửa trại bên cạnh, ngang dọc tứ tung nằm phỉ chúng, còn có hai cái hơn 30 tuổi ở nông thôn phụ nhân, dung nhan không chỉnh, quần áo nghiền nát, hay còn thắc khóc. Nhóm này tặc nhân giết mấy con dương, ăn uống xong tất sau, lại đang dành tới hai cái bà nương trên người phát tiết một trận, mới dồn dập nằm xuống ngủ say. Cũng không biết, một cái sát thần, chính đang đến gần. Lâm Nhất chạy gấp hơn 50 dặm đường, vừa mới đến chỗ này sơn động. Trong thần thức, xa láo tứ một nhóm đều ở trong sơn động. Cửa động nơi vẫn xuyên hơn 20 con ngựa, bên trong còn có hai cái tới gần cửa động ngủ Mã Phỉ, hẳn là giá trị càng gấp đêm. Lâm Nhất nhẹ nhàng từ mã quần bên trong xuyên hành mà qua, đi tới hai cái gác đêm Mã Phỉ bên cạnh. Hắn bước chân liên tục, nhưng chạc chỉ như điện. Trên đất hai người trên gáy, lập tức xuất hiện hai cái lô máu, huyết không hề có một tiếng động chảy nhỏ giọt mà ra. Người là ai? Một thanh âm đột nhiên vang lên, kinh động lên mọi người, binh khí ra khỏi vỏ âm thanh không ngừng. Lâm Nhất cau mày nhìn về phía phát ra tiếng vang Mã Phỉ. Chính mình cất bước không hề có một tiếng động, người này sao sẽ phát hiện mình đây? Hắn ngược lại là oan uổng người này. Nay tặc cái bụng không tốt, đang muốn đi tiểu đêm, vừa vặn nhìn thấy hình cùng quỷ mị Lâm Nhất đi tới, không nhịn được lên tiếng cảnh báo. Nhóm người này nhiều năm đầu đao liếm huyết, cảnh giác dị thường, nghe được tiếng la sau, từng cái từ trên mặt đất nhảy lên, khuôn mặt dữ tợn, hoành đao đối mặt. Ngươi là ban ngày tiểu tử kia, làm sao? Ta xa láo tứ sợ ngươi Thiên Long phái người nhiều không giả, có thể một mình ngươi tìm tới, muốn chết hay sao? Xa láo tứ từ trong ngộng thức tỉnh, đang muốn phát hỏa, nhưng thấy mọi người vây nốt một cái quen mặt người trẻ tuổi. Ngưng mắt nhìn kỹ dưới, dĩ nhiên nhận ra Lâm Nhất, hắn phủ thêm áo khoác, hệ hảo đai lưng, rút ra mã tấu, đi ra phía trước. Ngươi các loại, chờ chỉ có 21 người sao? Đều tại đây nơi. Lâm Nhất thần sắc như thường, hắn đứng ở quần phỉ trong đó, tự nhủ. Xa láo tứ nghe không rõ, vội hỏi, ngươi nói cái gì đó? Sai rồi. Ta chuyến này 23 người, thế nào lại là 21 đây? Không sai. Còn có 2 người đã chết, còn lại vừa vặn 21 người. Lâm Nhất ngữ khí bình thản, lại có vẻ sống nguội, giống như tại quay về một đám tử người nói chuyện. Xa láo tứ cười ha ha, nói rằng, ngươi cái đoản mệnh tiểu tử, nói nhăng gì đó mạnh miệng đây. Mặc dù ngươi lén lút giết ta hai tay hạ, không gì không thành. Vẫn đúng là khi ngươi có thể giết được ta nhiều người như vậy. Một người một đao cũng ba người, hừ. Hắn vung tay lên, mọi người vi càng chặt hơn, lửa trại chiếu dọi hạ, đao lòng lánh, sát khí bức người. Ta bản không muốn nhiều chuyện, bất đắc dĩ bọn ngươi chuyện xấu làm tận, tự tìm đường chết. Hôm nay, diệt cỏ tận gốc, ta giết ngươi này 23 người, liền có thể cứu đến càng nhiều nhân mạng sống. Tiếng nói đem lạc, Lâm Nhất sát tâm đã lên, hắn ánh mắt hiện ra hàn, năm ngón tay hư trường. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, cánh tay kia rung lên, trường kiếm vù một tiếng, xích dư ánh kiếm phừng phực bất định, rượu đến phỉ chúng hoa cả mắt. Làm người hồi hộp khó ước sát khí, nhất thời tràn ngập ở trong sân động. Xa láo tứ làm sao cũng không ngờ rằng, trước mặt cái này tướng mạo có chút thanh tú, vóc người có chút đơn bạc, nói chuyện không nhanh không chậm người trẻ tuổi, càng không thể tưởng tượng nổi tay không lấy ra trường kiếm đến, còn có cái kia đoạt hồn phách người dọa người anh kiếm, trong truyền văn. Chỉ có cao thủ tuyệt thế mới có thể khiến ra ánh kiếm a. Người trẻ tuổi kia đó là cái kia cao thủ tuyệt thế sao? Xa láo tứ trong lòng có chủng loại không ổn dự cảm. Bất quá, phe mình nhiều người, cũng không phải là chạy không thoát, trước tiên loạn đao khảm mẹ kiếp. Người anh em môn, loạn đao cùng tiến lên, loạn lưỡi dao phân thân, giết. Xa láo tứ hung ngoan dị thường, không phải chết đến nơi rồi, chắc chắn sẽ không bó tay cho chết. Thủ hạ phỉ chúng cũng là dũng mãnh, theo xa láo tứ một tiếng hò hét. Từng người vung vẩy trong tay mã tấu, liền hướng về Lâm Nhất trên người chặt đi. Lâm Nhất cũng không thi triển thân pháp tranh né, trường kiếm trong tay ở trong sơn động duệ lên một đạo luyện không, đón lấy loạn như rực rỡ ánh đao. Lưỡi mác âm thanh chói tai, xoảng âm thanh không ngừng. Ánh kiếm xẹt qua, một mảnh sắt thép mảnh vụn bay xuống, tiếp theo đó là huyết quang tung tóe, đoạn chi bay loạn, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, kêu thảm âm thanh không dứt bên hai. Phỉ chúng lúc này mới như bị vạn tấn lôi đình đòn nghiêm trọng, kinh hãi dưới, không dám tiếp tục anh phong mang, mỗi người hạ lăn tán loạn, hướng về chung quanh chạy trốn. Lâm Nhất thân ảnh như khói, hình cùng quỷ mị, ở trong sơn động cuốn lên một trận gió xoáy. Gió xoáy lướt qua, đầu người rơi xuống đất, thi thể dị nơi. Trong sơn động huyết hồng khắp nơi, thảm liệt dị thường. Xa lão tứ tả đột hữu thiểm, trước sau không xông ra được, nhãn thấy thủ hạ từng cái mất mạng, hắn đấy lòng không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo. Người trẻ tuổi kia nói không uổng, đừng nói là giết mình những người này, đó là mấy chục người, mấy trăm người, lại sao lại được như vậy tàn sát. Trong nháy mắt, thủ hạ đã không một người mạng sống, xa lão tứ cổ họng phát ngạnh, miệng lưỡi khô giòn, hắn con mắt hơi chuyển động, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngừng. Lâm Nhất tay vãn kiếm hoa, ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi, trường kiếm trên ánh sáng như trước, không nhiễm một chút huyết hồng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn kỹ trên đất xa lão tứ, trầm giọng nói rằng, như vậy. Có thể tưởng tượng ta nhiều tính mạng ngươi. Cao nhân nhiều tính mạng của ta, ta xa bốn nguyện làm châu làm ngựa báo đáp ngài đại ân đại đức. Chỉ cầu cao nhân tha mạng A. Xa lão tứ khóc ròng ròng, hai đầu gối kéo mà tiến lên, chỉ muốn quỳ rạp xuống Lâm Nhất dưới chân, khẩn cầu tha thứ. Lâm Nhất lạnh sái đối phương, mặc cho phủ phục đến dưới chân. Xa lão tứ nước mắt nước mũi trực hạ, nhưng nhìn đến rõ ràng, hắn gặp Lâm một đôi chân liền ở trước mắt, hổ tình bên trong hung quang lóe lên. Giơ tay từ lộc cùng ra tử trên rút ra sáng lấp lóa dao gầm, tấn như điện thiểm giống như đâm hướng về đối phương bụng dưới. Trên mặt lộ ra cười gằn, đi chết đi. Lâm Nhất trong con ngươi hàn quang trong suốt, khóe môi nết lên xem thường cười lạnh, hắn đứng không nhúc ních, như vậy giả dối hung ngoan đổ, chết chưa hết tội. Mặc kệ những này, chỉ cần đâm trúng đối phương, chính mình liền có thể sống, xa lão tứ nghĩ như thế. Đoạn kiếm vừa đâm tới đối phương áo bào bên trên, lại hướng về trước một điểm, là có thể thẳng vào đối phương trong bụng. Kinh hỉ như điên xa lão tứ, đã thoáng đứng dậy hình, cầm trong tay dao gầm, hết sức hướng về trước đâm tới. Liền muốn đâm chúng, vẫn còn kém mảy may. Lại hướng về trước gai, làm sao vẫn là kém một tí tẹo như thế. Xa lão tứ chung cảm thấy không ổn, nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đối phương đã hai chân cách mặt đất, treo ở không trung, dường như trong gió một mảnh lá cây, phiêu hốt bất định. Mặc cho mình tại sao dùng sức gai, đối phương chỉ là nhẹ nhàng ở giữa không trung đồng bền. Xa lão tứ cho rồi. Đây không phải là người, đây là quỷ. Mẹ nha! Xa lão tứ kinh hô một tiếng, quay đầu liền chạy. Đối lý sự làm nhiều rồi, kẻ ác cũng sợ quỷ. Sau lưng Lâm một ngón tay một điểm, trường kiếm tuột tay mà đi, mang theo phong thanh, liền từ xa lão tứ chạy trốn trong thân thể, nhập vào cơ thể mà qua. Trường kiếm quanh quẩn trên không trung, ánh kiếm lóe lên, lại đến Lâm Nhất trong tay. Âm một tiếng vang trầm thấp, xa lão tứ nhào địa mà chết. Một tia nhìn bằng mắt thường không tới thân thức. Từ xa lão tứ thi thể trên bay lên, bay trở về Lâm Nhất trong cơ thể. Trong sơn động, hồng bạch phân tán, máu tanh giàn rùa. Lâm Nhất chậm rãi rơi trên mặt đất, khẽ nhả một cái trường khí. Lần đầu giết nhiều người như vậy, chỉ nguyện mình là làm việc tốt đi. Hán tâm niệm chưa lạc, trong sơn động, lại truyền tới phốc, phốc hai tiếng vang trầm. Chương 106, khắc phục hậu quả. Tuần tiếng vang truyền đến chỗ nhìn tới, Lâm Nhất sắc mặt thảm biến, hắn vội khẩn đi vài bước, lại nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng thở dài. Hai người kia bị lướt tới hương phụ, gặp tặc nhân tàn sát hết, tâm sự không, càng song song va bích, tuân tiết mà chết. Lâm Nhất biết được, đó là cứu đến hai cái phụ nhân mạng sống, quay lại làng, hai người này cũng sẽ nhân thất tiết mà bị người khinh thị. Có thể trơ mắt nhìn người vô tội trong khoảnh khắc mất mạng, hắn ngoại trừ một tiếng thở dài ở ngoài, lại cũng vô lực đi thay đổi cái gì. Ngoài động, Lâm Nhất quật hai cái hố đất, đem hai phụ nhân mai. Suy nghĩ một chút, hắn lại vận chuyển trường kiếm. Gọt đi khối thạch mảnh đứng ở trước mộ phần, mũi kiếm chạc điểm mấy lần, dư tàn sát hết mã phỉ, cảm niệm hai phụ nhân tuấn tiết minh trí, lập bi với này. Khi của hắn hậu nhân tất chi, thỏa vì làm liễm tế. Lâm Nhất lại trở về trong sơn động cướp đoạt một phen, vàng bạc không dưới hơn ngàn, về sau một mồi lửa, đem sơn động đốt cái sạch sẽ. Hắn lại đem ngựa bí đầu, yên ngựa tất cả đều mở ra, mặc cho tán đi, mới đầy mặt lạc mịch, bắn lên thân hình rời khỏi. Giết người, giết không liên quan đến bản thân người. Để trong lòng người nặng trĩu trịch. Cho dù là một đám không chuyện ác nào không làm người, bị chính mình tự tay giết chết, 23 cái tính mạng, liền như thế không còn, bất luận thế nào, cũng không thể khiến người ta dễ dàng hơn. Hối sao? Không. một lần nữa đã tới, Lâm Nhất vẫn là sẽ giết người. Không giết những người này, hắn không dám tưởng tượng Tào trưởng quỹ một nhà, sẽ gặp Lâm thế nào mầm hai vạn. Hai cái phụ nhân tử, để Lâm Nhất ngơ ngẩn. Tử, đầu xuôi đuôi lọt, là một loại chống lại, cũng là một loại giải thoát. Nhân thường thường có tử quyết tuyệt, nhưng không sống sót dũng khí. Hay là, sống sót muốn càng khó đi. Từ bỏ cùng thỏa hiệp, kiên trì cùng không muốn, chung quy nên vì cuộc đời này làm ra một cái lựa chọn. Mà chính mình đi chính là một cái con đường nghịch thiên. Chính mình muốn làm, chỉ có kiên trì. Lâm Nhất cách mặt đất ba thước, vô thanh vô tức về phía trước bỏ chạy. Con đường quay về mới đi không tới 10 dặm, thần sát hắn hơi động, biến mất thân hình. Phía trước màu trắng trên mặt tuyết, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, để Lâm Nhất kinh ngạc không ngớt. Hai đạo nhân ảnh rõ ràng là Mạnh Sơn cùng Chân Nguyên Tử hai người. Chân Nguyên Tử thỉnh thoảng dừng bước lại, túi người kiểm tra. Đạo trưởng, ngươi vững tin có thể tìm tới bang này tập nhân. Mạnh trưởng lão, ngươi tin ta liền, nhóm người này hôm nay làm đến kỳ lạ, hay là cùng ta một nhóm có quan hệ, ứng sẽ không đi xa. Thà giết lầm, không buông tha. Lão đạo hôm nay muốn khai sát giới. Chân Nguyên Tử nhìn một chút dưới chân, chỉ vào phía trước nói rằng, đây là tặc nhân giấu vó ngựa, tuần tìm đi qua, chạy không được nhóm này tặc nhân. Mạnh trưởng lão, buông tha một người, nhưng là ngươi ta tội lỗi nha. Mạnh Sơn thấp giọng cười nói, đạo trưởng, nói như thế nào cũng ở chung hơn nửa năm. Ngài vẫn không hiểu được ta lão Mạnh là người. Hai người chúng ta liên thủ, còn sợ không đối phó được những này mã phỉ. Chỉ là không thể để cho thủ hạ đệ tử biết được việc này, nếu không phải như vậy, còn không làm lộn tung lên thiên đi, trưởng môn biết được việc này, cũng sẽ trách cứ ta hoang đường. Bần đạo tất nhiên là tin được Mạnh trưởng lão, còn không phải là sợ có cá lọt lưới sao. Hơn 20 người đây. Bần đạo đúng là ứng phó không được. Đến lúc đó, Mạnh trưởng lão ngươi cùng ta trông chừng liền có thể, một mình ta động thủ. Huống hồ trừ bạo an dân, chính là hiệp nghĩa cử chỉ, làm sai chỗ nào. Bọn tiểu bối kia sau đó có rất nhiều cơ hội, những này đầu đuôi, hai người chúng ta đủ để ứng phó, đêm nay, khi diệt cỏ tận gốc. Chân Nguyên Tử hướng về phía trước chỉ tay một cái, liền bắn lên thân hình mau chóng đuổi theo, Mạnh Sơn theo sát phía sau. Hai người biến mất trong nháy mắt dưới ánh trăng. Lâm Nhất tâm tình chuyển biến tốt, hắn hơi nhếch lên khỏe miệng. Này nơi nào tượng mấy chục tuổi trầm ổn lão giả. Quả thực đó là hai cái hành hiệp trượng nghĩa người trẻ tuổi. Thiên Long phái chúng đệ tử nếu là biết được môn phái trưởng lão nửa đêm đi tiêu diệt giết mã phỉ, nhất định như ong vỡ tổ theo tới. Chỉ là chuyến này đông đường đi đồ xa xôi, Mạnh trưởng lão kiêng kỵ vẫn là hợp tình lý. Mạnh trưởng lão bản thân hành sự nghiêm cẩn, xử sự ổn trọng, không nên vọng động như vậy. Không biết này Chân Nguyên Tử là thế nào đối với Mạnh trưởng lão hành cái kia đầu độc việc. Lão đạo có đôi khi thực sự là thiệt sán hoa sen, khiến người ta không thể không phục. Hai người này vẫn mang trong lòng chính nghĩa, lệnh Lâm Nhất hơi cảm vui mừng. Ban đêm, Chân Nguyên Tử ngôn ngữ thăm dò chính mình sau khi, nhưng vẫn còn không nhịn được tự mình trước đến tìm kiếm nhóm này mã phỉ, nếu là bị tìm được ngọn núi kia tổ bên trong sơn động, lại thì như thế nào? Lạnh lạnh dưới ánh trăng, Lâm Nhất suy nghĩ chốc lát, thả ra thần thức hướng về trước bỏ chạy. Hắn đang ở giữa không trung, ngón tay một điểm, thảo dược ngay cả dễ phá tuyết mà ra, bay đến trong tay. Dọc theo đường đi, cũng tìm mấy vị thảo dược. Có chút ít còn hơn không. Lâm vừa về tới Tang Tây khách sạn, thẳng đến Tào trưởng quỹ nơi ở mà đi. Nhà ở để cùng Thiên Long phái trưởng lão cùng nữ đệ tử ở lại, Tào trưởng quỹ một nhà chỉ có thể chen chúc tại một gian phòng ốc bên trong. Tào trưởng quỹ cùng nhi tử ở tại gian ngoài, vùng trong ở Tiểu Lan. Lâm Nhất vừa lập ở trước cửa, trong phòng Tiểu Hắc liền phát sinh ô tiếng hót, không đợi gõ cửa, cửa phòng tự mở, khoác bì bào Tào trưởng quỹ lộ ra đầu đến, mang theo kinh hỉ, thấp giọng hỏi, nhưng là Lâm huynh đệ. Lâm Nhất nhẹ giọng đáp, là ta. Liền thiểm vào phòng. Trước cửa thảo lót trên, Tiểu Hắc tại ngoắc ngoắc cái đuôi. Tào trưởng quỹ đóng cửa lại, lục lọi thắp sáng ngọn đèn, cũng không biết sau lưng Lâm Nhất, đối với bốn cái góc tường, lặng yên không một tiếng động phất tay ném ra bốn mặt cờ nhỏ, đem gian ngoài gắn vào trong trận pháp. Tào trưởng quỹ sao biết là ta? Ngọn đèn sáng lên, Lâm Nhất mỉm cười hỏi nói. Gian ngoài trên giường nhỏ Tào An, cũng khoác ý ngồi dậy thi lễ. Ta cũng không biết Lâm huynh đệ khi nào rời khỏi. Sẽ khi nào đến trị liệu ta chân của con trai tật. Cùng đứa con này của ta nói việc này sau, đến buổi chiều, không dám ngủ thực sự, chỉ sợ Lâm huynh đệ sẽ bất cứ lúc nào đến đây. Tào trưởng quỹ thần tình hơi có chút khẩn trương cùng bất an, hắn lúng túng cười nói. Lâm huynh đệ, hôm nay thiệt thòi ngươi xuất thủ cứu rút. Tào An trong lòng vô cùng cảm kích. Tào An than thở một tiếng. Đối với chuyện hôm nay, hắn như trước bị phẫn mặc danh. Tào đại ca, chuyện hôm nay sau đó lại nói không muộn. Tào trưởng quỹ y ta ước hẹn, đối với việc này miệng kín như bưng, vọng Tào đại ca cũng có thể như vậy. Lâm Nhất Mục chứa ý cười nói rằng. Lâm huynh đệ, trị liệu Tào An ở lâu không dứt chân tật, đó là Tào An một nhà ân nhân. Ân nhân nói, Tào An một nhà không dám vong. Tào An nghiêm nghị nói rằng, Lâm từng chút đầu, nói rằng, bọn ngươi là trọng nặc người, ta Lâm nhất cũng vì thực hiện mà đến. Mà lại thỉnh Tào đại ca nằm xuống, nếu có đau đớn, kính xin nhẫn lại. Tào An tầng tầng gật đầu một cái, mang theo vài phần khẩn trương nằm xuống. Tào trưởng quỹ vội muốn đi quan nội ốc môn, bị Lâm nhất kéo, lắc đầu ra hiệu không cần làm điều thừa. Toàn bộ ra ngoài bị trận pháp bao phủ, động tĩnh gì cũng sẽ không truyền đi, này Tào trưởng quỹ cũng căn bản đi không ra căn phòng này. Tào trưởng quỹ ngoan ngoãn đứng ở Lâm nhất bên người, không dám nhiều lời. Lâm nhất gặp Tào An nằm xong, liền chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay hào quang ẩn thổ, nhanh chóng hạ xuống, nhanh chóng điểm hướng về hắn hai chân mấy chục nơi mệt vị. Tào An hai chân cấm không ngừng run rẩy lên, Lâm nhất coi như không thấy, hai tay chảo mắt cá chân, linh khí tùy theo thần thức, ngâm nhập đối phương gân mạch. Đã đứt nước héo rút gân mạch tại linh khí không ngừng rội rửa lôi kéo hạ, mở rộng, kéo dài, hai cái vốn đã gây vỡ gân mạch chậm rãi nối liền lại cùng nhau. Tào An đau cả người chảy ra mồ hôi, nhưng cắn răng cổ nén, không phát sinh một tia tiếng vang. Lâm nhất cũng là sắc mặt ngưng trọng, bách thảo hối soạn trên thuật, gân mạch tái sinh, chính là tu sĩ sử dụng thuật, nhu dùng linh khí dẫn đường, thần thức vì làm môi, đem gân mạch nối liền cùng một chỗ, lại dùng linh khí mạnh mẽ khơi thông, khiến gân mạch quán thông. Bây giờ, nay thuật dùng tại phàm trên thân thể người, mới biết so với trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Tào An gân mạch chưa bao giờ bị linh khí quán thông quá, gân mạch nhỏ hẹp bế tắc, linh khí khó có thể thông hành. Có thể chính mình nếu thần thức cường đại, còn có linh khí dẫn đường, cho dù là phàm nhân cũng có thể thử một lần. Lâm nhất đã là như thế tưởng tượng, mới quyết định vì làm Tào An trị liệu chân tật. Bây giờ chuyện tới giữa đường, làm sao chịu từ bỏ. Lâm nhất lại phân ra hai sợi thần thức, mạnh mẽ liên tiếp Tào An gân mạch. Tâm thần tiêu hao thực không dễ, hắn thái dương trên cũng thấm xuất mồ hôi trâu. Tào An cường tự nhẫn lại, không nói tiếng nào. Tào trưởng quỹ cũng là hai tay nắm chặt, đầy mặt bất an. Nửa canh giờ trôi qua, bốn sợi thần thức tiêu hao Lâm nhất lượng lớn tâm thần lực, Tào An gãy vỡ gân mạch cuối cùng cũng bị nối liền lại cùng nhau. Hắn không dám thư giãn, vượt qua một đạo linh khí tiến vào liên tiếp hảo gân mạch bên trong. Tào An mạnh mẽ cắn bì vào cổ áo, con mắt trừng mắt, cái trán gân xanh nô ra, cường tự nhẫn lại không phải người đau đớn. Hồi lâu qua đi, Tào An sắc mặt buông lỏng, như chút được gánh nặng giống như, thật dài thở ra một hơi, kinh hỉ nhìn Lâm nhất, hỏi, ta đi đứng trong lúc đó, có cố khí đang lưu động. Liền bản chân cũng là nhiệt nghi, chẳng lẽ? Lâm nhất lộ ra thư thái mỉm cười, buông hai tay ra, nói rằng, Tào đại ca gân mạch đã thông, phục chút dược thang liệu lý một thoáng, không ra ba lạng nguyệt, liền có thể khỏi hẳn. Hắn lại từ trong lòng móc ra mấy cây thảo dược, đối với Tào trưởng quỹ nói rằng, đây là ta buổi chiều tiện đường tìm tới mấy vị, còn lại tại hiệu thuốc bên trong đều có thể mua được. Ta vì ngươi mở cái phương thuốc, đem thảo dược cùng Tào đại ca tiên phục rồi liền có thể. Tào trưởng quỹ vội cẩn trọng kết quá thảo dược. Lại đem ra giấy bút, để Lâm Nhất khai ra phương thuốc. Lâm Nhất hết bận tất cả, mới đúng muốn đứng lên làm tạ Tào An nói rằng, Tào đại ca mấy ngày nay cần giường tu dưỡng. Lâm huynh đệ đại ân, Tào nào đó không cần báo đáp a. Tào trưởng quỹ mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Lâm Nhất chắp tay không ngừng. Lâm Nhất thần thức tiêu hao không ít, linh khí vận chuyển một tuần, trên trán mồ hôi đã không thấy tăm hơi. Gặp Tào trưởng quỹ như vậy, hắn cười lắc đầu nói rằng, vẫn có một chuyện, muốn cùng ngươi các loại, chờ giải thích. Chỉ là đồng dạng muốn miệng kín như bưng. Tào trưởng quỹ cùng Tào An vội trọng trọng gật đầu đồng ý, Lâm Nhất mới nhẹ giọng nói rằng, đêm nay, Sa lão tứ một nhóm người đã bị ta giết chết, ngươi Tào gia cửu đã báo, bọn ngươi sau đó an tâm sống rồi. Ngươi nói cái gì? Tào trưởng quỹ cùng Tào An phụ tử hai mặt nhìn nhau, không thể tin được Lâm Nhất nói. Có thể vừa mới Lâm Nhất thi triển ý đạo, đã kỹ thuật như thần, người trẻ tuổi kia hiệp nghĩa vì làm ngực, không cần thiết lừa dối hắn phụ tử nhi tử. Như vậy. Đại thù đến báo. Tào trưởng quỹ phủ phù một tiếng quỳ xuống, lao lệ ngang dọc. Tào An cũng phủ tại trên giường nhỏ, dập đầu không ngừng. Lâm Nhất vốn định để phụ tử hai người tâm sự rơi xuống đất, sau đó cũng có thể rất sống, không ngờ tới đối phương sẽ như vậy. Hắn vội giơ tay khẽ vuốt, một đạo cái lồng khí nâng lên phụ tử nhi tử, ôn hòa nói rằng, hai người ngươi không cần như vậy, chẳng lẽ làm cho ta Lâm Nhất lòng sinh bất an sao? Tào trưởng quỹ thấy mình huyền không mà lên, cũng lại quỳ không đi xuống, biết là gặp phải cao nhân. Hãy còn làm dập đầu hình, dưng dưng nói rằng, ân nhân nột. Ngài đối với ta Tào gia đại ân, khi làm trâu làm ngựa báo chi, liền để Tào lao đầu cho ngài nhiều khái mấy cái đầu đi. Tào An gặp lão phụ tình huống khác thường, mình cũng bị bàn tay vô hình nâng, khó có thể nhúc nhích, lòng nghi ngờ diệt hết. Này hán tử cao lớn, mù mịt đã lâu khuôn mặt, đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, như hài đồng giống như gào khóc nói, Lâm huynh đệ à. đa tạ ngài thay ta bà nương báo huyết cửu. Nay ân sâu nặng, Tào An cuộc đời này cùng tử tôn hậu bối, không dám quên. Lan Nhi nàng mẹ, ngươi có thể nhắm mắt. Mặc cho phụ tử hai người gào khóc chốc lát, Lâm Nhất mới hoàn âm thanh nói rằng, biển người mênh mông, tương phùng vừa là hữu duyên. Ngươi Tào ra việc này bị ta gặp được, tự nhiên ứng ra tay giúp đỡ. Cũng còn tốt, việc này vẫn còn năng lực ta có thể đạt được bên trong. Hai người ngươi giờ khắc này tâm tình, Lâm Nhất trong lòng cũng đỡ phải. Mong rằng sau đó hảo hảo sống qua, mới không phụ lòng ta một phen làm. Nơi này là ta từ Mã Phỉ xứ sở, lưu cùng ngươi các loại, cũng coi như xa lão tứ một nhóm vì mình tạo hạ tội nghiệt, hơi làm bồi thường đi. Còn có, hôm nay bị mã nạn trộm cướp hại hai cái phụ nhân, đã tuân tiết, bị ta mai ở trong sân cốc. Sau đó tìm người nhà, mong rằng cùng với hơi làm giúp đỡ. Lâm Nhất lật bàn tay một cái, giường trên xuất hiện một đống vàng bạc. Sơn động cướp đoạt đồ vật, chính hắn lưu lại một ít ở ngoài, còn lại, đều giao cho Tào An phụ tử. Tào trưởng quý phụ tử kinh ngạc thời khắc, không bằng hỏi kỹ, dục làm chối từ, có thể lại sợ phụ lòng Lâm Nhất bằng giao, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Tiền tài động lòng người, nay phụ tử cũng không phải là thấy hơi tiền nổi máu thăng người, trái lại đối với nhiều như vậy vàng bạc, phạm nổi lên sầu. Lâm Nhất nhân lúc hai người không chú ý, tiện tay thu hồi tứ tượng kỳ, nhẹ giọng nói rằng, đem những này thu lại đi, sau đó rất kinh doanh khách sạn, phúc trạch hương lần cũng được. Việc này đã xong, không cần nhắc lại. Tiếng nói đem lạc, hắn thân ảnh lóe lên, liền ở bên trong phòng không còn hình bóng. Phụ tử hai người buồn vui sau khi, ngạc nhiên tương thứ. Chương 107, nhân xúc chớ gần. Cảm tạ 5 UFSSZZ giúp đỡ đẩy giới vô tiên bằng hữu rồi. Mỗi một lần khen thưởng, mỗi một chương phiếu đề cử, mỗi một cái cất giấu, mỗi một lần nhắn lại, đều là đối với vô tiên lớn lao chống đỡ cùng ưu ái. Mặc dù ngài yên lặng vây xem, cũng là một loại lực lượng. 14. Lâm Nhất lặng lẽ bí mật về giường chung nằm xuống, không người hiểu rõ. Hắn nghiêng người quần mình, cảm thụ đệm chăn ấm áp. Tùy theo Thiên Long phái mọi người, rời khỏi Cửu Long Sơn 5 ngày, đi gần 600 dặm đường. Trên đường vì làm cứu kim khoa, bất đắc dĩ dùng rèn thân giám, bên trong kinh hồn thuật kinh sợ thối lui lận rừng, cũng may không người biết đến tuột cùng. Đối mặt chân nguyên tử cùng một thanh nhi nghi vấn, chính mình giả ngu bán si, xem như là đem việc này lừa gạt đã qua. Hôm nay tiểu quán bên trong, Tào trưởng quỹ một nhà thời khắc nguy cơ, Thiên Long phái đệ tử trẻ tuổi do dự bất định, bị chính mình đặt ở trong mắt, Mục Thanh Nhi cùng Quý Thang sự phẫn nộ cũng vừa xem hiểu ngay. Một cái dưỡng mã đệ tử đều có thể đối mặt cương địch, động thân mà ra, giúp đỡ nhỏ yếu, huống hồ nhiều như vậy giang hồ cao thủ đây. Quả nhiên như kỳ sở liệu, Mục Thanh Nhi đám người không thể kiềm được. Như vậy, tránh khỏi tự mình ra tay phiền phức. Mặc dù cuối cùng vẫn là muốn đối mặt xa lão tứ một nhóm, không phải còn có Thiên Long quyền có thể ứng phó mạng. Thiên Long phái một nhóm, ở chỗ này ngốc không được mấy ngày, đêm nay cùng Tào An chữa trị chân tật, cũng coi như kiện tâm sự. Chỉ là thần thức tổn hao không nhỏ, để Lâm Nhất có chút mệt mỏi. Hắn mặc niệm, rèn thân giám, khẩu quyết, chậm rãi bao hàm dưỡng thần thức. Có hai người ảnh bay vào khách sạn, Lâm Nhất không nghi nhiều nữa, lẳng lặng ngủ. Trong mộng sao, một lão giả cầm trong tay một cây màu đen thiết trượng, đón đầu bổ tới. Tay mình nắm một thanh trường kiếm tiến lên liên tiếp. Đang. Trường kiếm đứt thành hai đoạn. Một ngụm máu tươi phun ra. Nhuộm đỏ toàn bộ mộng cảnh. Trải lên Lâm Nhất mở choáng mắt, ngực gấp gáp chập trùng. Sắc trời sáng choang, đây cũng là một giấc mộng. Lâm Nhất đã tỉnh hồn lại, khinh khinh thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, hôm nay thức dậy muộn a. Chân nguyên tử tản bộ khoan thai, đi đến. Lâm Nhất cùng y mà ngoạ, cũng không cần kiêng kỵ cái gì, hắn đứng dậy tròng lên giày. Liền coi như là rời giường. Đại giường trung trên, vẫn có mấy tên đệ tử nằm đang nằm, rất là nhàn nhã. Lâm Nhất nhìn về phía chân nguyên tử, gặp lao đạo một đôi mắt chăm chú nhìn chính mình, ý đồ đến không quen. Hắn khẽ cau mày, thuận miệng hàn huyên nói. Đạo trưởng, thức dậy ngược lại là sớm a. Gặp Lâm Nhất ngủ mơ mới tỉnh giáng dấp, chân nguyên tử tay vịn râu dài, nghiêng đầu chuyển động con người, xoay người đi ra ngoài, suy câu tiếp theo, tiểu tử đi ra, lao đạo có chuyện nói. Lâm Nhất vuốt vuốt con mắt. Theo chân nguyên tử đi ra ngoài. Hai người đi ra khách sạn, dọc theo thổ nhai, đạp lên tuyết động, hướng về trấn bên ngoài đi đến. Trấn môn trong động, thỉnh thoảng có người ra vào. Cái kia vội vàng dương, nắm ưu, con lấy củi gỗ, phức tạp ba lạng cái bướng bình hài đồng, vì làm tuyết hậu tang tây trấn tăng thêm vài phần khí tước. Hai người đứng ở trấn ở ngoài một chỗ khâu cương bên trên. Xa xa quần sơn, ảnh xước chập trùng, dường như nhàn nhạt thủy mặc, đậm nhạt giao nhau. Tuyết động dần dung, vạn vật nảy mầm. Lạnh giá mùa chính chậm rãi rời đi. Chân nguyên tử mục nhìn phương xa, Lâm Nhất cũng là ngửa đầu nhìn trời. Hai người giam mặc một lúc lâu, chân nguyên tử đột nhiên mở miệng, từng chữ, chậm rãi nói, dư tàn sát hết mã phỉ, cảm niệm hai phụ nhân tuân tiết minh trí, lập bi với này, khi của hắn hậu nhân tất chi, thỏa vì làm liễm tế. Lời còn chưa dứt, hắn xoay người nhìn chằm chằm Lâm Nhất, ánh mắt thâm thúy, giây lát, giọng nói vừa chuyển, lại hỏi, tiểu tử, lao đạo nhớ tới, ngươi tử chưa bao giờ nói láo. Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại chân nguyên tử, miệng cong lên, nói rằng, chân giả đều tại lòng người. Hảo một câu chân giả đều tại lòng người. Tiểu tử, vậy ta lời vừa mới nói, ngươi có thể quen thuộc. Có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Chân nguyên tử đuổi sát không vông. Thần sát thong dong Lâm Nhất, bả vai hơi dựng ngược lên, hai tay mở ra, hắn nết miệng, cười khổ nói, đạo trưởng, ngươi ngôn ngữ không rõ, khiến người ta không tốt đáp lại. Chân nguyên tử không chịu giảng hòa, hắn oán hận gật đầu nói, lao đạo kia liền đem thoại nói rõ, ngươi cho ta nghe. Lao đạo tại nguyên chỗ đạc hai bước, nhìn lại nhìn chằm chằm Lâm Nhất, nói rằng, xa láo tứ một nhóm, bị người đồ sạch sẽ, một mùi lửa thiêu hải cốt không còn. Một cỗ xác thối vị, ngược cũng có thể nghe ba dặm, hơn 20 con ngựa bị trục xuất hoang dã, càng là chứng kiến nhóm này tặc nhân bị người tận diệt, không một lọt lưới. Người này võ công cao tuyệt, ra tay tàn nhẫn, khiến người ta tìm không được kẽ hở. Duy nhất lưu lại một khối trên bia đá, trước mắt, khắc xuống nhất đoạn văn, đó là lao đạo vừa mới nói tới, chứng thực nhóm này mã phỉ, đều bị tàn sát hết. Lâm Nhất yên lặng nhìn kỹ phương xa, mất tập trung răng rấp, để chân nguyên tử tức giận đến thổi râu mép trứng mắt, hắn không cam lòng nói tiếp, hôm qua mã phỉ bắt nạt tào trưởng quỹ một nhà, chỉ có chúng ta ở đây. Trong phạm vi mấy chục dặm, nếu là nói có võ công cao thủ, cũng tận ở tại chúng ta một nhóm. Hôm qua lão đạo cũng đã nói với ngươi, mã phỉ sẽ không bỏ qua tào gia. Nhanh cho lão đạo nói một chút, ngươi tối hôm qua là làm sao hành sự. Chân nguyên tử đem nói cho hết lời, hắn tay xả chồng dâu, thần sắc chờ mong, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Lâm Nhất thần sắc hở hững mắt nhìn phương xa, đối với bên người lão đạo nhắm mắt làm ngơ. Chân nguyên tử trừng mắt liền muốn phát hỏa, Lâm Nhất đột nhiên khỏe miệng một điều, tựa như cười mà không phải cười trùng hỏi ngược lại, mạnh trưởng lão mới là chuyến này người chủ sự, chẳng lẽ hắn cũng có nảy nghi vấn. Đừng đánh xóa. Hắn vị trí lự không chứa được ta hỏi đến, lao đạo hôm nay là tìm ngươi giải hoặc tới. Chân nguyên tử không nghe theo không buông tha lên. Đôi lông mày vẩy một cái, Lâm Nhất nga một tiếng, nhẹ giọng nói, xa lao tứ một nhóm bị người tàn sát hết, là việc tốt nhà. Không biết đạo trưởng là làm sao biết được. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ bằng vào một khối bia đá, đạo trưởng liền có thể nhận định phỉ chúng toàn một. Đủ thấy đạo trưởng thấy mầm biết cây. Do ngó một đốm biết toàn cảnh, Lâm Nhất không bằng vậy. Hắn làm ra không rõ thần sắc, tiếp tục nói. Chính như đạo trưởng từng nói, nhóm này tặc nhân bị một người tàn sát hết, làm người liễu lưới. Đạo trưởng một người, có thể không ung dung tàn sát hết tặc nhân đây. Nếu là đạo trưởng cũng lực có không đủ, vậy ta Thiên Long phái một nhóm bên trong, võ công cao tuyệt hạng người, người phương nào có thể ra mạnh trưởng lão cùng đạo trưởng chi hữu đây. Đừng xa xa, lão đạo đi đứng bất lợi tác, không đuổi kịp. Về lão đạo vừa mới đó là... Tối hôm qua việc, có phải hay không ngươi làm? Chân nguyên tử gặp Lâm Nhất nếu không chính là nặng nề không nói, muốn không mở miệng đó là miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, cùng với dây dưa lên, dọc theo đường đi vẫn đúng là chiếm thỉnh cầu không được tiện nghi, hắn thẳng thắn đến cái ngang ngược không biết lý lẽ. Lâm một đôi tay mở ra, bất đắc dĩ nói, đạo trưởng, ngươi nói Lâm Nhất làm chuyện gì, Lâm Nhất liền làm chính là. Không phải lão đạo nói ngươi làm, mà là chính ngươi thừa nhận. Chân nguyên tử tại nguyên chỗ vội vã đạc vài bước sau. Đồng nhiên xoay người, có chút tức đến nổ phổi chỉ vào Lâm Nhất nói rằng. Lâm Nhất trùng hư một tiếng, hai tay sau này một bối, nhìn về phương xa, khinh thường nói, ba phải cái nào cũng được câu chuyện, chân giả khó phân biệt việc, để Lâm Nhất thừa nhận cái gì. Xem chiêu. Đột nhiên một tiếng sao uống, một cơn gió mạnh đánh út về phía Lâm Nhất phía sau lưng. Lâm Nhất trong lòng ám lạnh lùng, tâm niệm cấp chuyển ở dưới, hắn đuôi lông mày hơi động, hay còn đứng thẳng bất động, đối với phía sau việc ra vẻ không biết. Chân nguyên tử song chỉ như điện, điểm hướng về Lâm Nhất phía sau lưng, gặp không hề hay biết, hắn tâm trạng hơi làm chần chờ, trong con ngươi tinh quang lóe lên, ngón tay nhanh chóng điểm hạ. Đạo trưởng, vì sao phải đánh lén cho ta? Chẳng lẽ muốn hành cái kia vu oan giá họa việc sao? Lâm một phát ra một tiếng kinh hô, cũng đã không thể động đậy, có thể trong miệng hắn lại không nhàn rỗi. Chân nguyên tử khiêu đến Lâm Nhất trước mặt, gặp thần tình không giống giả bộ, lại tới hạ đánh giá một phen, không khỏi cau mày hỏi, ngươi vì sao không biết né tránh? Lâm Nhất con mắt một phen, hư lạnh nói, lời nói thật vui dưới, vui vẻ hòa thuận bên trong, bị ngươi lao đạo ám thi thủ đoạn ác độc, hành đánh lén xấu xa cử chỉ, thử hỏi, có ai có thể tránh thoát được. Chân nguyên tử vây quanh Lâm Nhất trên dưới đánh giá liên tục, sắc mặt âm tình bất định, lắc đầu liên tục nói, bị ta niêm phong lại toàn thân yếu huyệt, ngươi dĩ nhiên không gặp mảy may kinh hoàng. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta giết ngươi? Lâm Nhất hừ lạnh nói, nữ tử sợ ngộ nhân không quen, nam tử sợ thức nhân không rõ. Ta Lâm vừa gặp phải ngươi lao đạo, tình cảnh này, đáng đời. Ta lại vì sao phải kinh hoàng đây? Chẳng lẽ thật muốn ngươi lao đạo nói cái gì, ta Lâm Nhất liền không đúng. Sa phu cũng có khí tiết, muốn giết ta, liền động thủ đi. Ngươi tại làm, thiên tại xem. Nhắc nhở ngươi một câu, lao đạo. Ngươi hôm nay gây nên làm người khinh thường, sẽ có báo ứng. Quát mắng một trận sau, Lâm Nhất vừa nhắm mắt lại, ngẩng đầu đứng thẳng, mười phần nền cổ chờ vẫn tư thế. Trong khoảng thời gian ngắn, chân nguyên tử thần tình cũng cứng lại, quá hồi lâu, thần sát hắn vừa trưởng, lắc đầu cười nói, ngươi tiểu tử thối này, lao đạo là bắt ngươi không một chút biện pháp. Vừa mới cố ý ra tay thử nghiệm, ai biết ngươi cao thủ này năng lực, đều ở trên đầu môi đây. Chân nguyên tử trên mặt mang theo nụ cười, ống tay háo vung một cái, tại Lâm Nhất phía sau lưng phất quá. Lao đạo này điểm huyệt giải huyệt công phu cao minh a. Lâm Nhất hoạt động hạ eo người, gặp chân nguyên tử đầy mặt hiền hòa nụ cười, chính vui cười hớn hở nhìn mình, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi lao đạo mới là cao nhân, có thể một lời định nhân sinh tử. Như núi cao ngưỡng chỉ, nhưng nhân xúc chớ gần. Lâm Nhất ngẩng lên cằm, phẩy tay háo bỏ đi. Bị một cái dưỡng ma đệ tử không nể mặt mũi như vậy trách cứ, chân nguyên tử cũng không buồn bực, hắn xem Lâm Nhất rời đi bóng lưng, có chút ít hồ nghi lắc đầu một cái. Tiểu tử thúi, quả thực không phải ngươi. Chương 108, bất ngờ thu hoạch. Thiên Long phái một nhóm, tại Tang Tây khách sạn ở hai ngày, vẫn không nhúc nhích thân dấu hiệu. Quý Thang cùng La Dung hai người cưỡi ngựa đi ra ngoài một chuyến, trời tối mới trở về. Sau buổi cơm tối, Mạnh trưởng lão đột nhiên báo cho đoàn người, sáng mai khởi hành. Sáng ngày thứ hai, Thiên Long phái mọi người rời khỏi Tang Tây bảo. Ngoài cửa Đông Đại lộ biên, Tào trưởng quỹ mang theo Tiểu Lan, còn có Tiểu Lan trong lòng Tiểu Hắc, cây cột cóng lấy Tào An, người một nhà đưa tiễn đi xa mọi người. Mạnh trưởng lão mang chúng đệ tử, đối với đến đây tiễn đưa Tào trưởng quỹ ôm quyền nói, ha ha. Tào trưởng quỹ, hai ngày đến có bao nhiêu quái rời nhau, cáo tử. Các vị cứu Tào một cái nào đó ra với thủy hỏa, này tình thâm trọng, không dám quên. Chúc các vị hào kiệt nghĩa sĩ, tiền đồ bằng phẳng. Tào trưởng quỹ đối với Thiên Long phái mọi người, sâu thi lễ. Mạnh trưởng lão cười ha ha, mang theo mọi người, thúc ngựa mà đi. Xe ngựa chạy qua Tào ra bên cạnh. Lâm huynh đệ. Tào trưởng quỹ cùng Tào An mặt lộ vẻ không muốn. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng phất tay nói rằng, Tào đại ca đi đứng bất tiện, vẫn là đều trở về đi thôi. Tào trưởng quỹ vội từ trong lồng ngực móc ra một vật, đối với Lâm Nhất nói rằng, Lâm huynh đệ, đây là ta tổ tiên ở trong thâm sơn đoạt được, không người thức đến tuật cùng, kim tặng cho Lâm huynh đệ, quyền cho rằng cái niệm muốn. Lâm Nhất mắt lộ ra hiếu kỳ, đưa tay tiếp nhận, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, là một cái to bằng nắm tay màu đen mụn nhọn, không phải vàng không phải thiết. Nhất thời cũng xem không rõ. Nhìn một chút Tào trưởng quỹ tha thiết thần tình, hắn đem hắc mụn nhọt cuộn vào trong lòng, cười nói, lao trưởng quỹ tâm ý, Lâm Nhất nhận. Nơi này phong hàn, Tào trưởng quỹ vẫn là mang theo Tào đại ca trở về đi thôi. Nhiều khá bảo trọng. Lâm Nhất lên xe ngựa, bánh xe lăn. Phía trước xoay chuyển cái cong, hướng đông chạy tới. Trong lúc lơ đãng, Lâm Nhất nhìn lại hướng về đi, thiếu chút nữa không nhịn được nhảy xuống xe được. Chỉ thấy Tào trưởng quỹ một nhà quỳ trên mặt đất. Xa xa ôm quyền. Làm sao nhà này nhân quy xuống? Nhà này nhân thực sự là thức lễ tri ân. Lâm Nhất chậm rãi thu hồi ánh mắt, sắc mặt trầm ngưng. Tuyết động bạc rất nhiều, mặt đường cũng đông lạnh đến khỏe mạnh, móng ngựa bước lên đi, răng rác vang vọng. Lâm Nhất mã phía sau xe, như cũ ngồi nguyên thanh sư huynh đệ, không giống chính là, xa tăng thêm mấy cái yêm chế đông lạnh thịt heo. Tăng Tây bảo bên trong mới mẹ thịt dê ăn, lợn rừng thịt liền để không có người hứng thú. Lưu mấy cái cùng Tào trưởng quỹ. Còn lại liền treo ở hai chiếc xe ngựa trên. Tiểu tử, tâm tình không khoái. Chân nguyên tử gặp Lâm Nhất sầm mặt lại, nửa ngày cũng không lên tiếng, liền không phí lời. Lâm Nhất mí mắt cũng không nhấc, không nói tiếng nào. Chân nguyên tử mất mặt lắc đầu một cái. Lần đi ngàn dặm xa, đều là sa mạc bãi vắng vẻ, người ở thưa thớt. Ngươi làm như vậy cái hũ nút, biệt tử cá nhân. Hành rồi. Lao đạo ta nhận sai còn không được mạng. Kỳ thực, lao đạo cái kia không coi là đánh lén, ngươi muốn à. Có đánh lén thời gian, còn ra âm thanh nhắc nhở sao. Ta điểm huyệt công phu rất là cao minh, sẽ không ngộ thương ngươi. Nguyên Thanh, Nguyên Phong, cút cho ta phía trước đến sư phụ trò chuyện. Sa mã hành một nhật, tuyết động dần không, vào đêm ngừng lại một đêm, thiên minh thời gian, tiếp tục tiến lên. Lao đạo khi còn trẻ, liền hỉ chung quanh vân du, cũng từng gặp phải vô số có thể nhân dị sĩ. Bây giờ lao đạo cũng quá biết mệnh trời chi niên, vẫn như cũ làm không biết mệnh, duy nhất ý niệm, đó là ra biển mở du. Người tu đạo, để ý nhất chính là cái gì? còn không phải là thành tiên chi đạo, trường sinh chi đạo. Đạo này nhất là mờ ảo, khiến người ta cuồng dại không thay đổi a. Tiểu tử, hai ngày đều không nói một câu, được rồi a. Giết người bất quá đầu điểm địa, lao đạo sai rồi đó là sai rồi, còn muốn trầm điểm. Chẳng lẽ cho ngươi điểm huyệt đạo của ta một hồi? Quên đi, điểm huyệt ngươi cũng sẽ không. Đó là dạy ngươi, ngươi trong thời gian ngắn cũng học không được. Đem ra. Lâm hơi lay động một chút đầu, còn như mộng tỉnh giống như vậy, trùng chân nguyên tử vươn tay. Làm cái gì? Hù dọa lao đạo đây. Hai ngày đến, chân nguyên tử đều là một người lầm bầm lầu bầu, đối với Lâm Nhất trầm mặc không nói, cũng tập mãi thành thói quen, quyền khi bên người tọa chính là tiệt cọc gỗ. Cọc gỗ đột nhiên lên tiếng, để lao đạo sợ hết hồn. Ngươi sao biết ta học không được? Nếu là có cái gì điểm huyệt thuật, mượn đọc tham tưởng một phen cũng là có thể. Lâm một tay phải như trước đưa, xoay người đối với chân nguyên tử nhe răng nở nụ cười, đạo trưởng hẳn là nói dẫn tới, sợ người học được, chính mình võ công liền không gì lạ. Nếu là như vậy, cũng được. Nói, hắn lại đem tay thu về ống tay áo bên trong, mắt nhìn phía trước, ngậm miệng không nói. Đột nhiên xuất hiện dừng lại, một trận trách móc, nghẹn đến chân nguyên tử nét mặt già nua ửng đỏ. Suy nghĩ một chút, hắn hừ một tiếng, từ trong lòng móc ra một quyển mỏng manh sách, ha ha nở nụ cười, tiểu tử, mặc dùng phép khích tướng. Điểm ấy huyệt thuật đó là người Thiên Long phái đệ tử nội môn cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ, càng khỏi nói ngươi này ngoại môn dưỡng mã đệ tử. Không phải ta lão đạo keo kiệt, liền mượn ngươi một duyệt thì lại làm sao? Muốn học biết cái này môn tuyệt kỹ, vẫn là kịp lúc thay đổi địa vị, bái lao đạo sư phụ đi. Lâm Nhất khỏe miệng nít lên, tiếp nhận sách vừa nhìn, phong vân điểm huyệt tay. Xúc lên trang tên sách, bên trong thực sự là bạch vân quan bất truyền bí mật, các thức huyệt vị đồ giải, các loại điểm huyệt với thủ pháp giải huyệt, rất tương thực. Nhưng không có tương ứng hành công công pháp, nói vậy muốn bạch vân quan bản môn nội công tâm pháp làm căn bản. Nếu là không có nội công tại người người, đó là nâng này bản sách mấy chục năm, cũng luyện không được này, phong vân điểm huyệt tay, lao đạo nói không uổng. Chỉ là, đối với mình mà nói, này sách liền vậy là đủ rồi. Như thế nào phong vân đây? Lâm Nhất chậm rãi lật xem trong tay sách, thuận miệng hỏi. Nhìn Lâm Nhất ánh mắt chuyên chú, chân nguyên tử lại có chút thất vọng thất, ứng khẩu đáp, phong vân thời khác, lấy kỳ thế. Lâm cờ ít hai giờ nhất hình như có hiểu ra, gật đầu, kế tục chậm rãi từng tờ lật xem. Sách rất mỏng, mặc dù nhìn ra lại chậm, lại tỉ mỉ, nửa canh giờ qua đi, Lâm Nhất vẫn là khép lại trong tay sách, đưa cho chân nguyên tử. Đa tạ đạo trưởng rồi. Chân nguyên tử tiếp nhận sách, lại lật xem kiểm duyệt một lần, sách hoàn hảo, tiểu tử này không làm trò gì. Nhưng này ngăn ngắn công phu, này bản môn bất truyền tuyệt học, liền bị đối phương tiện tay lật qua lật lại, tựa như cùng không đáng tiền đồ vật giống như, giao vẫn cho mình. Ngươi đều xem xong rồi. Chân nguyên tử đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Lâm Nhất nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, xem như là nhìn một lần đi. Ngươi đều nhớ lấy. Chân nguyên tử lại có chút ít may mắn hỏi. Lâm Nhất lại gật đầu một cái, nói rằng, xem như là đi. Chân nguyên tử dĩ nhiên mở to mắt, khó có thể tin nói rằng, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đã gặp qua là không quên được. Lâm Nhất nhíu mày, hỏi ngược lại, sách không phải rất mỏng sao. Chân nguyên tử đã xem sách cuộn vào trong lòng. Không thể chờ đợi được nữa lại hỏi, vậy ngươi đối với điểm ấy huyệt thủ pháp, lĩnh hội làm sao? Thật là kỳ diệu, làm người tầm mắt đốn mở. Lâm Nhất lộ ra vẻ nụ cười. Chân nguyên tử trần chờ hạ, có chút bất an hỏi, này phong vân điểm huyệt tay, ngươi có thể thi triển ra sao? Lâm Nhất trầm tư chốc lát, nói rằng, hẳn là không khó đi. Tiểu tử ngươi khoác lác. Ta không khoác lác. Ngươi điểm ta chỉ tay nhìn. Ta không hạ thủ. Nguyên Thanh, Nguyên Phong, cút cho ta phía trước đến. Chân nguyên tử tức đến nổ phổi đối với sau hô một cổ họng. Nguyên Phong cùng Nguyên Thanh vội vội vã vã chạy tới. Chân nguyên tử móc ra, phong vân điểm huyệt tay, ném cho hai người, nói rằng, điểm ấy huyệt tay, chính là bản môn bất truyền chi mật, vốn muốn chuyến này trên đường chuyện hai người ngươi, hôm nay liền bắt đầu đi, từng người đem sách học thuộc lòng nhớ kỹ, sau ba ngày sách đưa ta. Đa tạ sư phụ. Nguyên Thanh mặt lộ vẻ kinh hỉ, hướng về phía Nguyên Phong khà khà một nhạc. Nguyên Phong cũng là không nén được vui mừng, đầy mặt nụ cười. Nhìn lưỡng đồ đệ vui mừng dáng dấp, nhìn lại một chút bên người trầm mặc hờ hững Lâm Nhất, chân nguyên tử sắc mặt trầm xuống. Người tu đạo, khi hỉ nộ không hiện ra sắc, xem ngươi hai cái thằng nhóc thành hình dáng ra sao. Từ Tang Tây Bảo sau khi đi ra, Thiên Long phái một nhóm, ngày đi đêm nghỉ, liên tiếp đi ba ngày. Trên đường càng hoang vu, liền một bóng người cũng gặp không được, dãy núi cũng là chọc lốc. Tuy là thời kỳ giáp hạt mùa, có thể dưới chân thảo căn dạ không thấy được một mảnh. Phong nhưng càng ngày càng to lớn. Bao cắt nổi lên bốn phía, khiến người ta không mở mắt ra được. Sắc trời mờ nhạt, dĩ nhiên đến bên cạnh đêm đến phân, có thể to lớn như vậy bao cát, để mọi người không trô đặt chân, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Lâm Nhất từ chân nguyên tử trong miệng biết được, nơi này tới gần phương Bắc mấy ngàn dặm biển cắt biên giới, có bao cắt bừa bãi tàn phá không một chút nào kỳ quái. Cái kia chọc lốc ngọn núi nham thạch, khe túng sinh, cài răng lược. Gió thổi qua lúc, dường như thiên quân vạn mã xuyên hành, các loại kỳ quái tiếng vang gào thét không ngừng, nghe vào thai bên trong, làm người sợ mất mật. Lại tiến lên 4-5 dặm, phong thanh dần nhược. Dương mắt nhìn lên, giữa trời chiều, bốn phía che kín cao thấp không giống, như mê cung giống như loạn thạch. Từng khối cự thạch, như quần lập quái thú, dương nanh múa vớt, khuôn mặt dữ tợn. Cũng may đều là trong chốn giang hồ buôn ba cao thủ, còn không đến mức bị trước mắt cảnh tượng lạc lối tâm trí. Sa mã tụ tập đến cùng một chỗ, mọi người mới mặt lộ vẻ khó xử. Không xài nhóm lửa. Chân nguyên tử tự xưng sơn hà địa lý một bụng trang, cũng không ngờ tới sẽ tao ngộ này giống như quẫn cảnh. Lâm Nhất truy hỏi chân nguyên tử, nơi nào có cây khô củi đốt, lao đạo liệu đột. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu lại bộ phận đệ tử trông coi sa mã, hơn người bốn phía siêu tầm nhóm lửa đồ vật. Lâm Nhất để Kim Khoa lưu lại chăm sóc xe ngựa. Kim công tử chỉ cảm thấy lúc này Lâm sư đệ, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân. Đối với Lâm Nhất đề nghị tất nhiên là đều bị đồng ý ra ngoài tại bên ngoài, đi đường gian khổ, không còn ông ngoại ở bên người, Kim Khoa sớm thành cái bé ngoan. Vì lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đệ tử ba lạng kết bạn mà đi. Không người để ý tới Lâm Nhất, chỉ có thể một mình hướng đi dần chậm trong bóng đêm. Đi ra khỏi cách xa mười mấy trượng, Lâm Nhất về nhìn trái nhìn phải, đã không thấy được bóng người, trong thai chỉ có phong thanh nghẹn ngào, khi thì xa xưa, khi thì trầm thấp, như trăm nghìn cái cô hồn dã quỷ đang khóc bi hảo. Lâm Nhất mang theo trường kiếm, thân thức trải ra, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên một chỗ cao 4-5 trượng trên tảng đá lớn, hướng về xa xa nhìn xung quanh. Phu cận căn bản không có rừng cây cùng cây khô vết tích. Khi đến dọc theo đường đi thấy rõ, không cần thiết lại quay đầu tìm kiếm, mặt phía bắc phong thanh rất lớn, mặt đông là sa mã vị trí, hay là đi mặt nam xem một chút đi. Nếu thật sự là tìm không được còn chưa tính, chính mình đi ra đó là đáp lại đi theo đệ tử bản phận. Lâm Nhất mũi chân tại trên tảng đá lớn một điểm. Liền đi về phía nam chạy đi. Mây đen do lớn, cũng không sợ hiển lộ hành tích. Không trung nhảy một cái cách xa hơn 10 trượng, những này quái thạch ngược lại là thành đá cây chân, chạy như bay, như nhược phong hành giống như mềm mại. Thời gian cạn chun trà qua đi, mười mấy dặm đường xuống, Lâm dừng lại hạ thân hình, rơi vào một chỗ tảng đá lớn chỗ cao, bốn phía siêu tầm. Chu vi tảng đá cũng không phải thiếu, cây cối không có một cái. Dù cho có mấy cây kinh cức, hái lấy về, cũng không uổng công chuyến này. Thân thức ở chính giữa nửa phạm vi bên trong lại siêu tầm một lần, hoàn toàn không đạt được. Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào mắt nơi tất cả đều là hoang vu, xó xỉnh nơi cũng là như thế. Không biết những này đệ tử nội môn thu hoạch làm sao, vẫn là trở về đi thôi. Lâm Nhất thu hồi thân thức, liền muốn quay lại, nhưng lại đột nhiên nhìn lại. Chương 109, Bích Vân Sa. Lâm Nhất ngưng mắt nhìn tới, đó là bên ngoài mấy chục trượng một tòa hòn đá nhỏ sơn. Núi đá chiều cao khoảng 20-30 trượng. Cùng chu vi tảng đá lớn giống như vậy, bốn phía chót vót. Sở dĩ xưng là núi đá, vẫn là khác nhau chu vi hơi nhỏ hơn chút tảng đá lớn thôi. Chỉ là nằm gần thạch trên đỉnh ngọn núi, một cái khoảng tấc vuông vắn hắc hố đen, đưa tới Lâm Nhất chú ý. Toàn núi đá này trên dưới, cũng như cài răng lược giống như, to nhỏ khe trùng điệp. Nếu không có thần thức trong lúc vô tình đảo qua cái kia hòn đá nhỏ sơn, đó là dựa vào cực giai thị lực, Lâm Nhất cũng sẽ không lưu ý cái kia nho nhỏ cửa động. Trong thần thức, trong động có đồ vật. Lâm Nhất thân hình nhảy lên, hướng về trước nhẹ nhàng quá khứ, đảo mắt đến núi đá cửa động nơi. Cửa động làm như sụp xuống mà thành, hắn treo ở giữa không trung, duỗi ra trường kiếm, như cắt ruột đông rách giống như, đem cửa động oan thành nửa người to nhỏ. Thần thức lại tra xét một phen, Lâm Nhất thân thể tà bay lên, đâm đầu lao vào. Bên trong động có một gian phòng ốc to nhỏ, đao phủ điêu tạc vết tích rõ ràng, có quang huy êm dịu tự đỉnh mà xuống, làm cho bên trong động dường như ban ngày. Lâm Nhất hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Gặp bảy viên lớn bằng chứng thiên Nga Minh Châu khảm nạm tại đỉnh, mỗi một viên đều phát sinh trọc hào quang. Này là bảo bối gì a? Tuy nói trong đêm tối thị vật không ngại, có thể trong phòng có những này Minh Châu thay thế ngọn đèn, lại sáng sủa lại sạch sẽ, nên thật tốt. Lâm Nhất cảm khái xong, lúc này mới hiếu kỳ đánh giá hang đá. Bên trong động một tầng dày đặc cát bụi, nhiều năm đã lâu ráng dấp. Giữa động, càng là một tòa không lớn phần mộ, trước mộ phần lập khối bia đá. Lâm Nhất chậm rãi đi tới, trên bia đá có chữ viết. Rõ ràng có thể biện. Bi mặt trên có khắc phòng xảo nhi chi mộ, phía dưới là khoản là Diệp Vũ. Nay phòng xảo nhi hẳn là cái nữ tử, sao chôn xương với này? Này Diệp Vũ là ai? Trước bia mộ, một cái khéo léo túi càn khôn, đó là hấp dẫn Lâm Nhất tới đây đồ vật. Vừa mới trong thần thức, này núi đá bên trong không chỉ có co sơn động, còn có mơ hồ linh khí sóng chấn động. Không nghĩ tới, nơi này càng ẩn giấu một nữ tử phân mộ. Đắc tội. Lâm Nhất không chần chừ nữa, đưa tay một tấm, túi càn khôn bay đến trong tay. Này túi càn khôn bên trong sợ không có hai trượng vuông vắn, so với mình càng lớn hơn rất nhiều. Lâm Nhất lật bàn tay một cái, túi càn khôn bên trong ảo ảo đổ ra một đống nhỏ đồ vật được. Hai viên thẻ ngọc, một thanh ngăm đen tiểu kiếm, mấy cái bình ngọc, một phương khăn lụa, một đống nhỏ linh thạch. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Lâm Nhất mang nhiều hứng thú từng cái tinh tế kiểm tra. Một viên thẻ ngọc là bản công pháp, tên là Bích Vân Quyết, bên trong không nhìn ra có so với Huyền Thiên Tâm Pháp, cao minh địa phương. Lâm Nhất cầm lên khác một viên thẻ ngọc. Thần thức ngâm nhập, một lát sau, hắn thả xuống thẻ ngọc, lâm vào trầm tư. Này túi càn khôn vì làm này phòng xảo nhi nữ tử hết thảy. Lâm Nhất cầm lấy chuôi này đen nhánh tiểu kiếm. Tiểu kiếm không sao, kiếm sao trên khắc họa lang nhà hai chữ. Cầm trong tay tiểu kiếm, Lâm Nhất chần chờ một chút, linh khí chuyển vào thân kiếm. Tiểu kiếm vù một tiếng, tăng vọt ba thước có thừa, trên thân kiếm càng quanh quần hào quang màu bạc, lộ ra khiếp người hàn khí, làm người trong lòng cũng không nhịn được tuôn ra một cô cuồng loạn sát ý. Lâm Nhất vội tập trung tâm thần, chậm rãi thu hồi linh khí, đầy mặt kinh ngạc. Đây là cái gì kiếm, sát khí như vậy bức người. Ngẫm lại vừa mới trong ngọc giản nhìn thấy, không khỏi đối với kiếm này chủ nhân lòng sinh kính ý. Cầm trong tay lang nha kiếm, bệ nghệ tứ phương, là cỡ nào hủy phong. Lang nha kiếm đã biến trở lại xích dư to nhỏ, lệnh Lâm Nhất yêu thích không buông tay. Trong thức hải kim long kiếm là không có đinh điểm động tĩnh, bây giờ này lang nha kiếm vừa vặn áp dụng. Nay phong xảo nhi đã không còn nữa, Diệp Vũ cũng không biết tung tích, nếu cơ duyên xảo hợp chiếm được cái này lang nha kiếm, chính mình trước tiên mượn đó là. Huống hồ kiếm này uy thế bất phàm, ứng là linh khí bình thường bảo vật, vẫn là đem nó trước tiên tế luyện lại nói. Lâm Nhất dưới trướng ngồi xếp bằng ngưng thần, giơ tay phải lên, đầu ngón tay bỏ ra một giọt tinh huyết, đạn hướng lang nha kiếm. Đỏ tươi giọt máu nhập thân kiếm tức hung. Thân kiếm một tầng ngân quang lấp lóe, Lâm Nhất thủ chỉ tung bay đánh ra pháp quyết, nhảy lên phủ văn chớp động, nhanh chóng chụp vào lang nha kiếm. Lang nha kiếm một tiếng nổ vang, ánh bạc phun ra nuốt vào. Lâm Nhất thủ chỉ một điểm, trong sơn động ngân quang chói mắt, lang nha kiếm vù một tiếng bay lên, dài ba, bốn thước ánh bạc lấp lóe, nhược thủy ngân lưu chuyển, treo ở giữa không trung, vận sức chờ phát động. Lâm Nhất tự tu tập Huyền Thiên kiếm pháp, sau chưa bao giờ một pháp khí hoặc là linh khí có thể làm cho hắn thao chuyển như thường, ngự kiếm thuật chỉ có thể gặp nạn dễ thấy hảo giác, bây giờ lang nha kiếm nơi tay, hắn có như cá gặp nước khoái ý. Thủ quyết biến hóa, giơ tay chỉ tay, lang nha kiếm lại là vù một tiếng, ánh kiếm hóa thành hai đạo, tương tự quang hoa bắn ra tứ phía, hư thực khó phân biệt. Đây cũng là Huyền Thiên kiếm pháp bên trong Huyền Thiên kiếm trận bên trong hóa kiếm phương pháp. Một hóa hai, hai hóa bốn, uy lực vô cùng. Trong sơn động một hồi giao long bay lượn, một hồi ngân hà đầy trời, hai thanh lang nha kiếm hư thực giao nhau, vây quanh Lâm Nhất trên dưới tung bay không ngừng. Lâm Nhất lại là một điểm ngón tay, khắp động ánh sáng hơi thu lại, lang nha kiếm lại biến trở về trước kia ngăm đen răng rấp, bay đến trong tay của hắn. Mấy năm qua vẫn canh cánh trong lòng ngự kiếm thuật, hôm nay cuối cùng cũng coi như toàn nguyện. Chỉ là ngự kiếm khá là tiêu hao linh lực, có chút không đẹp. Bất quá trước mắt này một đống nhỏ linh thạch có 20-30 khối, xem như là phát tài rồi đại tài. Đối với vàng bạc đồ vật, Lâm Nhất sớm không yên lòng trên, mà những này linh thạch, nhưng là thiên kim vạn kim cũng khó cầu đồ tốt. Sau đó lúc tu luyện, có những này linh thạch, trong tay toán giàu có chút, đỡ phải gò nát pha rượu uống, 10 phần một cái người nghèo răng rớp. Mấy cái trong bình ngọc, theo thứ tự là trúc cơ kỳ dùng đan dược, Lâm Nhất trước mắt vẫn chưa dùng tới. Cuối cùng cầm lấy mảnh khăn lụa kia, một trong số đó xích vương vắn, trắng đoán như mây, rất là tinh xảo, vào tay. Bắt đầu mềm nhẹ như xa, nhẹ nhàng mở ra, vài hàng phù văn lấp lóe, có chữ viết phù rõ ràng có thể thấy được, Bích Vân xa, mặt trên còn có hai hàng khẩu quyết. Từ trong ngọc giản biết được, này khăn lụa chính là vị này phòng xảo nhi ô hiếm đồ vật, làm một kiện bay pháp khí. Đối với vị tiền bối này chuyện cũ, Lâm Nhất vẫn còn không bằng suy nghĩ nhiều, hắn mừng rỡ chính là, nếu là kiện bay pháp khí, liền là có thể bay. Lâm Nhất đem trên mặt đất đồ vật, tiện tay thu vào chính mình túi càn khôn, lại đứng dậy hướng về phía mộ bia. Sâu thi lễ. Hắn ngửa đầu nhìn đỉnh, chụp xuống hai hạt dạ minh châu, liền xoay người thoát ra ngoài động. Suy nghĩ một chút, Lâm Nhất dùng trường kiếm cắt một tảng đá, vững vàng ngăn chặn cửa động. Nói vậy, cũng lại không ai đến quấy rầy vị tiền bối này. Mũi chân tại trên thạch bích một điểm, Lâm Nhất nhảy đến núi đá mặt trên, mặc nghĩ đến một lần Bích Vân xa trên khẩu quyết, bàn tay khinh bỏ, khăn lụa đảo mắt biến thành một đoàn khoảng một trượng thanh vân tựa như vụ, như ẩn như hiện. Lâm Nhất bước chân vừa nhấc, nhẹ nhàng đạp ở phía trên, như giẫm trên đất bằng, thật là chắc chắn. Tiện tay trên ấn quyết khắp động, trong bầu trời đêm, sương mù bay lên, bay tới đằng trước. Bích Vân Sa trên lâm nhất, ức chế không được mừng rỡ. Hắn một lúc chui vào trên không, được nghe rít gào phong thanh, một lúc tiếp mặt đất thảnh thơi tự hành. Hướng thu tới, linh khí toàn lực tràn vào Bích Vân Sa, dưới chân núi đá núi non trong nháy mắt bị để tại phía sau. Chỉ là một lát sau, lâm nhất linh khí liền không đáng kể, lúc này mới thu hồi thích thú, chậm rãi hướng phía sau bay đi. Này Bích Vân Sa thực sự là cái lọt kỳ diệu cực kỳ, một phương nho nhỏ sa mạc, cũng không biết vật gì làm ra, ngự chi như tại đám mây bay. Nay hẳn là Bích Vân Sa trên luyện chế trận pháp gây nên, lâm nhất đối với trận pháp thần kỳ, cũng có mới nhận thức. Bích Vân Sa bắt đầu phi hành, so với từ bản thân ngự phong thuật phải nhanh hơn hai thành, không như trong tưởng tượng chớp mắt ngàn dặm thần kỳ. Bất quá, lâm nhất như trước rất thỏa mãn. Phi đến chậm, cũng là phi A. Trong cơ thể linh khí còn lại không có mấy. Lâm Nhất nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không, nhảy tới trên mặt đất, hắn tùy theo phất tay, Bích Vân Sa lại biến thành một phương nho nhỏ sa mạc, thu vào túi càn khôn. Một người tại bên ngoài rằng có không ngắn công phu, vẫn là rất sớm trở lại tuyệt vời, để tránh khỏi gặp trở ngại. Dưới chân cự cắm trại địa bất quá 4-5 dặm viễn, Lâm Nhất phân biệt phương hướng, ổn định tâm thần, mang bất ngờ thu hoạch vui sướng, mang theo trường kiếm, đi về. Vừa mới chỉ lo đến vui vẻ, bây giờ tiêu dừng lại, Lâm Nhất mới cảm thấy lui quá kém. Hồi lâu chưa từng có hề vải cảm, để hắn đàng hoàng đi nổi lên đường, đó là thần thức cũng chỉ bận tâm bên người cách xa mấy trượng, chỉ cái này làm phòng thân tác dụng. Rẽ trái lượn phải, Lâm Nhất dần dần tiếp cận nơi đóng quân, nhưng thấy phía trước có bóng người lay động. Mới dục vận chuyển thị lực ngóng nhìn, đông nhiên rõ ràng cái gì, hắn thể diện nóng lên, xoay người hướng về một bên làng tránh. A, có xà. Một tiếng duyên dáng gọi to tại Lâm Nhất phía sau vang lên. Lâm Nhất bước chân dừng lại hạ, tiếp tục tiến lên. A, nhiều như vậy xà. Mau tới nhân. Một cái khác mang theo sợ hãi âm thanh lại vang lên. Lâm Nhất bước chân lại dừng hạ, mang theo trần trờ xoay người sang chỗ khác. Bên ngoài mười mấy trượng, một thanh nhi quần áo xốc xếp, nhảy chân tại la to. Một bên từ sư tỷ vũ động trường kiếm trong tay, cao giọng kêu cứu. Lâm Nhất ngưng mắt nhìn lại, thấy hai người chu vi quần xà nhúc đích, sợ không có bách 10 cái dài 4-5 thước màu vàng lóng đại xà, từng cái phun ra thiệt tin, làm bộ muốn đánh. Mục Thanh Nhi cùng Từ Sư Tỷ, hai người sóng vai đứng ở một chỗ, sớm bị dọa đến hoa dung thất sắc. Hai người vốn là đi ra thuận tiện, con gái ra yêu tu, nhiều đi vài bước đường. Mục Thanh Nhi cảnh giác, trong hai nghe nói chung quanh vang lên sàn sạt, dưới chân có đồ vật nhúc nhích, tức khắc nhảy dựng lên, này mới phát giác dĩ nhiên thân hãm quần xà bên trong. Ai muốn cây cỏ này không sinh nơi, có thể gặp phải một tổ xà. Giang hồ nhi nữ, cũng sẽ không bị một, hai cái xà làm sợ, có thể tối nay trên trời không nguyện. Bốn phía đen như mực, bị một đám xà vây quanh, không ngờ thì sẽ bị cắn trúng một cái, ngẫm lại cũng làm cho nhân tê cả da đầu, hai người sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Hai người nơi ở vì làm khuất gió nơi, Từ Sư Tỷ tiếng kêu cứu lối ra, mở miệng liền bị gió thổi thật xa, không biết có hay không người khác nghe được. Chỉ là, phía doanh địa không động tĩnh gì. Lâm Nhất dục làm không biết rời khỏi, nhưng na không ra bước chân. Mấy cái xà đã như mũi tên rời cùng, đánh về phía hai người. Từ Sư Tỷ trường kiếm tật huy, đánh lén xà bị chém thành hai đoạn. Mùi máu tanh chọc giận quần xà, tỉ mỉ gì rào xa xa líu lo âm thanh không ngừng, trong phạm vi mấy trượng, tựa như có đếm không hết độc xà tại hung hăng dục động. Hai người không dám nhảy lên thoát đi, nhất thời nguy cơ nổi lên bốn phía. Mục Thanh Nhi gặp Từ Sư Tỷ một cây làm chẳng lên non, không bằng sợ hãi, đoạn kiếm duệ ra hào quang, hai tỷ muội một đạo, đem quanh thân phòng hộ gió thổi không loạn. Quần xà vẫn như cũ không màng sống chết giống như tìm kiếm hai người phòng thủ chỗ yếu, thỉnh thoảng thi triển đoạt mệnh một đòn. Hai người cật lực dưới, mỗi khi miễn cưỡng không lo, mạo hiểm dị thường. Chương 110, được mất. Lâm Nhất đem Mục Thanh Nhi tỉ mọi tình hình nhìn ở trong mắt, không khỏi nhíu mày. Mục Thanh Nhi nhị nhân chuyển nhãn chém giết mười mấy cái xả, kiếm chiêu đã xuất hiện ngổn ngang, đoạn kiếm trong tay hào quang dần không. Một cái tu tiên giả sử dụng pháp khí, tức liền có thể dùng nội kình thôi phát 1/2 phần 10 uy lực, cũng chỉ có thể duy trì cái mấy cái thở dốc công phu. Có thể thấy được tiêu hao nội lực khoảng cách. Những này xà toàn thân vàng óng ánh, đặc biệt là xà phúc màu vàng kim, là kịch độc kim rất xà, bị cắn tới một cái, trong khoảnh khắc liền sẽ cho người mất mạng. Thêm nữa trong bóng tối, hai mắt thị vật không rõ, tỉ mỗi hai người ngàn cân treo sợi tóc. Mục Thanh Nhi cái chán gặp hãn, vội la lên, sư tỷ a, làm sao không ai đến a? Từ sư tỷ nói rằng, người ta chỗ ở ngược gió nơi, tiếng la không thể cùng viễn. Trên người cũng không đưa tin đồ vật, lại kéo dài thêm. Ta sợ không ngăn được. Sư muội, ngươi rời đi trước. Không được. Ta sẽ không bỏ lại sư tỷ. Ngươi ta lại chống đỡ chốc lát, có lẽ sẽ có người đến đây. Mục Thanh Nhi kinh thở liên tục. Từ sư tỷ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng khổ sở chống đỡ. Hai tỷ muội đang lúc tuyệt vọng thời gian, kinh biến tăng vọt. Mấy đám to bằng nắm tay hỏa đoàn, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hai người. Hỏa đoàn rơi xuống đất nổ tung, biến thành từng cái tinh tế hỏa xà, bốn phía tán loạn. Trong ánh lửa, đầy đất đều là màu vàng nóng độc xà, bị hỏa xà dính vào một điểm hỏa tinh, liền vặn vẹo rẽ rủa không ngừng, phát sinh một cỗ khó nghe tiêu mùi thối nói. Độc xà không lo được vây công Mục Thanh Nhi hai người, dồn dập bốn phía đi khắp tránh né. Mà hỏa xà hình như có linh tính, vây quanh Mục Thanh Nhi hai người bơi lội liên tục, vì đó trục xuất một cái không nói tới. Mục Thanh Nhi chiếc miệng nửa tấm, kinh ngạc không thôi, Từ sư tỷ cũng là trợn mắt ngoác mồm, hai người nhất thời lặng tại chỗ. Mà truy đuổi độc xà hỏa xà dần dần trở nên càng thêm bé nhỏ, nếu là này mạc danh thiên hỏa tắt, độc xà còn có thể vây lên đến, lúc này không đi càng chờ khi nào. Hai người chung phục hồi tinh thần lại, Mục Thanh Nhi tiểu quát một tiếng, sư tỷ, chúng ta đi. Mục Thanh Nhi cùng Từ sư tỷ không mất thời cơ nhảy một cái mà lên, từ hỏa xà trục xuất không trên đường phương, chạy như bay mà qua, đảo mắt thoát đi độc xà vây công. Hai người dưới chân không dám dừng lại đốn, nhưng chưa quên ký nhìn lại thoáng nhìn. Phía sau một màn đen kịt, nơi nào còn có cái gì hỏa xà. Vừa mới mạo hiểm cùng tuyệt vọng, như thật như ảo, dường như mộng cảnh. Hai cái con gái ra, tâm có muôn vàn nghi vấn, cũng không dám nhiều làm chần chờ, nhanh chóng hướng về nơi đóng quân chạy đi. Nơi đóng quân đã giấy lên lửa trại. Mục Thanh Nhi hai người thần sắc hoang mang tật chạy tới, để mạnh trưởng lao đám người vội tiến ra đón. Thanh Nhi, hai người ngươi vì sao sự kinh hoàng? Mạnh trưởng lão ân cần hỏi han. Mục Thanh Nhi cùng Từ sư tỷ thấy được mọi người, lúc này mới thở một hơi, bị xúm nhau tới lửa trại bên cạnh dưới trướng. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, mới sắc mặt vi ngoãn, đối với đoàn người nói đến gặp được độc xà một chuyện, chỉ là vẫn chưa nhắc lên hỏa xà giải khốn kinh thiên kỳ ngộ. Hay là con gái ra kế vật quấy phá, tỷ muội hai người cũng là tâm có linh tê, đối với việc này ngậm miệng không để cập tới. Cái kia không thể tưởng tượng nổi hỏa xà, nói ra không ai sẽ tin. Ngược lại sẽ bị người nhận làm bị độc xà sợ đến choáng váng. Đây là kim giác xà, vì làm sa mạc độc nhất, kỳ độc cực kỳ, bị cắn trúng một cái, rất khó cứu trị, bình thường xà dược căn bản vô dụng. Cũng may hai vị cô nương cắt nhân thiên tướng, gặp được xà tổ còn có thể bình yên né tránh, vạn hạnh a. Chân nguyên tử đối với Mục Thanh Nhi hai người gật đầu mỉm cười. Mạnh trưởng lão cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, vội để đệ tử tụ tập ở chung một chỗ, miễn gặp bất chắc. Chỉ là không người phát hiện, bên trong doanh địa có một cái sa phu chưa trở về. Lúc này Lâm Nhất mắt thấy Mục Thanh Nhi hai người đi xa, hắn huệ vải chậm rãi tựa ở một chỗ vách đá trên, vừa mới dùng pháp thuật dẫn ra quả cầu lửa xua tan bầy rắn, đã là cung dương hết đà, chả làm thịt Lâm Nhất trong cơ thể hết thể linh lực. Trước mắt Lâm Nhất suy yếu cùng một cái chân chính sa phu không cái gì không giống, tâm thần lực tổn hao để Lâm Nhất sinh ra khôn kể hoảng sợ. Chưa bao giờ có huệ vải dâng lên tứ chi, khôn kể sợ hãi đột kích để bụng đầu. Mấy năm qua hắn sớm thói quen đối với quanh mình tất cả trường khống. Mà giờ này khắc này, một lần nữa đem tự thân, giao cho bên người này mênh mông đen kịt mà lại không biết bóng đêm, để Lâm Nhất đối phương mới kích động, có một phần cảnh giác. Làm việc vẫn cần lượng sức mà ra, vừa mới chính mình, rõ ràng cho thấy thiếu cân nhắc, mới tạo thành trước mắt quẫn cảnh. Có thể mắt thấy một Thanh Nhi cùng Từ sư tỷ ngàn cân treo sợi tóc, chính mình xoay người rời đi Nhi thấy chết mà không cứu. Chỉ vì một Thanh Nhi làm khó dễ quá chính mình. Lâm Nhất tự nhận không phải lòng dạ nhỏ mọi người, diện đối với hai người trong lúc nguy cấp, hắn vẫn là dứt khoát xuất thủ cứu rút. Cứu liền cứu, sau đó phải tránh lô mãng, gặp chuyện hay là muốn bình tĩnh cho thỏa đáng. Này nơi đóng quân tạm thời không đi, trước mắt dáng dấp này, đừng rước lấy phiền phức. Lâm Nhất cười khổ lắc đầu một cái, xoay người đi vào trong bóng tối. Đi không bao xa, Lâm Nhất móc ra một khối linh thạch nắm trong tay, hắn tung tứ tự kỳ, dùng ẩn nấp trận pháp biến mất thân hình, ngồi xếp bằng tính toán. Linh thạch bên trong cái kia bàng bạc linh khí, như nước bình thường tràn vào trong cơ thể, để Lâm Nhất vì đó đông cảm thấy phân chấn. Huyền Thiên Tâm Pháp vận chuyển, khô cạn khí hủy lấy linh khí thu nạp cùng bao hàm dưỡng. Nơi đóng quân câu hỏa thiêu một đêm, đêm trường chậm rãi qua đi, chung quanh cảnh vật có thể thấy được, màu vàng đất tảng đá lớn lộ ra vốn là khuôn mặt. Chỉ là dường như quỷ khóc phong thanh như trước, bao cắt đầy trời, sắc trời mở mịt một mảnh. Mọi người vội vàng làm khởi hành trước chuẩn bị, Lâm Nhất trước xe ngựa. Chân nguyên tử tại phát ra bực tức. Tiểu tử thối này lại chạy nơi nào đi ngủ đây, sẽ không để cho lão đạo thầy cho đến sáo mã lái xe đi. Ồ! Tiểu tử thối, ngươi chạy đi đâu? Ngươi làm sao? Chân nguyên tử rốt cục nhìn thấy người muốn tìm, rồi lại bắt đầu kinh ngạc. Lâm Nhất bước chân chậm chậm từ đàng xa đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc không tốt. Gặp chân nguyên tử hỏi rõ ràng, Lâm Nhất vẻ mặt đau khổ nói rằng, tối hôm qua lạc đường không được sao. Nói, hắn không tiếp tục để ý Chân Nguyên Tử, liền vội vàng đi đóng xe. Chân Nguyên Tử theo Lâm Nhất phía sau, hỏi tới, tiểu tử ngươi tìm cái tuổi đốt cũng có thể lạc đường, lao nói sao cảm thấy tối hôm qua thiếu điểm cái gì đây? Chẳng lẽ, ngươi ở đây loạn thạch bên trong, đi một đêm? Lâm Nhất trong lòng âm thầm may mắn, hảo vào ngày thường bên trong không nhân để ý chính mình, bây giờ một đêm không về, tương tự không ai phát hiện. Bất quá nếu là lại muộn một hồi, sợ là muốn lòi. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có lao đạo này tại nhớ chính mình đây. Nghĩ đến đây, hắn hướng về phía Chân Nguyên Tử nhe răng nở nụ cười, nói rằng, này bất tài đi về tới mạng. Làm phiên đạo trưởng nhớ. Chân Nguyên Tử dâu dài vây một cái, dương giọng nói, lao đạo quản ngươi làm chi. Còn không phải là sợ không người lái xe. Nói, hắn lại hừ một tiếng, tự đắc nhảy lên xe ngựa, không quên thúc giục, tiểu tử tay chân lanh lẹ chút, mặc chỉ hoãn canh giờ. Lâm Nhất lắc đầu một cái, âm thầm nhíu môi. Một mình tĩnh tọa một đêm, trong cơ thể linh khí phục hồi như cũ hơn nữa, sắc trời dần thời gian, Lâm Nhất chỉ có thể dừng lại tu luyện. Một đêm điên cuồng thu nạp, trong tay linh thạch bên trong linh khí đi tới 5-6 thành, có thể thấy được linh thạch nội hàm linh khí kinh người. Gân mạch bên trong lưu động linh khí, để trong cơ thể sinh cơ dạt dào, tối hôm qua cái loại này gần chết hề vải không còn sót lại chút gì, mất đi khí lực một lần nữa trở lại trên người. Tuy không ngày xưa tinh lực dồi dào, tự vệ là không lo, thêm nữa thần thức dần phục, lệnh Lâm Nhất trong lòng an tâm một chút. Chỉ là tiêu hao tâm thần lực, dường như bệnh nặng một hồi, như muốn khỏi hẳn, lấy Lâm Nhất hiện nay tu vi, cho dù là có linh thạch, cũng không phải một đêm tĩnh tu công lao. Sáo được rồi xe ngựa. Lâm Nhất nhìn phía vẫn còn chưa tắt lửa trại, trong lòng hiếu kỳ. Không biết những đệ tử này từ chỗ nào tìm tới rễ cây, sung làm một đêm củi đốt. Bận rộn trong đám người, hai cái thước tha thân ảnh ẩn hiện, Thiên Long phái mọi người đều tại. Xem ra, tối hôm qua Kim Giác Xà chưa cho mọi người mang đến phiền toái gì. Nơi đây không phải chỗ ở lâu, Thiên Long phái mọi người kế tục đi về phía đông. Lâm Nhất xe ngựa như trước hành tại đội vĩ, tùy theo mọi người tại hoang vu tảng đá lớn xuyên hành. Loạn hồn cốc thực sự là danh xứng với thực. Tiếng gió này thê lương như quỷ hào, hình như có vạn ngàn hồn phách khốn với này, trăm năm ngàn năm không được thoát thân giải khốn, mà chỉ có thể khổ sở bi hào. Chân Nguyên Tử không nhịn được khoe khoang trong lồng ngực kiến thức. Đạo trưởng, cốc này vẫn có gì đó cổ quái đây. Có thể hay không chỉ giáo một, hai. Đêm qua độc xà cho Lâm Nhất lĩnh hội thâm hậu. Loạn hồn cốc có dài 200, 300 dặm ngắn, thêm vào hôm qua đi lộ trình, hôm nay trước khi trời tối, ứng có thể đi ra cốc này. Trong cốc cũng không cái gì cổ quái, chỉ là hướng về phía đại mạc đầu gió duyên cớ, nhiều năm bão cắt đầy trời thôi. Chân Nguyên Tử tin. Đắc, hắn hốt mà quay đầu, một mặt kinh ngạc than thở, tiểu tử ngươi làm sao xoay chuyển tính tình, càng hảo ngôn hảo ngữ linh giao tới. Học lao đạo phong vân điểm huyệt tay, đối phương vẫn ngông tại cổ bên trong không biết, để Lâm Nhất luôn cảm thấy thẹn trong lòng. Hắn không tỏ rõ ý kiến hừ nói, thuận miệng hỏi một chút thôi, đạo trưởng không cần cả kinh như vậy một trận. Chân Nguyên Tử liếc chéo Lâm Nhất, tự nhủ. Tiểu tử ngươi một đêm không về, ngược lại là cùng ngày xưa hơi có bất đồng, để lao đạo có chút không dễ chịu. Gặp lại là trầm mặc không nói, Chân Nguyên Tử cười nói, ha ha, tiểu tử có tiến bộ, lao đạo vẫn là nhạc gặp thành. Cốc này bên trong không có một ngọn cỏ, chính là phong thế kịch liệt duyên cớ. Chỉ là trong cốc có kim giác xà khá độc, khiến người ta kiêng kỵ. Còn có thằn lằn lớn, bò cạp độc những vật này, cẩn thận chút, ứng không sao. Chân Nguyên Tử nói, nghiệp dâu dài, trưởng giả phong độ hiển lộ hết. Chỉ là nhìn lại nhìn về phía Lâm Nhất, gặp lại là con mắt nửa mở nửa khép, thần tình có chút nguy đốn, không biết là tại lái xe nghi, hay là đang ngồi xe. Chân Nguyên Tử lắc đầu nghĩ ngợi nói, tiểu tử này một đêm hành hạ không nhẹ, hiện nay Nhi vẫn không phục hồi tinh thần lại đây. Lâm Nhất nhưng là mượn cơ hội điều trị khí tức, tâm tư chìm đắm đến tối hôm qua kỳ ngộ bên trong. Tại khắc một viên trong ngọc giản, Lâm Nhất hiểu rõ đến, này phân mộ bên trong phòng xảo Nhi, cũng là một vị tu sĩ tiền bối. Phòng xảo Nhi tương ứng một tu tiên gia tộc. Cùng tên này gọi Diệp Vũ Nam Tử, là yêu nhau sâu vô cùng một đôi tình lữ. Hai người đều đến từ đại hạ, không biết loại nào nguyên nhân, để hai người lưu lạc đến Thương Quốc. Cuối cùng, nay phòng xảo Nhi càng thân vận với này, chôn xương với rất ít người đặt chân tới loạn hồn trong cốc. Túi càn khôn chính là phòng xảo Nhi hết thảy, bên trong Bích Vân Sa cùng Lang Nha Kiếm, cũng rơi vào Lâm Nhất trong tay. Ở viên này trong ngọc giản ghi chép một ít văn tự trên, có thể thấy được, này Diệp Vũ là trúc cơ kỳ cao nhân. Phòng xảo Nhi cũng đến luyện khí sau tầng tu vi. Hai người cao như vậy tu vi, càng sẽ rời đi thích hợp tu tiên đại hạ, để làm gì nhân. Như vậy tu tiên KV5EG1MV cao thủ còn có thể thân vẫn tại Thương Quốc, càng là làm người khó hiểu. Thương Quốc bên trong, còn có người có thể gây tổn thương cho đến bọn họ sao? muốn sơn động kia trung hậu tích cắt bụi, phần mộ cũng ứng tồn tại đã lâu rồi. Này Diệp Vũ như còn sống, lại đi tới nơi nào đây? Như là lúc sau biết được chính mình cầm trong động di vật, có thể hay không giận dữ mà tìm chính mình phiền phức đây? Có thể phải đem Bích Vân Sa cùng Lang Nha kiếm lại thả lại đi, Lâm Nhất có thể không nỡ bỏ tới tay bảo vật. Thực sự là bị Diệp Vũ tìm được chính mình, cùng lắm thì vẫn nhân ra đồ vật đó là. Đều qua mấy thập niên, hay là đã là vật đổi sao rời, cảnh còn người mất mọi chuyện hưu. Nói chung, ai làm cho mình nghèo quá đây? Chỉ là, này không biết tu tiên giới, hay là không phải bình tĩnh như vậy. Chương 111, bỏ ngựa bắt ve. Nhân mã một đường đi về phía đông, trời tối lúc, ngừng lại một đêm, ngày thứ hai kế tục chạy đi. Loạn hồn cốc đã bị để tại phía sau. Tinh không vạn lý, đón mặt trời mới mọc đông thăng, mọi người tinh thần vì đó rung một cái, mấy ngày đến buôn ba mệt nhọc quét một lần hết sạch. Phía trước địa thế dần dần trống trải lên, dõi mắt viễn vọng, tâm thần sảng khoái. Lâm Nhất sắc mặt bình tĩnh, nhưng không che giấu được trong con ngươi sáng láng thần thái. Ban đêm một mình quận mình ở dưới xe ngựa dương mị, lại là một đêm điều trị, một mực thu nạp linh thạch bên trong linh khí, nắm trong tay cái khối này linh thạch, cũng đã biến thành màu xám trắng, cuối cùng thành bột phấn. Linh thạch bên trong linh khí toàn bộ bị hút vào khí hải đan điền, rồi rào quanh thân kinh mạch, công lực phục hồi, tinh lực dồi dào. Để Lâm Nhất bất ngờ chính là, chính mình 5 tầng tu vi đạt tới viên mãn, có đột phá dấu hiệu. Không phá thì không xây được, từng xa không thể vời, huyền thiên tâm pháp, 6 tầng, gần ngay trước mắt. Lâm Nhất tin tưởng, chỉ cần tinh tu hành công, tất cả đem nước chảy thành sông. Không ngờ rằng này đi về phía đông trên đường, không chỉ có chiếm được linh khí lang nha kiếm cùng pháp khí bích vân xa, còn có thể có tu vi trên tăng trưởng, có thể nói kinh hỉ không ngừng. 6 tầng tu vi, liền có thể đem một thanh phi kiếm biến ảo vì làm ba chuôi, hình thành cơ bản nhất kiếm trận, huyền thiên kiếm trận liền có mô hình, cùng địch chém giết tăng thêm thắng tay. Nghĩ đến đây, khoe miệng hắn nhếch lên, trong lúc lơ đãng lộ ra ý cười. Tiểu tử, hôm nay khí sắc không tệ đây. Chân nguyên tử không phí lời tới một câu. Đạo trưởng khí sắc cũng không tồi. Lâm Nhất cười nhạt, để chân nguyên tử nét mặt già nua ngẩn ra, tiểu tử này tinh thần đầu được rồi, tính khí cũng khá. Rũ hướng đông hành, con đường rũ bằng phẳng lên. Phong vẫn như cũ rất lớn, nhưng che không được mặt trời làm cho người ta mang đến một phần ấm áp. Đi tới vào lúc giữa trưa, chợt thấy xa xa, có phòng ốc xuất hiện, mọi người nhảy nhót. Liên tiếp 5, 6 ngày, đi gần ngàn dặm lộ trình, đều là rất ít người đặt chân tới vị trí, bây giờ trông thấy được người ở, khiến người ta mã dưới chân khinh mau dậy đi. Sau nửa canh giờ, một cái nho nhỏ thôn trấn xuất hiện ở mọi người trước mắt. 20, 30 gia đình, bị một cái ngã ba đường phân mấy tiểu khối. Dựa vào giao lộ, một hoàng nghê kháng gạch hơn nữa hòn đá lũy thế thổ trên lầu, có thể nhìn thấy an tây khách sạn chữ. Trên đường người đi đường ít ỏi, không nhiều mấy nhà cửa hàng, nửa mở phô môn. Toàn bộ trấn nhỏ, có vẻ lạnh lạnh thanh thanh. Với trước mắt những này, Thiên Long phái không để ý lắm, Sa Mã đứng ở an tây khách sạn trước cửa. Đột nhiên xuất hiện món làm ăn lớn, để khách sạn hỏa kế cùng trưởng quỹ, mừng rỡ miệng nửa thiên hợp không lên. Khách sạn đơn sơ, canh thịt đại bính đó là mỹ vị, trở lại mấy ấm năm xưa rượu lâu năm, phối hợp chút thịt luộc món ăn nguội, càng là vô thượng món ngon. Cũng may Thiên Long phái chỉ đổ cái nước nóng, ngược lại cũng thực không nề thô. Mọi người vây quanh khách sạn mấy bàn vuông tử quá nhanh cắn ăn thời gian, Lâm Nhất bưng bát nước nóng, xủy cái lao đại bánh bột nô, thảnh thơi nhạc thai đi ra khỏi khách sạn. Hắn ngồi ở chính mình xe ngựa bên trên, từ từ ăn uống lên. Ngựa bị dỡ xuống nghỉ tạm, không xe ngựa bị xa nhận chống đỡ, còn có hai cái mục dễ, cái chống đỡ, nhân ngồi ở đầu xe, như trước rất vững vàng. Khách sạn trước cửa, ngoại trừ vội vàng nuôi nấng ngựa hỏa kế ở ngoài, còn có một đệ tử chăm sóc xe ngựa. Gặp Lâm vừa ra tới, người kia vội cười nói, vị sư đệ này làm sao đi ra ăn. Bên trong chẳng phải ấm áp chút. Lâm Nhất xé ra khối bánh nhét vào trong miệng, nghe tiếng ngẩng đầu. Gặp một tấm mặt trắng trên, mặt mày lộ ra giảo hoạt nụ cười, càng là hoàng gia tể. Người này từ không thèm nhìn Lâm Nhất, trước mắt vô sự lấy lòng, để cho nhíu mày. Bên ngoài rộng thoáng. Lâm Nhất thuận miệng đáp. Ha ha. Sư đệ thực sự là nhàn hạ thoải mái. Như vậy đi, ngươi thuận tiện chiếu nhìn một chút, vi huynh đi vào làm chút nước nóng ấm áp thân thể. Làm sao? Hoàng gia tể đương nhiên nói rằng, tiếp theo lại suy câu tiếp theo, sư đệ phí tâm, liền hướng về trong khách sạn chạy đi. Lâm Nhất như trước yên lặng ăn đại bính, đầu cũng không nhấc. Những này ngựa có hỏa kế phối hợp, hoàng gia tể chăm nom chỉ là hai chiếc xe ngựa mà thôi. Thêm nữa trên đường quận cũng é, không biết có ai sẽ dình xe ngựa trên hàng hóa. An tây khách sạn tọa bắc triều nam, chính hướng về phía chữ T giao lộ. Lâm Nhất ngồi ở cỏ xa tiền, khoảng chừng trái phải đó là đến nơi cùng đi hướng về An Châu đại đạo, đối mặt với, nhưng là dẫn tới chính nam khác một cái đại đạo. Thôn trấn rất nhỏ, tảo một chút, liền đem An Tây trấn nhỏ xem toàn bộ. Lâm Nhất An khối bính, đem canh thịt quán vào bụng tử, dừng lại, một trận bữa chưa làm qua loa. Lúc này phía nam trên đại đạo, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, xa xa có hai kỵ chạy như bay mà đến. Lâm Nhất dựa vào ở trên xe ngựa, híp con mắt lại, hứng hở đánh giá người tới. Trên ngựa, lập tức người đều 30 ra mặt, tướng mạo khôi ngô, thân mang binh khí, phong trần mệt mỏi. Hai người xa xa nhìn thấy khách sạn trước cửa xa mã, chậm lại mã tốc, đến khách sạn trước cửa vẫn chưa xuống ngựa nghỉ trọ, mà là đánh giá Lâm Nhất vài lần sau, làm như đi ngang qua giống như vậy, nhưng lưu ý nhìn một chút trong khách sạn ăn uống mọi người. Về sau, hai người thay đổi cái ánh mắt, đánh mã từ khách sạn trước vượt qua môn mà qua. Lâm Nhất mắt nhìn hai kỵ bóng lưng, khoe miệng nết lên cân nhắc ý cười. Hai người rời khỏi thật xa sau, nói ra một câu, bị Lâm Nhất nghe rõ ràng. Cuối cùng cũng coi như đổi tới. Lâm Nhất nói thầm một câu, xem ra tiến lên chi đổ, vẫn có vô tận biến số. Ồ, ngươi làm sao tại bên ngoài dùng cơm đây? Một thanh nhi cùng từ sư tỷ sóng vai đi ra khỏi khách sạn, gặp Lâm Nhất ngồi ở trên xe ngựa, chính bao đầu gối nhìn xung quanh, nàng không nhịn được lên tiếng hỏi. Lâm Nhất thu hồi viễn vọng ánh mắt, chúng hai người nhẹ giọng nói rằng, bên ngoài rộng thoáng gió lùa, mà lại còn có thể chăm sóc sa mã. Một thanh nhi gặp Lâm Nhất như trước thần sắc hờ hững, không khỏi nga mi cau lại, trần trơ hạ, khinh phệ hằm răng, đến gần nói rằng, tại Tang Tây khách sạn lúc, ngươi làm rất tốt. Nói xong, không có tới do trong lòng căng thẳng, đôi mắt sáng lấp lóe, đón lấy đối phương ánh mắt. Lâm Nhất hơi ngạc nhiên, này một thanh nhi là thế nào? Nghĩ lại liền biết ý nghĩa, không khỏi hiếu kỳ nhìn chăm chú vào đối phương, lắc đầu nói rằng, ta chỉ nói là câu nói mà thôi, ngược lại là một cô nương không cho tu mi, đáng giá xưng đạo. Này Lâm vừa há miệng nói chuyện, xưa nay đều là lạnh luôn đối mặt, kim nhật ngữ nhiệt độ cùng, càng khen lên chính mình tới. Một thanh nhi sắc mặt vi noảng, thấp giọng nói, ngươi người này ngược lại cũng sẽ nói chuyện cẩn thận đây. Không giống nhau, không chờ theo tiếng, nàng lôi kéo tử sư tỷ đi ra. Cũng không biết là ai vô lễ trước. Lâm Nhất âm thầm đoán thầm không ngớt. Một lúc lâu sau, Thiên Long phái một nhóm khởi hành. Lâm Nhất từ chân nguyên tử trong miệng biết được, từ An Tây trấn nhỏ quá khứ 200 dặm, đó là An Châu Thành. Một đường đi tới, đầy mắt cằn cỗi cùng hoang vu, này An Châu còn lâu mới có được Tây Cương Tần Thành hạt bên trong giàu có. Chân nguyên tử nói, An Châu địa giới, gần nửa vị trí núi cờ SBGHLV cao cùng hoang mạc sa mạc bên trong, không có Tần Thành thủy lộ cùng lục lộ tiện lợi. Thêm nữa Tần Thành lại là thương quốc Tây Bắc biên cương trọng trấn, nhân khẩu cũng nhiều với An Châu, so sánh với An Châu, muốn giàu có chút, cũng là bình thường đạo lý. Thiên Long phái một nhóm rời khỏi An Tây, đi gần trăm dặm, sắc trời cũng dần dần đen kịt lại. Chỉ là trước không được thôn, sau không ai điếm, vừa không sơn cốc tránh gió, cũng không rừng cây gia đình, mọi người chỉ có thể ngủ ngoài trời ở vùng hoang dã bên trong. Một đống lửa trại hừng hực dấy lên, hỏa diễm bị gió quyển, liếm thỉ bầu trời đêm. Mọi người ngồi vây quanh đồng thời, khảo thực lương khô. Lâm Nhất nướng khối bánh bột ngô, liền chui vào xe ngựa hạ, một mình hưởng thụ một người cơm tối. Một khối bánh bột ngô ăn xong, Lâm Nhất cởi xuống bên hông hồ lô, uống một hớp rượu, liền hai tay chầm ở sau gáy, nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài bốn, nam trượng, thỉnh thoảng có tiếng cười nói truyền đến. Hoàng đại ca, này là tiểu đệ khảo thịt khô, ngài đến nếm thử. Kim Khoa cười theo mặt, đối với ngồi cùng một chỗ hoàng gia tể lấy lòng nói rằng. Ha ha. Huynh đệ trong nhà, không cần khách sáo. Hoàng gia tể tiếp nhận Kim Khoa trong tay thịt khô, vẻ mặt tươi cười. Đoạn này thời gian đến, hoàng gia tể đối với Kim Khoa thân thiện rất nhiều. Tuy có một quản sự ở trên đầu đầy, chỉ là chính mình đệ tử ngoại môn thân phận, tổng thể để Kim Khoa tại hoàng gia tể trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Trong mắt hoàng gia tể, lời nói cử chỉ bên trong, luôn có một loại nói không ra kiêu ngạo, càng làm cho Kim Khoa thả xuống di vãng công tử bột tắc phong, một mực lấy lòng lên đối phương được. Khu trong nội môn thật nhiều người quen, cũng coi như là chuyến này một loại thu hoạch đi. Kim lão đệ, lần này việc xấu trở lại, môn nội định sẽ có tưởng thưởng. Bọn ngươi đệ tử ngoại môn võ công tuy là không ăn thua, nhưng ở ngoài sự đường bên trong, tương tự có thể ăn sùng mặc sướng. Hoàng gia tề miệng trong nhét cái ăn, không quên nói chuyện. Kim Khoa vội lại đưa qua túi nước, cười nói, còn không phải là cần nhờ Hoàng đại ca chiếu cố mới được. Tiểu đệ lúc này lấy Hoàng đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng gia tề uống một hớp. Vô vô Kim Khoa bả vai, giả vờ cao thầm gật đầu. Mọi người vi ngồi cùng một chỗ, từng người ăn uống đàm tiếu, không nhân để ý hai người đối thoại. Đạo trưởng theo ta các loại, chờ một đường san phong lộ túc, còn chịu đựng được. Mạnh Sơn hướng về phía bên người chân nguyên tử cười nói. Chân nguyên tử lắc đầu nói, vần đạo cũng là nhìn quen gió lạnh hàn nguyện người, bây giờ hữu duyên cùng quý phái đồng hành du lịch, chính là cuộc đời này lớn lao chuyện may mắn. Mạnh trưởng lão không chê bần đạo trói buộc, đã làm cho nhân kinh hoàng. Mạnh Sơn cười ha ha, đang muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Chân Nguyên Tử cũng đồng dạng ngưng thần không nói. Hai người đồng thời xoay người viễn vọng. Một luân minh nguyệt hạ, nhàn nhạt bụi mù bay lên, lập tức ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Lửa trại bên cạnh chúng đệ tử đều bị kinh động, Quý Thang cùng La Dung đã nhảy dựng lên. Bóng đêm vừa hàng lâm, sẽ là người phương nào tới đây? Đối phương nhân số đông đảo, nguyệt dạ phóng ngựa, ý đồ đến không rõ. Mọi người dồn dập nhìn phía Mạnh trưởng lão. La Dung dẫn người thủ hộ nơi đóng quân, Quý Thang đi theo ta. Mạnh trưởng lão giọng vang dội, mọi người theo tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, chăm chú bảo vệ nơi đóng quân. Mạnh Sơn ngắm nhìn bốn phía, khí thế uy nghiêm gật đầu một cái, mang theo Quý Thang hướng về tiếng vó ngựa nên đi. Nguyên Thanh, Nguyên Phong mang theo trường kiếm, trên mặt mang theo hưng phấn, đi tới Chân Nguyên Tử trước mặt nói rằng, sư phụ, chúng ta cũng đi nhìn một cái làm sao. Chân Nguyên Tử trừng mắt, đem trong tay một cái cành khô ném vào lửa trại bên trong, khiển trách, huyên tân đoạt chủ. Quan hai người người chuyện gì? Rất ở lại, yên lặng xem biến đổi. Nguyên Thanh hai người rụt hạ cái cổ, không tình nguyện thu hồi trường kiếm, cùng Thiên Long phái mọi người một đạo nhìn phía xa xa. Tiếng vó ngựa càng lúc càng hưởng, phong giúp mã thế, nhân mượn phong uy, trong nháy mắt, mấy chục kỵ bóng đen liền đến Thiên Long phái nơi đóng quân trước đó. Mà lửa trại sáng nơi, ánh kiếm long lánh, Thiên Long phái mọi người thần tình đề phòng, một lao giả cùng một người trẻ tuổi nhân chặn ở trước mặt mọi người. Lại là một trận người hâu ngựa hí, kỵ ảnh lay động bên trong, càng ra hai kỵ. Chương 112, chim sẻ ở đằng sau. Người tới người phương nào? Dám dạ phạm ta Thiên Long phái nơi đóng quân, mau chóng tối lui. Mạnh Sơn sừng sững như tùng, tiếng quát như lôi. Trên ngựa, lập tức hai người không hề bị lay động, một cái chiêng vỡ tảng âm vang lên, đại lộ hướng lên trời, cắp đi một bên, hứa ngươi Thiên Long phái ở đây đóng, liền dẫn chúng ta ở đây nghỉ chân. Người này lời còn chưa dứt, một cái lanh lảnh âm thanh lại vang lên, chúng ta chính là Khương Châu 18 huyện Hào Kiệt, nghe nói Thiên Long phái đông đi tìm tiên, chuyên tới để kết nhóm đồng hành. Kha kha. Chúng ta tại Tần Thủy khổ sở chờ đợi không có kết quả, lúc này mới ba ba đuổi theo. Người ta vừa vì làm giang hồ đồng đạo, sau này khi cùng nhau trông coi mới là. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi tìm tiên đảo. Thiên Long phái không có thể ăn độc thực. Hai người phía sau, lại là một trận hô to gọi nhỏ phụ họa âm thanh. Lớn mật. Ta Thiên Long phái cũng là bọn ngươi có thể cưỡng bức. Quý Thang trong cơn giận dữ, trường kiếm kho lang ra khỏi vỏ, mũi kiếm chớp động ngân quang, hắn chỉ vào trên ngựa. Lập tức hai người mắng, bọn ngươi ngàn dặm đuổi theo, chẳng lẽ vội vã đầu thai không được, hôm nay liền để Quý Thang đưa bọn chuột nhắt ra đi. Đừng giới a. Có chuyện hảo thương lượng, có chuyện hảo thương lượng, ha ha. Lanh lảnh âm thanh lại vang lên, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhị sư huynh đi, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu rồi. Ha ha. Chúng ta đường dài chạy gấp dưới, mới miễn cưỡng đuổi theo chư vị cao nhân, giờ này khắc này, bóng đêm đã sâu, cất bước bất tiện. Liền làm cho ta các loại, chờ ở một bên cắm trại. Làm sao? Chúng ta tuyệt không quấy rầy các vị. Mạnh Sơn tiến lên một bước, ngăn cản Quý Thang, lạnh lùng nói, hừ. Dương Chi Sơn há tha cho hắn nhân ngủ ngáy. Thiên Long phái Mạnh Sơn, xin khuyên các vị, mặc hành người người đoán trách việc. Mạnh Mỗ cùng bọn ngươi hai cái lựa chọn, một là mau chóng rời xa nơi đây, không nữa đến dây dưa, một cái khác đó là lui về phía sau năm dặm, có việc ngày mai lại dự kiến rác. Nguyên lai là Mạnh trưởng lao trước mặt, chúng ta thất lễ. Lanh lảnh âm thanh mang theo sung sướng. Một ngựa quay đầu ngựa lại, trên ngựa, lập tức người kêu lên, chúng ta cần tuân trưởng lão dụ lệnh, các huynh đệ. Lùi về sau năm giảm đóng, ngày mai sẽ cùng Thiên Long phái cao nhân trao đổi đông đi việc. Trên vỡ tảng âm vang lên, này còn tạm được, hừ. Khác một ngựa cũng lui trở lại, hỏi tới, ngày mai thì lại làm sao tính toán. Lanh lảnh âm thanh đắc ý cười nói, chúng ta nhiều người sai nhà, bọn họ là chạy cũng chạy không thoát, bỏ cũng không ra. Chỉ có thể mặc cho chúng ta đi theo đông đi rồi. Mấy chục kỵ nhân mã gào thét mà đi, dưới bầu trời đêm tràn ngập sang nhân cho bụi. Quý Thang oán hận thu hồi trường kiếm, Mạnh trưởng lão. Mạnh Sơn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt chụp dưới đêm trăng đi xa bóng người, âm thanh lộ ra hàn ý, trầm giọng nói rằng, chớ cần nhiều lời, ta tự có chủ trương. Hư kinh một hồi, để Thiên Long phái mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, lại không nhân lại nói tiếu pha trò. Từng người chi nổi lên lều vải, nên ngủ ngủ, nên gác đêm. Nơi đóng quân hướng tới bình tĩnh. Tại không người chú ý góc, xe ngựa Hạ Lâm nhất, lúc này lại mở mắt, lâm vào trầm tư. Vừa mới Mạnh trưởng lão cùng người đến đối thoại, tự nhiên nghe được rõ ràng. Những người này chạy không thoát thần thức của hắn, 30, 40 người bên trong, liền có ban ngày đi ngang qua An Tây trấn nhỏ hai người kia. Nhóm người này xem bộ dáng là bằng vào người đông thế mạnh, an chắc Thiên Long phái. mà Mạnh trưởng lão trầm ổn cùng tự tin, để Lâm Nhất cảm thấy sự tình không là đơn giản như vậy. Tại vọng tây giữa lộ, người này không phải là như vậy dễ nói chuyện. Nguyệt trên giữa không trung, thiên giao giờ tí. Tĩnh lặng dưới bóng đêm, Thiên Long phái nơi đóng quân lặng yên bay ra hai đạo nhân ảnh, hướng về xa xa bỏ chạy, thoáng qua liền biến mất ở mênh mông ánh trăng bên trong. Co giúp ở xa hạ Lâm Nhất, cũng ở trong trước mắt, lặng yên không một tiếng động mất đi hình bóng. Lâm Nhất thần thức trước sau tập trung nơi đóng quân bốn phía, có người rời khỏi nơi đóng quân, căn bản chạy không thoát hắn phát hiện. Nhiều ngày trước vọng tây trấn, cũng là hai người này nửa đêm rời khỏi, Lâm Nhất tuy tâm có hiếu kỳ, nhưng chưa dự kiến giác. Có thể một đường đi tới, luôn cảm thấy này thiên hạ đệ nhất môn phái, nếu bỏ qua Tần Thủy Nhanh và Tiện Thủy Lộ, mà lựa chọn xuyên qua Bắc Cương Đông Đường, tương tự không tránh khỏi đổ xô tới giang hồ đồng đạo. Có thể Thiên Long phái vì sao còn muốn như vậy đây? Này sau lưng có thể hay không cất giấu những thứ gì? Lần đi đi về phía đông vạn dặm xa, nếu là mình một mực ngây thơ không rõ, cuối cùng có thể hay không thuận lợi bước lên đông độ chi thuyền, cũng còn chưa biết. Bây giờ cắm trại tại vùng hoang dã bên trong, có vạch trần trong lòng nghi hoặc cơ hội, Lâm Nhất đương nhiên sẽ không lại buông tha. Phía trước hai người thân hình cực nhanh, một trước một sau, lôi ra hai đạo nhàn nhạt bóng người, bay nhanh liên tục. Lâm Nhất từ suýt ở phía sau, không dám áp sát quá gần. Bích Vân Sa có thể bay, nhưng khá tiêu hao linh lực, không tới ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nhất thật không nỡ lòng bỏ bay lên trời. Tuy rằng phi cảm giác rất tốt, có thể linh khí khô cạn tư vị, tương tự chịu khổ sở, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nếu là Bích Vân Sa cùng mình ngự phong thuật bình thường là tốt rồi, linh khí tổn hao thấp, như vậy chính mình là có thể tùy ý bay lượn trên không trung. Xem ra, vẫn là tu vi có hạn duyên cớ. Huyền Nguyên Chân Nhân lưu lại trong ngọc giản, đối với bay linh khí cùng pháp khí rất ít đề cập. Ngẫm lại thì cũng thôi, trúc cơ kỳ cao nhân, liền có thể ngự kiếm phi hành, này bay linh khí liền cũng chưa dùng tới. Luyện khí kỳ đệ tử bản không thể bay, cho dù là có bay pháp khí, hành tốc cũng rất chậm chậm. Phong Sảo Nhi đem Bích Vân Sa coi là ô yếm đồ vật, hay là sau đó tầng tu vi, cùng rồi rào linh khí làm ý thì đi. Lâm Nhất tùy theo hai người đi trở về gần nửa canh giờ, thấy hai người tại một chỗ khô cạn lòng trào trước chấm lại, Lâm Nhất vừa định tiềm hành tới gần, trong lòng dùng mình, hóa thành một cỗ thanh phong, đột nhiên chợt lui mà đi. Lòng trào bên trong đột nhiên tuôn ra hơn 10 người, cùng tìm tới hai người hơi làm bàn giao, liền từng cái thi triển khinh công, hướng về Lâm Nhất phương hướng bay nhanh lại đây. Lâm Nhất lui nhanh dưới, không quên tra xét đối phương hướng đi. Cùng đối phương cách nhau không tới cách xa một dặm, Lâm Nhất cũng không muốn bị đám người kia ở sau lưng truy đuổi, không chần chừ nữa, hắn đưa tay tung Bích Vân Sa, một đóa thanh vân thẳng tới giữa không trung. Cách mặt đất không dưới cao trăm trượng, Lâm Nhất mới đứng vững Bích Vân Sa, ẩn thân thanh vân bên trong, nhìn xuống đi. Dưới ánh trăng, hơn 10 người kéo dài một cái dây dài, mặt trước nhất một người, xông lên trước, đem phía sau mọi người xa xa dứt bỏ. Mặt sau mọi người khinh công không tầm thường, lại cũng chỉ có thể theo sát không muốn, hướng về trước chạy gấp. Trên đất tình cảnh, để giữa không trung Lâm Nhất, đầy mặt ngạc nhiên, sự tình quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Quản không được rất nhiều, Lâm Nhất móc ra một khối linh thạch nắm trong tay, khởi động Bích Vân Sa, trên không trung chậm rãi tùy tùng, không dám tiếp tục tới gần nửa phần. Vừa mới nếu không phải cẩn trọng, chính mình thuật ẩn thân cũng chưa chắc dễ sử dụng, chỉ sợ sẽ bị đối phương đâm đầu vào. Lâm Nhất tùy tùng hai người đến đây. Trên đường vẫn đi vòng cái cong, bây giờ một đường thẳng đến, phía trước rất nhanh xuất hiện hai đống lửa trại. Xem tới chỗ này tình cảnh, Lâm Nhất Tâm có hiểu ra. Đúng như dự đoán, trên đất chạy gấp hơn 10 người, đã lấy ra binh khí, hào không chậm trễ nhào tới. Vây quanh lửa trại 30, 40 người, đột nhiên cảnh giác nhảy lên, thét to âm thanh không ngừng. Trong ánh lửa, gặp địch tấn công giả quả, đám người kia liền dựa dẫm phe mình người đông thế mạnh, cũng rút ra binh khí vi làm một vòng, dục tìm đường chết liều mạng. Mà đường dài buôn tập hơn 10 người, như mánh hổ nhào vào bầy sói, ngắn binh giao tiếp dưới, tiếng hét thảm không ngừng, qua trong giây lát, liền có mấy người ngã xuống đất không nổi. Lâm Nhất thấy rõ, những này ngồi vây quanh một đoàn người, tuy dũng mãnh không sợ chết, nhưng không phải địch thủ. Chốc lát qua đi, liền có người tìm mã rục trốn. Một cái hào quang màu bạc đột nhiên ở trong trời đêm sáng lên, nếu như lưu hình giống như nhanh chóng, ở trong đám người bay loạn. Nhét chung một chỗ chúng người không cách nào tránh né, lưu hình qua đi. Huyết như biểu tát, thi thể dị nơi. Mấy cái ngồi trên lưng ngựa chạy trốn người, cũng bị lưu hình đột nhiên đuổi theo, nhập vào cơ thể mà qua. Vùng hoang dã bên trong, lại thêm mấy cô thi thể. Bất quá chén trà nhỏ công phu, vừa mới vẫn tụ tập cùng một chỗ 30, 40 người, tận đoạn tuyệt sinh cơ, biến thành đầy đất cụt tay tàn chi. Một đường cấp đột kích hơn 10 người đều bình yên vô sự, tại bốn phía đi lại, thanh lý đổ tràng. Mấy đám quả cầu lửa bỗng nhiên sáng lên, rơi trên mặt đất. Đầy đất thi thể như khô kiệt giống như, giấy lên lửa cháy hừng hực. Theo một cỗ tiêu sú bước lên, thi thể đảo mắt hóa thành cho tàn, lập tức bị một trận gió thổi tán. Mấy chục cái tính mạng, liền đơn giản như vậy tiêu vong tại này vùng hoang dã bên trong. Trong sáng dưới ánh trăng, bằng thêm mấy chục cái cô hồn dã quỷ. Bên ngoài hai dặm giữa không trung, khuôn mặt cứng ngắc Lâm Nhất, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng lạnh lẽo. Hắn giờ mới hiểu được cái kia mạnh trưởng lão bên trong chỉ. Một người là liền như vậy rời khỏi, không dây dưa nữa. Một người là rời xa năm dặm, ngày khác lại dự kiến giác. Một người là đường sống, một người là tử lộ. Mạnh trưởng lão lúc đó liền có quyết đoán, mà những người này vẫn tự cho là kế sách thực hiện được, cũng không biết nguyệt minh đêm, tương tự cũng là vong hồn thời gian. Mà Thiên Long Phái tại vọng Tây Đường tiêu diệt khoảnh khắc chút tiểu thương thời gian, không chút nào nương tay. Bây giờ tàn sát hết này 30, 40 người, tương tự không một phân nhân tử. Trong chốn giang hồ thánh địa, đệ nhất thiên hạ môn phái, hành sự tàn nhẫn quyết tuyệt, cũng ứng vì làm thiên hạ đứng đầu đi. Đối với giang hồ đồng đạo bức bách, đó là bị vây đổ sơn môn như vậy đại sự, Thiên Long Phái vẫn như cũ nhân đức vì làm lễ, đạo nghĩa làm đầu. Bây giờ, Lâm Nhất mới phát giác, này Thiên Long Phái một mực nhường nhịn sau lưng, là đáng sợ cỡ nào. Mấy chục cái tính mạng A. Trong những người này, không hẳn đều là chuyện xấu làm tận đáng chết người, đơn giản là xúc động Thiên Long Phái vảy ngược, liền bước lên một con đường không có lối về. Thục là thục không phải, không người nói được rõ ràng. Lợi tự trước mặt, nhược nhục cường thực, Thiên Long Phái cùng cướp gà trộm chó đổ, không cái gì không giống. Mà tự thân thực lực cường đại, có thể khiến si mị quỷ quái trở nên ra vẻ đạm mạo, khiến người ta quỷ bái. Mà chính mình giả thân với Thiên Long Phái, nén giận sau lưng, không giống dạng có không thể cho ai biết mục đích sao. Lợi tự trước mặt, chính mình có thể hay không cũng như vậy không chừa thủ đoạn nào đây. Như vậy, đạt được thì đã có sao. Thật lâu lập ở giữa không trung, đúng trên rời đi mọi người cũng không hề hay biết, Lâm Nhất mở mịt ngửa đầu, si ngốc nhìn chằm chằm cái kia Luân Minh Nguyệt. Sắp doanh mãn Minh Nguyệt, tỏa ra thanh trạc mà thánh khiết hào quang, gột rửa tâm hồn, khiến người ta vong ngã. Lại quá hai ngày, vọng Nguyệt sau khi, lại là thiệt thòi khuyết thời gian. Nguyệt có tròn và khuyết mà không mất đi trong sáng. Sóc nhìn đến thế, hẳn là thiên đạo gây ra. Nơi có người, liền có phân tranh, liền có giang hồ. Mình là tránh không được nước chảy bèo trôi, nhưng vẫn như cũ muốn nghịch thiên mà đi, đi một cái không tầm thường đường. Bất luận hồng trần cuộn cuộn, vẫn là giang hồ cờ ép hờ giờ gờ giờ mờ mây gió biến ảo, chính mình vẫn như cũ vẫn là chính mình. Tựa như cùng này Minh Nguyệt giống như vậy, tròn khuyết có lúc, quang minh như cũ. Chương 113, vượt qua thành mà đi. Ngày thứ hai khởi hành, không ai hỏi tối hôm qua những người kia đi nơi nào. Giống như tất cả cũng không từng đã xảy ra. Lâm Nhất liếc mắt một cái bên người chân nguyên tử. Gặp cũng là thờ ơ, giống nhau thường ngày giống như, hứng thú không giảm nhìn ven đường phong cảnh. Lấy chân nguyên tử võ học trình độ cùng với nhạy cảm sáu cảm, thật không có phát hiện ban đêm dị thường. Lâm Nhất âm thầm lắc đầu. Thế nào tiểu tử? Chẳng lẽ có lời gì muốn cùng lao đạo nói? Chân nguyên tử quay đầu tò mò hỏi. Hắn ngược lại là thời khắc quan tâm bên người Lâm Nhất động tĩnh. Chần chờ chốc lát, Lâm Nhất nhẹ giọng nói rằng, tối hôm qua những người kêu ý đồ đến không quen, hôm nay nhưng không thấy bóng dáng. Đạo trưởng không cảm thấy việc này kỳ lạ. Ngươi ngược lại là thận trọng a. Chân nguyên tử bừng tỉnh nở nụ cười, ánh mắt lấp lóe, hắn đánh ra tiến lên Thiên Long Phái mọi người, nói rằng, không cảm thấy kinh ngạc, quái tự bại. Kỳ lạ thì thế nào? Cùng ngươi phu xe này có quan hệ gì đâu đây? Lâm Nhất nghe vậy, nhếch lên khóe miệng, cười nói, đạo trưởng nhưng là tầm có khe, có thể chứa vạn vật a. Chân nguyên tử đắc ý một vuốt râu dài, trạng thái khí hào hiệp nói rằng, ta quả vì làm lò lớn đại dã. Có gì vật không thể đào chảy đây? Gian rùa ô độc, cũng không chịu nổi đại giang đại hà hạo thang tư thế. Nhưng hôm nay, ai lại vì làm thiên địa này hỏa lò đây? Lâm Nhất thuận miệng hỏi ngược lại. Thiên địa vẫn còn không dừng lại, nhật nguyệt tự có tròn và khuyết, nhân gian sự lại há có thể mọi chuyện viên mãn đây? Chân nguyên tử thần sắc xoay một cái, ngữ ý sâu xa. Lâm Nhất khinh thở một hơi, nói rằng, nguyệt doanh thì lại thiệt thòi, hối thì lại minh. Thế gian sự không gì không như thế. Gặp chuyện muốn lực đảm đương. Lại muốn tiện thoát khỏi. Không đảm đương, thì lại không kinh thế việc tâm, không lay động thoát, thì lại không xuất thế chi tâm ngực. Gặp chuyện muốn có lưu lại dư, bất tận tài năng trí, thì lại có thể đề phòng bất chắc việc biến. Chân nguyên tử âm thanh trầm thấp, lầm bầm lầu bầu giống như, ánh mắt thâm thúy, sâu thẳm. Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Lâm Nhất như có ngộ ra gật đầu một cái. Chân nguyên tử trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, hắn mắt lộ ra tán thưởng nhìn Lâm Nhất nói rằng, lão đạo thật muốn nhận lấy ngươi như thế cái đệ tử. Tiểu tử, làm sao nha? Đa tạ đạo trưởng hảo ý. Tại thương quốc bên trong, ta chỉ có một sư phụ. Lâm Nhất áy náy nở nụ cười. Tiểu tử ngươi có sư phụ. còn không biết lệnh sư tục danh, lão đạo có hay không nghe thấy quá, có thể không thể nói ra được nghe một chút đây. Chân Nguyên Tử tới hứng thú. Sư phụ tục danh, không đề cập tới cũng được. Lâm Nhất Tiếng nói hơi khô sáp. Chân Nguyên Tử mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, thiên hạ võ học cao thủ không có chính mình không biết, này Lâm Nhất sư phụ lại là ai vậy? Mà ngay cả tục danh cũng không muốn cáo nhân. Hắn không khỏi ưỡn thẳng thân thể, nói rằng, nhớ ta Chân Nguyên Tử, tại Thương Quốc cũng có chút tên tuổi, ngươi muốn bái ta làm thầy, sư phụ ngươi cũng sẽ không không đồng ý đi. Lâm Nhất lắc đầu nói rằng, sư phụ ta nếu là vẫn còn, nên có kỳ di chí thọ. Lão nhân ra hắn có hay không nghe nói qua đạo trưởng uy danh, không phải Lâm Nhất có thể biết. Chỉ là, đạo trưởng ưu ái, tiểu tử quý không dám chịu. Cái gì? Lệnh sư đã tiên đi. Chân Nguyên Tử kinh ngạc nói, tuy đối với Lâm Nhất sư phụ tâm có hiếu kỳ, nhưng không tốt hỏi tới. Lệnh sư dĩ nhiên cao thọ như vậy, nói vậy cũng là tiền bối cao nhân, là bần đạo đường đột rồi. Hiếm thấy ngươi tôn sư trọng đạo. Lâm Nhất, ta Chân Nguyên Tử không nhìn lầm ngươi. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, đạo trưởng chớ cần như vậy, vẫn là hoán ta tiểu tử thúi đi. Ha 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 ha. Như vậy cũng được, ta liền hoán ngươi tiểu tử thúi, ngươi cũng hoán ta lão đạo liền có thể. Chân Nguyên Tử ngửa đầu cười to, thu mi phi dương. Mặt trời mới mọc quang huy, vung vãi đại địa, tắm rửa vạn vật. Móng ngựa đạp đạp, bánh xe cuồn cuộn, thiên long phái một nhóm, một đường hướng đông. Mặt trời nhảy lên đỉnh đầu, nhân mã hơi cảm hệ vài thời khắc, xa xa xuất hiện một tòa đại thành, tùy theo chúng bước chân người, du hành tiến gần. Than chỉ tường thành, cổ sơ chất phác, giống như một cái thanh long nằm ngang. Cao vót muôn lâu, khí thế uy nghiêm, hùng nghệ vùng hoang dã. Một đường hoang vu ngàn dặm, trở nên xuất hiện đại thành, làm người mừng rỡ. Người người trên mặt lộ ra nụ cười. Một đường đi tới, đều người ở héo tàn, bây giờ cuối cùng cũng coi như đến An Châu Châu Thành, thực tại không dễ. Bất quá, sau đó đường xá muốn tạm biệt chút. Chân Nguyên Tử cũng là đầy mặt vui vẻ. Này An Châu không thể so Tần Thành tiểu A. Nhìn trước mắt An Châu Thành, Lâm Nhất không khỏi cùng Tần Thành làm lên so sánh, lại hỏi tiếp. Đạo trưởng là nói, An Châu qua đi, liền đều là đường bằng phẳng. Cũng không hẳn vậy, phía trước rừng rậm cùng Thảo Nguyên, muốn so với đã từng vọng Tây đường cùng chín bàn lĩnh tạm biệt rất nhiều. Đến cùng là đúng hay không đường bằng phẳng, còn muốn đi qua mới biết. Chân Nguyên Tử lắc đầu nói rằng, hai người đối thoại thời khắc, chỉ thấy An Châu Thành phương hướng, chạy tới một đoàn người ngựa. Mạnh Trường Lao phất tay để mọi người dừng lại, một hồi công phu, 10 người 10 kỵ liền tới đến trước mặt chúng nhân. Người tới người cầm đầu, chính là một mặt hoàng không cần trung niên nam tử áo bào xanh, thư sinh răng dấp, nhảy xuống ngựa đến, đối với Mạnh Sơn hành lễ nói, hổ giao đường Liêu Chí, mang đường hạ đệ tử, gặp gỡ Mạnh Trường Lão, gặp gỡ chư vị đồng môn. Tùy theo mọi người cũng dồn dập xuống ngựa, tiến lên cùng mọi người chào. Bên ngoài ngàn dặm nhìn thấy Thiên Long phái đồng môn, từng người tâm tình sung sướng. Chưa đến An Châu Thành, liền có đồng môn chờ đợi viết nên, để một đường buôn ba mọi người, đối với này hổ giao đường sinh ra hảo cảm trong lòng. Hổ giao đường hẳn là rất sớm phái nhân nhìn xa chờ đợi, mới có thể đúng lúc đón lấy, có thể thấy được này Liêu đường chủ, cũng là tâm tư kín đáo, hành sự chu toàn người. Lâm Nhất ở phía sau nghe được tỉ mỉ, này Liêu đường chủ sau đó đem tùy theo chúng tiến lên. Gặp thủ hạ mỗi người tháo vát, đều là võ công không tầm thường người, càng làm cho Thiên Long phái ra du thế tráng. Thiên Long phái như vậy rêu rao khắp nơi, vẹn vẹn là vì tráng hành uy, hoặc là uy hiếp tâm ý. Lâm Nhất ngồi trên xe ngựa, âm thầm thốn tư không ngừng. Hổ giao đường mọi người đưa lên tự thực, sau khi, liền bốn tảng ra, từng cái thần tình đề phòng, nam giới ngăn lại giao lộ. Chẳng lẽ vượt qua thành không vào? Chân Nguyên Tử nói thầm một câu, liền nhảy xuống xe ngựa. Lao đạo triển khai thân cốt, để lưỡng đồ đệ đi lấy tiểu thực đến ăn. An Châu Thành liền ở trước mắt, mọi người nhưng ở hoang dã vi địa mà ngồi, ăn uống lên. Sau nửa canh giờ, nghỉ tạm xong xuôi, một lần nữa khởi hành. Hổ giao đường phân mấy người ở phía trước mở đường, Lâm Nhất sau xe, cũng nhiều bốn người sau điện. Người đông thế mạnh, khí thế tự nhiên không giống. Để vốn là một mực chạy đi một đội sa mã, nhiều hơn mấy phần túc trọng tâm ý. Đoàn người thẳng đến An Châu Thành mà đi, càng còn có hổ giao đường người, vội vàng chiếc xe ngựa, Y9X1ZZ tờ chờ đợi ở cửa thành nơi. Liêu đường chủ một tiếng phân phó, liền có người đem túi nước, mã liêu, lương khô các loại, nhanh chóng đặt ở Lâm Nhất cùng Kim Khoa trên xe ngựa, liền từng người lui lại. Sa mã tiếp tục tiến lên, xuyên qua cửa thành hành lang, buôn trong thành mà đi. Phía trước vài tên cưỡi ngựa hổ giao đường đệ tử, khu mở cản đường người, mọi người sau đó, đi vào An Châu Thành. Một trận đã lâu huyên náo âm thanh phả vào mặt, lệnh một chúng đệ tử trẻ tuổi hưng phấn đến trận to hai mắt. Trên đường cái người đến người đi, có nghỉ chân hiếu kỳ quan sát Thiên Long phái mọi người, có đối với hổ giao đường đệ tử xua đuổi tức giận bất bình, cũng có gặp người mã uy thế không tầm thường mà xa xa tranh né. Chừng ăn xong một bữa cơm, mọi người xuyên thành mà qua, đem An Châu thành để tại phía sau. Đi một mũi tên nơi, còn có người liên tiếp nhìn lại. Một đường mệt nhọc, san phong lộ túc, thật không dễ gặp được đại thành như vậy, không thể rất nghỉ tạm hai ngày, cho dù là đi tiểu lâu đánh bữa ăn ngon cũng là tốt, nhưng như vậy không ngừng không nghỉ rời khỏi, khó tránh khỏi khiến người ta lòng sinh không muốn. Rời khỏi An Châu thành hơn 10 dặm, một đoàn người ngựa liền đâm đầu thẳng vào không gặp giới hạn trong rừng núi. Hai bên đường đều là cao to cây cối, tuy không thấy được vài miếng tàng diệp, nhưng chạc cây tùng mật, ngẩng đầu nhìn tới, đập vào mắt nơi đều là thần cây cảnh, để mặt trời cũng ảm đạm rất nhiều. Dưới chân một cái đại đạo hỗn lượn đi vào, không biết kết cuộc ra sao. Hào một mảng lớn núi rừng. Nhìn không thấy đầu rừng cây, để Lâm Nhất kinh thán. Ha ha! Nơi này chỉ là đồi núi ngang dọc, cây cối tươi tốt mà thôi, mấy trăm dặm đường đều là như thế. Bất quá cái này cũng chưa tính đại. Chân Nguyên Tử không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi răng dấp, đối với Lâm cười một tiếng nói, quá An Châu địa giới, đó là Hồng Châu ngàn dặm biển rừng, nếu là hạ thu thời tiết, Lâm đào từng trận, che kín bầu trời, mới là đồ số đây. Đạo trưởng thực sự là kiến văn rộng rãi, định là từng tới không ít địa phương. Lâm Nhất lần đầu đi xa như vậy đường, tuy cũng tăng thêm không ít kiến thức, có thể cũng biết, chính mình nhìn thấy nghe, cùng năm đó sư phụ so với, không đáng một sái. Chân Nguyên Tử gật đầu nói, lao đạo từng bảo du 10 năm lâu dài, thương quốc cũng coi như đi toàn bộ. Mặc dù có chưa tới chỗ, địa phương phong tục nhân tình, địa lý vật trí, cũng có đã hiểu biết. Thương quốc Nam có Tần Thủy, tự tây hướng Đông Nam mà đi. Bắc có Thương Thủy, do Bắc mà qua kinh thành sau, Đông chạy vào hải. Đây là Thương quốc hai cái sông lớn. Ven bờ phong tục hính dị, từng người không giống. Thương quốc 36 châu, có dân ngàn tỷ ức, cương vực vạn dặm. Thương quốc mặt Đông Lâm Hải ở ngoài, vẫn còn có hạt điền. Vẫn còn chi, làm hạ, không khi các loại, chờ 18 quốc cùng ta liền nhau. Mấy chục năm loạn chiến sau khi, những quốc gia này quốc lực suy nhược, đều tôn ta Thương quốc vì làm quân. Bất quá, hạt điền có Mỹ Ngọc, vẫn còn chi sản Hắc Kim, làm hạ gia bảo thạch. Quốc gia có to nhỏ phân chia, dường như nhân giống như vậy, cũng có cao thấp mập ốm khác biệt. Mà xích có ngắn, thôn có sở trường. Cũng giống như thế, mỗi quốc gia mỗi người có xuất chúng mà nghe tên thiên hạ. Những quốc gia này phong thổ. Thư tịch bên trong đều có ghi chép, ngã, cũng không cần từng cái tự mình lãnh hội. Chân Nguyên Tử thần tình thản nhiên, lộ ra say mê, nói tiếp, nhất làm người ta thần chỉ, vẫn là cái kia mênh mông vô bờ hải vực a. Trong truyền văn, cái kia trong hải vực có cao hơn lầu thai to lớn thủy quái, có đại như núi nhỏ giống như cự ngư, có con cá còn có thể khẽ kêu ngâm nga, câu nhân hồn phách, có ngư càng sinh ra cánh, có thể phi trên không trung. Mênh mông vô ngần trên mặt biển, còn có các loại cổ quái kỳ lạ hải điểu. Tiểu nhân, nhỏ bé cúc trưởng có thể nắm, nhanh chóng nhanh như thiểm điện. Đại đưa ra hai cánh, trường vượt qua mấy trượng, có thể dễ dàng chảo phiên một cái thuyền nhỏ, đem một cái cường tráng người xé thành mảnh vỡ. Tùy theo những này hải điểu tiến lên, liền có thể tìm được trong hải vực hải đảo. Những này hải đảo cũng là to nhỏ khác nhau, phong mạo không giống. Có chính là khắp nơi xà trùng, khiến người ta không dám tới gần. Có chính là hổ lang khắp núi, càng khiến người ta sợn cả tóc gáy. Có được gọi là điểu đảo. Mặt trên điểu phần lại có mấy trượng dày. Người trên đảo cùng tập tục càng là thiên kỳ bách quái, khiến người ta chưa từng nghe thấy. Có trên đảo, nam nữ già trẻ, đều không được mảnh sợi, thả ngược lộ thể, cũng không coi đây là tu. Có trên đảo ở một ít màu da như mực người. Có trên đảo vẫn ở một ít thần trí chưa mở, ăn tươi nuốt sống người man. Lâm Nhất cũng nghe được nhập thần, không khỏi hỏi, cái kia mênh mông hải vực phần cuối lại là cái gì đây? Chương 114, lại thấy thiên yêu. Chân Nguyên Tử âm thanh cao vút lên, trong truyền văn, xuyên hơn vạn dặm hải vực, trải qua vô số hải đảo, liền sẽ tới một chỗ càng thêm rộng lục địa, nơi nào có càng cường đại hơn quốc gia, cùng y ra tứ phương quân chủ. Nhất làm cho lão đạo động tâm chính là, nơi nào còn có tiên đảo cùng linh sơn. Tại những này tiên đảo linh bên trên ngọn núi, có linh đan rượu dược rèn thân thể phách, mở tâm trí người. Càng có am hiểu sâu trường sinh chi đạo, am hiểu phiên sơn ngã, cũng hải thuật, phi thiên độn địa, không gì không làm được tiên nhân. Chân Nguyên Tử ngôn đến thích thú nơi, hai con mắt rực rỡ, thần thái phi dương. Đạo trưởng cũng tin thần tiên kia câu chuyện. Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, theo hỏi. Chân Nguyên Tử một vuốt râu dài, ha ha cười nói, nghe đồn không hẳn có thể tin, có thể nghe đồn cũng không tất là giả. 20 năm trước, lão đạo từng gặp phải một vị vân du tứ phương tiền bối, vị tiền bối này chính mồm nói cho ta biết, này Đông Hải phần cuối, tuy vô thần tiên, nhưng có tu tiên giả. Mà những này siêu thoát phàm tục người. đều có lên trời xuống đất khả năng, có thể so với thần tiên a. Chẳng lẽ vị tiền bối kia từng đi qua địa phương kia? Lâm Nhất hỏi tới. Chân Nguyên Tử lắc đầu cười nói, vị tiền bối này cũng không từng đi qua. Không nói đến hải vực mênh mông vô bờ, khiến người ta thân ở trong đó, không biết làm thế nào. Đó là biển rộng nơi sâu xa, cái kia phiên thiên giống như sóng to gió lớn, sẽ ở trong khoảnh khắc, đem to lớn hải thuyền, vò làm một mịn. Nếu là không có hải đồ, không có hướng đạo, đó là khuynh một quốc gia lực, cũng đến không được bị ngạn a. Vì một tin đồn bên trong quốc gia, vì một cái trong điện tịch tồn tại tiên sơn, liền không tiếc bất cứ giá nào, không sợ thiên tân vạn khổ tìm kiếm. Cuối cùng, có thể chỉ là công dã tràng. Đạo trưởng, ngươi nói như vậy đáng giá không? Lâm Nhất xem hướng về phía trước, loang lổ ánh mặt trời tung xuống, trước mắt một mảnh ảnh không động đại định. Chân Nguyên Tử tiếng nói trầm thấp xuống, chúng ta một đời khổ tu vì làm cái gì? Còn không phải là tìm hiểu thiên địa chí lý, để cầu nghịch thiên trường sinh thuật. Con đường tu luyện, một là bế quan, cường rèn thân thể, khổ tu tâm trí. Chúng ta bên trong nhân, cùng cực mấy chục năm, gân mạch thông, huyền quan mở, tu đến trí dương tiên thiên thân thể, cũng được cho trong trốn giang hồ hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể làm sao. Nhân sinh sau trăm năm, một phanh đất vàng thôi. Một cái khác đó là vân du tứ phương, đi tìm người cơ duyên nhân quả. Có tiên sơn nghe đồn, còn có tu tiên giả tồn tại, tựa như bệnh quáng gà lên, chợt thấy thiên hiểu, ai lại sẽ buông tha, rơi này tuyệt đỉnh lăng phong cơ hội đây. Lão đạo sẽ không bỏ qua, ngươi Lâm Nhất cũng không phải là bỏ vợ nửa chừng người. Còn cuối cùng là không phải công dã tràng, đã không quá quan trọng. Kiên nhẫn, kim thạch có thể lũ. Lâm Nhất suy tư gật đầu một cái. Chân Nguyên Tử mặt lộ vẻ vui mừng, nói rằng, lời ấy rất diệu. Lâm tiểu tử học thức không kém. Lâm Nhất vội lắc đầu cười nói, đây cũng không phải là ta nói. Chẳng lẽ là sư phụ ngươi giáo dục? Chân Nguyên Tử nhìn phía Lâm Nhất. Lâm Nhất nói rằng, đây là nhà ta hương bên trong, một vị tiên sinh giáo huấn nói như vậy. Vừa mới nghe được đạo trưởng trong lời nói hàm ý thâm hậu, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Bất quá, sư phụ ta cũng từng bảo du thiên hạ mấy chục năm, nhưng không đạo trưởng hôm nay cơ duyên đây. Lâm Nhất con mắt tránh qua một phần ngơ ngẩn. Chân Nguyên Tử ha ha nở nụ cười, nói rằng, chỉ là tiền đồ chưa biết đây. Nhìn thoáng qua Lâm Nhất, hắn lại nói, lệnh sư cũng là người tu đạo. Còn không biết Lâm tiểu tử sư môn vị trí, sau đó đến hạ, cũng tốt bái phòng một, hai. Gặp Chân Nguyên Tử ánh mắt nóng bỏng, Lâm Nhất trần chờ hạ, nhẹ giọng nói rằng, sư môn xuống dốc, không đề cập tới cũng được. Ha ha, ta nói cùng tiểu tử ngươi như thế hữu duyên đây. Nguyên lai ngươi ta chính là người đồng đạo. Tiểu tử, lão đạo ánh mắt không kém chứ. Chân Nguyên Tử nết lên cằm, tay vướt trong râu, thần sắc đắc ý. Lâm Nhất mỉm cười. Lạc Nhật kéo dài sa mã thân ảnh, sa mã trụ càng lúc càng trưởng bóng cây tiến lên. Một tòa bị bóng cây vây quanh thành nhỏ, xuất hiện ở Lạc Nhật ánh chiều tả phần cuối. Đi đến gần, trên cửa thành Hạ quận hai chữ rõ ràng có thể thấy được. Quá An Châu trăm dặm, đó là Hạ huyện. Tại sao là Hạ quận đây? Lâm Nhất hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đi chưa tới sai đường. Chân Nguyên Tử cười nói, thời cổ có trên quận cùng Hạ quận phân chia. Trên quận hạt 20 huyện, Hạ quận hạt 10 huyện. Lần này quận từ nhỏ cũng có 7, 8 cái trúc huyện. Lần này quận thành trì không lớn, nhưng là cổ thành. Theo niên đại xa xưa, nhân khẩu di chuyển, quận huyện điều trị, nơi này từ lâu triệt quận vì làm huyện. Chỉ là cổ thành này nhưng lưu lại cửu mạo. Hạ quận tức Hạ huyện. Chẳng có gì lạ. Khi Sa Mã đi vào cửa thành lúc, vào mắt nơi, thành gạch không thực, cây cỏ đài tích trải rộng, tường thành lồi lõm bất bình, nơi trốn lộ ra năm tháng tang thương cùng phong xương vết tích. Lần này quận thành quả nhiên là nhiều năm đầu lao thành. Vào được thành đến, dưới chân tảng đá xanh đường phố, loang loang lổ lổ. Đường phố hai bên phòng ốc cũng hiển lộ hết cổ phát phong mạo. Đền thờ muôn lâu, tiểu lâu khách sạn, ngược lại cũng đầy đủ mọi thứ, thỉnh thoảng yêu bán âm thanh lên, trêu đến Thiên Long phái các đệ tử, bốn phía nhìn xung quanh liên tục. Đoàn người bị Hổ Giao Đường đệ tử dẫn, đi tới một chỗ khách sạn. Khách sạn muôn lâu chọn diềm dưới, đã sáng lên một chuỗi nhi đèn lồng. Cao thăng khách sạn vài chữ, ở trong gió riêu đến bãi đi. Sa Mã tiến vào hậu viện, Hổ Giao Đường người mang theo hỏa kế, tay chân lanh lẹ bận việc lên. Đảo mắt ta xuống xe ngựa, xúc vật môn nhập cứu, những này Hổ Giao Đường người lại phân ra nhân thủ, bảo vệ cửa viện, đảm đương lên thủ vệ chức trách được. Lâm Nhất ngồi yên lập ở một bên, cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới chính hắn một sa phu nhưng lại không có sự có thể làm. Nhìn những này Hổ Giao Đường đệ tử, thần tình đề phòng, một hồi công phu, đã xem khách sạn trước sau vây lại, Lâm Nhất trong lòng hiểu rõ. Những người này đến công dụng, đó là ven đường mở đường, trên đường thủ vệ, giá trị càng gắt đêm. Kể từ đó, Thiên Long phái đệ tử nội môn cũng không cần vì làm việc vặt phân tâm, liền chính hắn một sa phu cũng theo chịu huệ không ít. Gặp người khác đều đi tới phía trước tiểu lâu, chân nguyên tử thầy trò cũng chạy trốn không còn hình bóng, Lâm Nhất cũng hướng về phía trước đi đến. Dưới tiểu lâu bên trong phòng khách tiếng người huyên tạp, cụng chén cạn ly, yêu năm uống sáu, thật là náo nhiệt. Lâm Nhất trên mặt mang theo nụ cười, nhìn quanh một tuần, cũng không gặp Thiên Long phái mọi người. Hắn không khỏi nhức đầu, chính mình đi lộn chỗ. Quay đầu lại nhìn, Sa Mã vẫn dừng tại hậu viện nhi, những người này chạy đi đâu? Thân thức lặng lẽ kéo dài tới, theo trên thang lầu đi, lầu hai tất cả đều ở đáy mắt. Lâm Nhất khỏe miệng nít lên, mình cũng là ngạc nhiên, Thiên Long phái người đều ở trên lầu trong một phòng trang nhã đây. Từ lần trước linh khí khô cạn, thần thức bị hao tổn sau đó, Lâm Nhất không lại tùy ý sử dụng thần thức, thêm vào cái kia thiên giới đêm trăng vùng hoang dã bên trong, mắt thấy tất cả, để hắn tăng thêm phân cẩn trọng. Trong ngày thường, thần thức cũng chỉ là bảo vệ bên người cách xa mấy trượng địa phương, tự vệ liền có thể. Lâm Nhất chuyển đến nơi thang lầu, liền muốn lên lầu, phía sau đống nhiên chuyển đến kinh hỉ tiếng la. Là Lâm huynh đệ sao? Lâm Nhất nghe tiếng nghỉ chân, nhìn lại, gặp ba người đang từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu một hán tử cao lớn, đầy mặt nụ cười, từ bên ngoài trùng chính mình đi tới. Ha ha! Thực sự là Lâm huynh đệ, thực sự là không ngờ rằng a, người huynh đệ của ta càng sẽ ở này gặp nhau. Đến, đến, đến. Hôm nay muốn cùng ta huynh đệ hảo hảo uống một chén. Người đến cười lớn, kéo lại Lâm Nhất tay không tha, liền hướng về một bên không vị đi đến, sau người hai cái tráng hán trẻ tuổi, cũng là trên mặt mang theo ý cười. Nguyên lai là Thiết Ngưu đại ca, tiểu đệ cũng không nghĩ tới a. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Nhất mục hàm kinh hỉ, cùng đối phương dắt tay ngồi xuống. Nguyên lai người này là năm ngoái đại náo Thiên Long phái Sơn Môn Thiết Ngưu, sau bị bắt hoạch hứng chịu trừng trị, đi Sa Mã trong đại viện chọn mã phẩn, cùng Lâm Nhất đám người kết bạn. Lâm Nhất hỉ hào sảng ngay thẳng, giúp đỡ trừng trị Kim Tiền Bang Hồ Văn mới. Đối phương cũng niệm phần này ra tay giúp đỡ tình, liền ý hển cả tân nhớ kỹ cái tuổi này không lớn đệ tử ngoại môn. Vừa mới Lâm Nhất quay người lại thời khắc, đang bị vào cửa Thiết Ngưu thấy. Đất khách gặp lại, không dám tùy tiện quen biết nhau, nhưng không đổi được ngay thẳng tính tình, không nhịn được hô một cổ họng. Không nghĩ tới người này chính là Lâm huynh đệ. Hai vị này là ta trong thị trấn kết bái huynh đệ, vóc cao điểm chính là Mậu Thần, cái đầu thấp chút chính là Dương Thụy. Vị này là ta tại Thiên Long phái kết bạn Lâm Nhất huynh đệ. Đoàn người đều là huynh đệ trong nhà. Thiết Ngưu một vỗ bàn, giọng vang dội, bắt chuyện hỏa kế dâng rượu món ăn. Mậu Thần cùng Dương Thụy đều có được khỏe mạnh, 23, 4 tuổi. Ứng với Thiết Ngưu tính tình gần gũi. Hai người đứng dậy ôm quyền cùng Lâm Nhất một lần nữa chào. Lâm Nhất trời sinh tính yêu thích kết giao ngay thẳng người, cùng hai người cũng không thấy ở ngoài, xưng huynh đạo đệ. Rượu và thức ăn đảo mắt tới, bốn người nâng chén liền ẩm ba tuần, mới lẫn nhau thăm hỏi lên. Thiết Ngưu trụ ở bên ngoài 20 dặm trên trấn, ngốc trầm, liền tới tìm trong thành hai vị huynh đệ uống rượu, không khéo gặp đánh đường này quá Lâm Nhất. Lâm Nhất cũng báo cho đối phương, chính mình chính là tùy theo đệ tử nội môn du lịch. Đi ngang qua nơi đây mà thôi, ngày mai liền phải rời đi. Thiết Ngưu đối với Lâm Nhất chuyến này thật là trông mà thèm, nhưng có dẫm vào vết xe đổ, không dám sinh sự phần có mướn. Hắn cũng biết lẫn nhau gặp nhau không dễ, chỉ lo cụng chén cạn ly, nhất định phải uống thật sảng khoái. Thiết Ngưu ba huynh đệ tiểu lượng không cạn, cùng Lâm Nhất luân phiên nâng chén. Hiếm thấy có này đối với tính khí người đồng thời uống rượu, sau đó sợ là khó hơn nữa gặp lại, Lâm Nhất tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nam Nhi có chuyện đều ở trong rượu. Bốn người nhất thời ẩm đến vui sướng tràn trề. Đáng tiếc Lâm huynh đệ ngày mai phải đi, bằng không thì nhất định phải kéo ngươi đi nhà ta bên trong trụ trước một năm nửa năm. Thiết Ngưu cùng Lâm Nhất đối ẩm một chén sau khi, không tiếc nuối nói. Lâm Nhất tại trong tiểu lâu, vẫn là lần đầu như vậy trẻ chén. Lần trước tại Tần Thành, cùng Kim Khoa đấu tiểu hoàn toàn không có hôm nay hứng thú. Thiết Ngưu ba người, tính tình hào phóng, làm người đôn hậu, làm hắn cũng là thả ra tiểu lượng, chỉ đồ một túy. Bất đắc dĩ trong cơ thể tự thành thiên địa. Rượu này vừa vào phúc bên trong, liền bị linh khí hóa thành nước vụ bốc hơi, tự thân ngũ tạng lục phủ không thể so thế tục phàm thai, căn bản túy không được. Này uống rượu cũng quyền làm trợ hứng nguyên cớ, mượn chính là tiểu hứng, hành chính là khoái ý. Ha ha, có Thiết Ngưu đại ca câu nói này liền vậy là đủ rồi. Mấy vị huynh trưởng thịnh tình, Lâm Nhất tâm bị. Đến, để huynh đệ kính các vị huynh trưởng một chén. Lâm Nhất nâng chén nói rằng, Thiết Ngưu ba người cũng là hét ra hứng thú, lớn tiếng khen hay. Cùng Lâm Nhất nâng chén cộng ẩm. Bốn người ăn uống hào phóng, lời nói không câu nệ, lệnh cửu lâu đại sảnh thực khách ghé mắt. Tại hạ huyện, này Thiết Ngưu tên tuổi không nhỏ, thỉnh thoảng có người xa xa nâng chén ra hiệu, cùng ba người chào hỏi. Thiết Ngưu cũng nghiêm túc, bôi bôi thấy đáy, trêu đến một mảnh khen hay âm thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu lâu đại sảnh bên trong phi thường náo nhiệt. Ngày xưa bên trong một mực cẩn nhẫn, hiếm thấy như vậy thả ra lòng mang, Lâm Nhất cũng là uống thả cửa liên tục. Lâm Nhất, ngươi vì sao ở đây uống rượu? Một tiếng trầm thấp quát mắng âm thanh đột nhiên vang lên, chấn động người trong thai ong ong vang lên, huyên náo động đến tiểu lâu nhất thời vì đó một tĩnh. Lâm Nhất nghe tiếng, ngồi ngay ngắn chưa động, chậm rãi để ly rượu trong tay xuống. Chương 115, sát khí. Này giống như với phủ đầu một tiếng quát chói tai, lệnh tiểu lâu thực khách dồn dập theo tiếng nhìn tới. Trên lầu đi xuống một nhóm người đến, dẫn đầu một lão giả khí thế uy nghiêm, sắc mặt tâm trầm. Sau người một nhóm, đều thần thái ngạo nghễ. Thiết Ngưu trong lòng biết không ổn, hắn nhưng là nhận được những người này lai lịch, biết là thế Lâm Nhất rước lấy phiền toái. Lâm huynh đệ, đều là huynh không tốt. Này Thiên Long phái trưởng lão không phải chuyện nhỏ, tuy là tại địa bàn của mình trên, nhưng nhân gia vẫn là mãnh long quá giang, khiến người ta không dám bệ nghệ nửa phần, chỉ sợ Lâm huynh đệ cũng không chịu nổi này lôi đình oai. Thiết Ngưu trên mặt mang theo hổ thẹn, hối hận không ngớt, chỉ có thể nhỏ giọng cùng Lâm Nhất bồi tiếp không phải. Thiết Ngưu đại ca làm sai chỗ nào? Ngươi huynh đệ của ta gặp mặt, uống xoàng mấy chén không sao, không cần tự nhiễu. Lâm Nhất đối với Thiết Ngưu ôn hòa nở nụ cười, gật đầu ra hiệu ba người không cần lo lắng, liền thu hồi nụ cười, đứng dậy chuyển hướng Mạnh trưởng lão, ôn quyền nói rằng, tại hạ nhất thời tìm không được đồng môn, ngẫu nhiên gặp bạn tốt, liền ở chỗ này ẩm mấy chén rượu nhạt. Hừ, ra ngoài tại bên ngoài, không biết cảnh giác, vô cớ say rượu mua vui, vẫn xảo ngôn ngụy biện, theo ta trở về. Mạnh Sơn không cho biện bạch trách mắng. Ánh mắt lạnh lùng, lướt qua Lâm Nhất, nhìn chăm chú vào Thiết Ngưu ba người. Lâm Nhất ưỡn thẳng thân thể, đôi lông mày một dương, đang định nói chuyện, đã thấy Mạnh trưởng lao ánh mắt hàn ý ung tùm, hắn không khỏi trong lòng căng thẳng. Tâm niệm cấp chuyển dưới, Lâm Nhất sắc mặt cũng chìm xuống, hắn không tiếp tục để ý Mạnh trưởng lão, xoay người hướng về phía Thiết Ngưu ba người liếc mắt ra hiệu, thấp giọng nói rằng, ba vị huynh trưởng mau mau rời đi từ lâu, Thiết Mạc tách ra. Thiết Ngưu nghe vậy không rõ ý nghĩa, đã thấy Lâm Nhất sắc mặt trầm ngưng, toàn không còn uống rượu thời gian ôn hòa cùng tùy ý hắn cùng hai vị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, tầng tầng cấu đầu, lớn tiếng nói, được, liền nghe huynh đệ của ta. Hòa kế, tính tiền. Ba người hắn không lại rong dài, móc ra khối bạc vứt ở trên bàn, hướng về Lâm liền ôm quyền ra hiệu, xoay người rời đi. Mạnh Sơn hừ lạnh một tiếng, mang theo phía sau mọi người sau này viện đi đến. Lâm Nhất mắt nhìn ba người đi ra khỏi tử lâu, mới xoay người nhàn nhạt liếc mắt một cái Mạnh trưởng lao bóng lưng, túi đầu theo tới. Ngươi người này, uống rượu rước lấy phiền phức đi. Mục Thanh Nhi lướt qua Lâm Nhất, oán hận suy câu tiếp theo. Lâm Nhất như trước túi đầu, yên lặng đi ở phía sau. Bên người lại có nhân đi qua, Lâm Nhất ngẩng đầu lên, gặp chân nguyên tử loát râu dài, bước khoan thai, trùng khẽ lắc đầu, lại lung lay đi ra. Lâm Nhất bị truyền tới Mạnh Sơn bên trong phòng. Mạnh trưởng lão ngồi ngay ngắn ở giữa. Một bên đứng thẳng Quý Thang, Mục Thanh Nhi, Từ Sư Tỷ, La Dung đám người, từng cái đều ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Lâm Nhất. Kính chào trưởng lão. Gặp gỡ các vị đồng môn. Lâm khom người thi lễ, sau đó chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh đối mặt mọi người. Hừ. Mạnh Sơn vỗ một cái bên cạnh một mấy, đối với Lâm Nhất quát lên, ngươi một cái đệ tử ngoại môn, là làm sao kết bạn những này người trong giang hồ. Lúc này Mạnh Sơn lại không còn trong ngày thường tục tàng dáng dấp, mặt trầm như nước. Khí thế bức người. Lâm Nhất túi đầu nhìn dưới mặt đất, một lát sau, mới thần sắc bình tĩnh nói, nhập môn trước đây, ta liền kết bạn một ít người trong giang hồ. Mà nơi đây bằng hữu, chính là tại Thiên Long trong phái kết bạn. Lâm vừa nói xong, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, cũng không nhân lên tiếng trách cứ. Hắn nói, cùng ta uống rượu người, từng vây chặt ta sơn môn bị bắt, sau bị xử lý đến Sa Mã Đại Viện Thanh Lý Chuồng, mới cùng ta kết bạn. Trời sinh tính ngay thẳng, cũng là bị người đầu độc, mới được hạ hoang đường việc. Những này đã bị môn bên trong điều tra rõ, không cần chuyến ngôn. Có thể hôm nay ta tìm đồng môn không được, ngẫu nhiên gặp người này, liền cùng uống mấy chén rượu nhạt. Tiền căn hậu quả, đã là như thế. Kính xin trưởng lão cùng đồng môn minh giám. Xảo ngôn lệnh sắc. Chỉ uống mấy chén rượu nhạt. Ngươi cùng những người này tại đại sảnh bên trong, cao giọng náo động, cố tình làm bậy. Chỉ e người trong thiên hạ không biết ta Thiên Long phái đến hạ huyện sao. Nhìn ngươi bên hông hồ lô rượu, liền ứng biết ngươi say rượu thành tính. Ngoại sự đường hành sự hồ đồ, sao phái ngươi đệ tử như vậy đi theo? Gặp Lâm Nhất không có mảy may ăn năn kinh hoàng, ở trước mặt mình càng còn có thể chậm rãi mà nói, chỗ hông hồ lô rượu càng thêm đáng chú ý, trước mắt mười phần một cái láo lỉnh bại hoại người. Mạnh Sơn trong lòng giận lên, cao giọng răn dạy. Lâm Nhất khinh thở một hơi, thần sắc bất biến nói rằng, ta Lâm Nhất chưa bao giờ nhân tiểu hỏng việc, làm sao nói say rượu thành tính đây? Tại đại sảnh bên trong, cũng chỉ là cùng bằng hữu cao giọng đàm tiếu mà thôi. Nhớ ta chỉ là một cái sa phu thôi, có gì tư cách khoe khoang thân phận của chính mình đây. Kính xin trưởng lão minh xét. Mạnh Sơn ánh mắt âm trầm, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Nhất một lúc lâu, cười lạnh nói, nhân ngươi duyên cớ, mà tiết lộ ta Thiên Long phái hành tung. Bất luận ngươi làm sao ngụy biện, cũng chạy không thoát trách phạt. Lâm Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, thiên hạ ai không biết ta Thiên Long phái hành tung đây. Chớ nói chi là bây giờ xuất hành thanh thế càng hơn ngày xưa. Nếu là trưởng lao muốn bởi vậy trách phạt Lâm Nhất, ta không lời nào để nói, làm sao cần thêu dệt chút có lẽ có tội danh đây. Mạnh Sơn trừng mắt, hừ một tiếng nói rằng, ngươi là gan không nhỏ, lại dám cùng bản trưởng lao nói như thế. Nhớ kỹ cho ta, sau đó không được tự tiện cùng người ngoài tiếp xúc. Nếu có tái phạm, nhẹ thì trục xuất môn phái, ít 7AOM nặng thì tính khó giữ được tính mạng. Cút ra ngoài cho ta. Nghe vậy, Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, trong con ngươi hàn ý lóe lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, gặp trong phòng mọi người đều thần sắc hờ hững, chỉ có Từ sư tỷ Mục Hàm vẻ ưu lo. Mục Thanh Nhi thì lại trắng chính mình một chút. Nay Từ sư tỷ ngược lại là cái thiện tâm người, không uổng công cứu nàng một mạng. Mục Thanh Nhi người này, quên đi, hà tất cùng những người này chấp nhận đây. Ánh mắt đảo qua mọi người, Lâm Nhất khỏe miệng cong lên, lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. Nhìn chăm chú vào Lâm Nhất rời đi bóng lưng, Mạnh trưởng lão trong con ngươi tinh mang lấp lóe. Trưởng lão, hay là sự ra có nguyên nhân? Quý Thang tiến lên nói rằng. Mạnh trưởng lão đưa tay ngăn cản, một mặt kiên quyết, nói rằng, một đường đi tới, dục đồ tiếp cận ta Thiên Long phái người, chỉ có một cái kết cục, cái này cũng là chư vị trưởng lão cùng trưởng môn quyết sách. Việc này không nên chậm trễ, bắt tay đi làm đi. Quý Thang cúi đầu hẳn là, xoay người nhanh chân lưu tình mà đi. Trong phòng lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Lâm Nhất vừa gian phòng của mình, thấy là 4, 5 người ngủ nhà lứa tử. Cũng không để ý tới Kim Khoa, lại càng không nhìn hắn nhân một chút, Lâm Nhất ngã đầu liền ngủ. Kim lão đệ, người nhóm này bạn sao như vậy sống nguội mà không có tình người. Một quản sự cũng đúng vậy, sao phái người này đi gian nghi, làm người nhìn không thú vị. Hoàng gia tể cũng là rất sớm gặp gỡ Lâm hơn một lần, chưa từng thấy qua cái này dưỡng mã đệ tử đối với mình từng có khuôn mặt tươi cười. Hắn hướng về phía nằm nghiêng Lâm Nhất lắc đầu một cái, cùng Kim Khoa trêu chọc. Ha ha! Này Lâm sư đệ liền là như thế tính tình, chính là diện lạnh nóng lòng người, đoàn người ở chung lâu ngày, thì sẽ biết được. Kim Khoa không dám đắc tội Lâm Nhất, chỉ có thể nói chút khuyên. Lâm sư đệ nhưng đừng ngủ thiếp đi a, phải nhớ cho ta Kim Khoa đối với ngươi nhưng là chân tình thực lòng a. Lâm Nhất căn bản ngủ không được, thần thức tận lực kéo dài tới trải ra. Quý Thang mang theo Hổ Giao Đường người đã xuất ra khách sạn. Tại khách sạn trong tiểu lâu, nhìn thấy Mạnh trên người trưởng lão lộ ra sắc ý, liền liên tưởng từ bản thân tận mắt nhìn thấy hai chàng tàn sát, Lâm Nhất liền lòng sinh dự cảm không tốt. Hắn để ba người sau khi rời đi không muốn tách ra, là sợ đến thời điểm khó có thể phân thân thi cứu. Bây giờ xem ra, lo lắng sự tình, vẫn là xảy ra. Đêm nay việc, không phải Thiết Ngưu làm liên lụy tới chính mình, mà là chính mình hại Thiết Ngưu ba người. Mạnh trưởng lão quả nhiên động sắc cơ, căn bản không hỏi đúng sai phải trái, cũng không đem chính mình biện giải coi thành chuyện gì to tát, liền đem Thiết Ngưu ba người coi là muốn mưu đồ bất chính giả, hơn nữa diệt trừ. Như vậy di vãng, còn muốn giết bao nhiêu người đây? Trong đó lại có bao nhiêu người vô tội muốn uổng mạng đây? Thiên Long phái hành sự cực đoan, không để ý hậu quả, sau đó tự có báo ứng. Nhưng nếu là Thiết Ngưu ba người nhân chính mình lâm nạn, ta Lâm nhất định phải hối tiếc cả đời. Sau đó vẫn tu cái gì tiên đây? Đến cái đạo gì? Trong phòng mấy người vẫn tại ồn ào không ngừng, không chịu ngủ, Lâm nhất không thể kiềm được. Lâm sư đệ, tại sao lại lên? Kim Khoa nằm ở trên giường đang cùng mấy người ngôn ngữ pha trò, gặp Lâm nhất vò mắt đi ra ngoài, hắn vội lên tiếng chào hỏi. Cái bụng không quá thư thái, đi chuyến nhà xí. Lâm nhất vuốt vuốt cái bụng, đi ra ngoài phòng. Thấy chung quanh không người, trên người hắn hào quang lóe lên, tại chỗ mất đi thân hình, nhưng chưa rời đi, mà là lại ẩn trở về nhà tử. Lâm nhất bấm tay cấp đạn. Vài sợi chỉ phong đột nhiên nổi lên, trong phòng Kim Khoa đám người, trong nháy mắt hồn ngủ thiếp đi. Này phong vân điểm huyệt tay quả nhiên không tầm thường. Hắn không trì hoãn nữa, xoay người chạy ra khỏi cửa phòng. Hạ quận thành Đông Môn phụ cận, một tòa hẻo lánh bên trong tiểu viện. Trong phòng sáng ngọn đèn, chân bị sắc đèn đốt hạ, Thiết Ngưu ba người vi ngồi cùng một chỗ. Đại ca, Lâm huynh đệ động tác này ý gì? Mậu thần không rõ hỏi. Nơi này là nhà ta hoang phế sân, bình thường không ai đến. Ba người ta ở đây nghỉ tạm một đêm đó là, Lâm huynh đệ tổng thể sẽ không hại chúng ta. Dương Thụy không để ý lắm cười. Hắn ngược lại là thiện giải nhân ý, trong lời nói cũng muốn ổn trọng một ít. Thiết Ngưu bàn tay lớn vẫy một cái, nói rằng, ta cũng không biết Lâm huynh đệ ý gì. Chỉ là Thiên Long phái những người này, đều là cao thủ, đừng nói ta ba người, đó là 30 người cũng không phải người ta địch thủ. Lâm huynh đệ phân phó, chúng ta vẫn là nghe theo đó là. Đại ca ra ngoài lang bạc quá, cũng là từng va chạm xã hội. huynh đệ của ta tự nhiên là muốn nghe đại ca. Dương Thụy nói rằng, mậu thần có chút bất mãn nói, hắn Thiên Long phái chính là danh môn đại phái, sẽ không nhân những này uống rượu nói dỡn việc nhỏ, đến cùng bọn ta tính toán chứ. Thiết Ngưu rất tán thành gật đầu một cái, lập tức lại lắc đầu, nói rằng, Thiên Long phái tất nhiên là giảng đạo lý, có thể Lâm huynh đệ đã nói như vậy, chúng ta không tốt không nghe chứ. Mậu thần không phản đối cười nói, cái gì danh môn chính phái, ta chỉ tin đại ca của ta. Hắn nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giảm thấp xuống giọng nói rằng, không đúng, bên ngoài có động tĩnh. Chương 116, huynh đệ. Ngoài phòng một trận gió thổi lá rụng tiếng vang, rất nhỏ vi, nhưng rõ ràng truyền vào trong phòng ba người trong hai. Thiết Ngưu một cái thổi tắt ngọn đèn, Mậu thần, Dương Thụy hai người cũng thuận lợi chép lại binh khí. Cái này thời tiết, nơi nào còn có cái gì lá rụng, rõ ràng là dạ hành nhân tiếng bước chân. Ba người tại hạ huyện cũng là hào kiệt, những này giang hồ thủ đoạn không thể quen thuộc hơn được. Lúc này, đã bị nhân vi tại bên trong nhà. Bên ngoài tiếng bước chân vừa ẩn, tiếp theo có người cất giọng nói, chớ né, đều ra đi. Đen kịt trong phòng, ba người khí tức có chút trầm trọng. Thiết Ngưu hừ một tiếng, mẹ kiếp, có thể lẫn mất quá sẽ không tới, tới, cũng không cần trốn. Huynh đệ của ta ba người cũng không phải là loại nhát gan, ra đi xem. Cùng lắm thì vừa chết, huynh đệ của ta chưa từng sợ quá người khác. Ta tùy theo đại ca cùng đi ra ngoài. Thiết Ngưu một cước đá bay cửa phòng, Mậu thần, Dương Thụy hai người cũng thuận theo nhảy tới trong viện. Lanh lạnh dưới ánh trăng, nam, sáu người canh giữ ở tường viện bốn góc. Trường kiếm trên lóng lánh hàn quang, lạnh triệt lòng người. Nồng nặc sát khí bao phủ tiểu viện. Bọn ngươi có phải hay không Thiên Long phái người? Vì sao tới tìm ta huynh đệ? Thiết Ngưu ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Thân hình cao lớn, có chút khí thế, thêm nữa giọng vang dội, ngược lại không gặp có gì sợ hãi. Đứng ở bóng tối nơi một người, trùng phía trước vung vung tay, bên người một người thư sinh dáng dấp người trung niên, đi ra phía trước, ung dung thong thả nói rằng, ba người ngươi còn có đồng bạn sao? Nhanh chóng đưa tới, để tránh khỏi sắp chết còn muốn khổ thân. Thiết Ngưu trong lồng ngực hỏa lên, giận dữ cười, ha ha. Thực sự là chuyện cười lớn. Huynh đệ của ta chưa từng trêu chọc bọn ngươi, liền bị tìm tới cửa, muốn sinh muốn chết. Ta Thiết Ngưu tại hạ huyện, hảo huynh đệ chính là rất nhiều, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Bọn ngươi đến tột cùng là người phương nào, giấu đầu lòi đuôi, không phải hảo hán tử. Ta Thiết Ngưu thật không lọt nổi mắt xanh. Dương Thụy tiến lên cùng Thiết Ngưu sóng vai, tức giận đối mặt, ngươi những điều nhân này, ta Dương Thụy cũng là không lọt nổi mắt xanh. Phi! Với bọn hắn rong dài cái gì? Những người này chính là Thiên Long phái. Mẹ kiếp, ta toán rõ ràng, cái gì chó má danh môn đại phái, ỷ thế hiếp người, đồ vật gì? Mậu thân loáng một cái trường đao trong tay, nghiến răng nghiến lợi mắng. Huynh đệ ba người tại hạ huyện, cũng là vang dội nhân vật, bây giờ không hiểu ra sao đã bị nhân bắt nạt tới cửa đến, liền trốn cũng tránh không thoát, thực sự là khuất nhục cùng giận dữ và xấu hổ đàn sen. Bị lửa giận kích lan ra hào khí, ba người đơn giản liều mạng tính mạng một kích, cũng rơi vào cái sảng khoái. Đối mặt cùng chung mối thù ba người, trung niên thư sinh không hề bị lay động, tĩnh đứng yên ở trong viện. Nếu không muốn nói ra đồng bạn, các vị, tối nay là xin lỗi. Bóng tối nơi đi ra một cường tráng người trẻ tuổi, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm. Dưới ánh trăng, trường kiếm như một trong suốt thanh tuyển chớp động, đau nhói Thiết Ngưu ba người con mắt. Tối nay minh nguyệt, hoặc đem kèm theo ba người, cũng vì chi rọi sáng cuộc đời này cuối cùng đoạn đường. Người trẻ tuổi kia lành lạnh lời nói chưa lạc, yên lặng tiểu viện, bỗng cuốn lên một cơn gió xoáy, âm u đột kích nhân. Trong viện mọi người không khỏi trong lòng một quý, dừng lại áp sát Thiết Ngưu ba người bước chân. Thiết Ngưu ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ luân hồi đường đã vì làm ba người hắn mở ra cửa lớn. Âm phong tập tập bên trong, đột nhiên vang lên một cái cổ quái tiếng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng ép ta lấy giết chóc ngăn giết chóc. Bất thình lình âm thanh lộ ra mạnh mẽ hàn ý, mang theo không thể dự đoán quỷ dị, lệnh trong viện mọi người sởn cả tóc gáy. Thiên Long phái Quý Thang cùng Hổ Giao Đường chúng ở đây hành sự. Không biết cái nào vị cao nhân trước mặt, thỉnh hiện thân gặp lại. Cầm kiếm người trẻ tuổi vung tay lên, bốn phía mấy người không lo được bắt giết Thiết Ngưu ba người, vội kinh hoàng địa xúm lại ở chung một chỗ, hoảng loạn. Chẳng lẽ thực sự là người người oán trách, đã kinh động quỷ hồn. Mấy người này đó là phụng mệnh đến đây Quý Thang cùng Liêu Đường chủ. Mạnh Trường lão bản ý, là dục cha ra Thiết Ngưu đám người sau lưng có không có người khác quấy phá, này mới không có đợi được nửa đêm nhân tinh thời gian hành sự. Quý Thang gặp Thiết Ngưu ba người huynh đệ tình thầm, cũng biết bản môn hành sự có chút ốn cong thành thẳng. Dù sao chỉ là trong tiểu lâu một hồi ngẫu nhiên gặp, không cần thiết nhiều thêm mấy cái nhân mạng. Có thể sư môn có mệnh, hắn cũng không có thể không tử. Quý Thang không đành lòng làm khó dễ Thiết Ngưu ba người, hắn chỉ muốn đem nhân giết đi cho rồi, không nghĩ tới liên lụy càng nhiều người vô tội đi vào. Dưới ánh trăng, bóng người rõ ràng có thể thấy được tiểu viện, đột nhiên bay tới âm thanh, giống như quỷ mị, lệnh Quý Thăng cũng là trong lòng một trận kinh hoàng. Nhớ tới bản môn những này quỷ thần khó lường trưởng lão đến, hắn biết, tối nay là gặp phải cao nhân. Nói cho ngươi biết trưởng lão. Nhân tại làm, thiên tại xem. Thiên đạo luân hồi dưới, mỗi người đều hình cùng chuyện vặt. Bọn ngươi, cũng không ngoại lệ. Quỷ dị âm thanh bỗng nhiên cao lên, mang theo rõ ràng tức giận, tại mọi người bên thai vang vọng. Quý Thăng cũng tức giận lên, dù sao tâm có thị, Thiên Long Phái vẫn đúng là chưa sợ quá trong chốn giang hồ cao nhân. Hắn hét lớn một tiếng, nếu không muốn hiện ra chân thân đến, thứ Quý Thăng vô lễ rồi. Vừa mới tụ lại ở chung một chỗ mấy cái Thiên Long Phái đệ tử, theo Quý Thăng một đạo, cầm kiếm xông về Thiết Ngưu ba người. Thiết Ngưu ba nhân không khỏi kinh hãi trong lòng. Bất luận là quỷ hồn vẫn là cao nhân, thực sự là tới cứu mình. Ba người đang tự chố mắt, đã thấy ánh kiếm long lánh, cái kia Quý Thăng đã nhảy lên thật cao. Sau người mấy người cũng là cùng nhau đánh tới. Thiết Ngưu trừng lên hai mắt, cánh tay bắp thịt nô ra, song quyền nắm chặt. Mậu Thần cùng Dương Thụy hai bên trái phải, trường đao soàn soạt bày ra tư thế. Ba người tuy tâm có may mắn, nhưng không bằng suy nghĩ nhiều, trước tiên liều mạng quan trọng hơn. Làm càn. Cổ quái âm thanh đột lại phát ra một tiếng gầm lên. Bên trong tiểu viện phong thanh đột nhiên nổi lên, Thiết Ngưu ba người không dám lười biếng, ngưng thần quan sát, chỉ nghe được xoảng lách cách phù phù tiếng vang liền lên. Trung niên thư sinh dáng dấp liễu đường chủ cùng mấy tên thủ hạ, đều giạt ra binh khí, nằm ngã trên mặt đất. Quý Thăng nhảy lên thật cao, nhân tại giữa không trung, biết ơn thế không ổn, hắn trong tay trường kiếm vũ làm một đoàn hoa tuyết, liền hướng về Thiết Ngưu bộ tới. Đinh anh, một tiếng vang dọn, trường kiếm bị đánh nát mấy tiệt bay tung tóe mà đi, lại là phù phù một tiếng, Quý Thăng thẳng tắp té rớt trên đất. Để Thiết Ngưu huynh đệ lòng sinh tử trí Thiên Long phái đám người, chớp mắt công phu liền nằm một chỗ. Ba người hắn không bằng may mắn, sau sống lưng bốc lên một cỗ hàn khí, từng người kinh hãi muôn dạng mở mịt chung quanh. Trước, tiền bối đến tột cùng là người phương nào? Vì sao cùng ta Thiên Long phái là địch? Quý Thăng hai tay trụ địa, gian nan ngẩng đầu lên. Hắn bất lực nhìn bên cạnh ngã xuống đồng môn, chưa bao giờ có ý lạnh xông lên trong lòng. Cao nhân này vẫn là người sao? Môn bên trong thái thượng trưởng lão cũng chỉ có như thế chứ. Nếu là có cao nhân như thế cùng Thiên Long phái đối nghịch, này trước mắt đường, còn có thể đi xuống sao? Ta chỉ là cái người qua đường. Lẫn nhau các không liên hệ. Chớ cho ta, bằng không thì, ngươi chết sớm. Cổ quái âm thanh âm vang lên, một tia chỉ phong xuyên qua bóng đêm, Quý Thăng một con ngã chồng vó, lại không động tĩnh. Ha ha. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cao nhân thực sự là cứu mình đến, Thiết Ngưu tiếng cười lớn nhưng im bặt đi. Bên người hai vị huynh đệ phù phù ngã xuống đất, sống chết không rõ. Tiền bối. Thiết Ngưu có chút không tìm được manh mối, đã thấy trước mắt hào quang nhỏ yếu lóe lên. Một người tuổi còn trẻ xuất hiện ở trước mặt. A, là ngươi? Là Lâm huynh đệ sao? Thiết Nhu đầu óc có chút mê muội, hắn nhìn trước mắt đột nhiên hiện thân người trẻ tuổi, dưới ánh trăng này quen thuộc như vậy khuôn mặt, không phải Lâm Nhất là ai? Lâm Nhất từ khách sạn đi ra, trong thần thức tập trung Quý Thăng nơi đi, chính là Thiết Nhu ba người ngốc tiểu viện. Hắn chạy tới sau, quả nhiên nhìn thấy Quý Thăng phụng mệnh muốn giết Thiết Nhu ba huynh đệ. Hổ giao đường sớm có nhân điều tra rõ Thiết Nhu ba người nơi đặt chân. Huynh đệ này ba người bị người dễ dàng vây chặt tại trong sân nhỏ. Xuất thủ cứu nhân không khó, hiếm thấy là làm sao không tiết lộ hành tung của mình. Che lấp thân phận, thủy chung là Lâm Nhất hành sự một nan đề. Mà hắn cũng đại thể phỏng đoán ra, Thiên Long phái là lấy lần này đệ tử du lịch làm tên, vì làm mồi, câu được thiên hạ trục lợi xu thế đồ, lại từng cái tiêu diệt giết diệt trừ đối thủ. Thiên Long phái động tác này, một mũi tên hạ hai chim. Chỉ sợ trên giang hồ rất nhiều môn phái. Sau lần đó nhiều năm đều khôi phục không được nguyên khí, mà Thiên Long phái cho dù không có hải ngoại đan dược cùng thần binh giúp đỡ, cũng không có người lay động một trong số đó ra độc tôn địa vị. Nếu thật sự là như thế, Thiên Long phái có thể nói mưu tính ẩn sâu, hành sự tàn nhẫn. Không biết có bao nhiêu người, đều sẽ rơi vào cái này cái chồng mà đưa đi tính mạng. Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong, trong chốn giang hồ tự nhiên không thiếu thấy lợi tối mắt hạng người. Tuy khinh thường Thiên Long phái gây nên, Lâm Nhất cũng không thèm để ý những này giang hồ phân tranh. Có thể muốn cứu Thiết Ngưu ba người, chân nguyên tử điểm huyệt tay vẫn đúng là có đất dụng võ. Đặt ở di vãng, Lâm vừa ra tay, đối phương bất tử tức thương. Người thường khó có thể chịu đựng hắn chỉ tay một cái. Lâm Nhất đệ thấp tiếng nói, che giấu thân phận, nói cảnh giác Quý Thăng đám người, vẫn là mang trong lòng thiện ý Mạnh Sơn nói tương đủ. Lâm Nhất tuy mạnh tự nhẫn lại, trong lòng hỏa khí nhưng chưa biến mất, hết mức rơi tại Quý Thăng đám người trên đầu. Nhưng đối với mấy ngày nay Nhật gặp lại đồng môn, Lâm Nhất thực sự không thể đi xuống sát thủ. Quý Thăng võ công cao cho người khác, Lâm Nhất điểm tới liễu đường chủ đám người sau, đối với hắn cũng bảo chế đúng cách, nhưng trung nhân phong vân điểm huyệt tay không đủ thành thạo, chỉ tay không điểm đến đối phương, lập tức lại bù đắp chỉ tay. Xuất phát từ trong lòng kiên kỵ, Lâm Nhất lại điểm ngã Mậu Thần cùng Dương Thụy, hắn này mới hiện thân cùng Thiết Ngưu gặp lại. Thiết Ngưu đại ca, là ta. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, sau đó huynh đệ vì ngươi giải thích bồi tội. Đi theo ta. Lâm Nhất tung bích vân xa, bên trong tiểu viện thanh vân mịt mở mà sinh. Hắn không để ý Thiết Ngưu vô cùng kinh ngạc, đem Mậu Thần hai người bỏ vào bích vân xa trên, lại một cái xả quá Thiết Ngưu. Bích vân xa mang theo bốn người, lên như diều gặp gió, lên tới giữa không trung. Thiết Ngưu đại ca, nhà ngươi vị trí phương hướng. Lâm Nhất hỏi. Thiết Dịp ba ẹt Ngưu kéo lấy Lâm Nhất không tha, bệnh tâm thần giống như hướng về trước chỉ tay, liền cảm thấy được bên người tiếng gió rít gào, chính mình càng phi hành trên không trung. Lâm Nhất khởi động bích vân xa, đảo mắt ra khỏi thành, không một lát sau, tùy theo Thiết Ngưu chỉ dẫn, tại một trấn nhỏ ở ngoài một chỗ rừng cây bên cạnh, hắn chậm rãi hạ xuống thanh vân. Đem mê man bất tỉnh Dương Thụy hai người na đi, Lâm Nhất phất tay, nhàn nhạt thanh vân chớp mắt tức không gặp. Thiết Ngưu lung lay đầu, đi đứng có chút như nhún ra, hắn ngơ ngác nhìn dưới ánh trăng Lâm Nhất, thoáng như trong ngộng. Thiết Ngưu đại ca. Lâm Nhất vỗ vỗ Thiết Ngưu vai. Thiết Ngưu sâu hô một hơi, vỗ vỗ hai gò má, lại bốn phía nhìn xung quanh, gặp đã thân ở chính mình ngoài trấn nhỏ, hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, không khỏi mở cái miệng rộng, cười ha ha nói. Thực sự là mở rộng tầm mắt rồi. Đại ca có mắt không nhìn được kim nặng ngọc, nguyên lai ta Lâm huynh đệ mới thật sự là cao nhân. Câu cửa miệng nói thật hay, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Huynh đệ của ta lại vì cứu ta, hiện ra chân thân. Ha ha. Đại ca ta đúng là người có phúc. Đời trước đã tu luyện phúc khí, để ta có ngươi như thế cái thần tiên huynh đệ. Lâm hơi trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói rằng, Thiết Ngưu đại ca, ta vốn là người tu đạo, cũng không phải là cái gì thần tiên. Chuyện hôm nay, là ta liên lụy đại ca. Đem ba vị huynh trưởng cứu ra, cũng là hết làm huynh đệ bản phận. Chờ Thiên Long phái mọi người rời xa sau khi, bọn ngươi ứng sẽ không sự. Huynh đệ ta tại Thiên Long phái, cũng là giả thân mượn đường mà thôi. Vừa mới điểm hôn mê hai vị huynh trưởng, chỉ là không muốn gặp trở ngại, mà làm liên lụy tới các huynh trưởng. Vẫn còn cần Thiết Ngưu đại ca sau đó thay giải thích một, hai. Huynh đệ đi rồi, sau sẽ không bao giờ, chỉ có thể ở nơi này cùng đại ca chia tay. Mong rằng Thiết Ngưu đại ca cùng hai vị huynh trưởng, nhiều khá bảo trọng. Huynh đệ của ta không phải vật trong ao, sớm muộn chắc chắn phong vân tế hội, long phi cửu thiên thời gian. Đại ca cùng có vinh yên. Thiết Ngưu biết được trong đó ngọn nguồn sau, tự đáy lòng vì làm Lâm Nhất vui vẻ lên, cũng vì mình có như thế cái thần tiên tựa như huynh đệ mà tự hào. Thiết Ngưu làm người ý chí bằng phẳng, sơ cuồng hào phóng, lời nói bên trong, hiển lộ hết chân tính tình, để Lâm Nhất cũng lòng sinh yêu thích. Người như vậy làm huynh đệ, mới có thể cởi mở, mới có thể sinh tử tương thác. Lâm Nhất không lại che giấu, tiện tay triệu ra hai đàn linh tựu đến, lấy làm sắp chia tay đem tặng. Hắn ngã, cũng nghĩ tới truyền thụ võ công, có thể ngẫu nhiên gặp đột nhiên, ngày mai liền muốn rời khỏi, Lâm Hành vội vàng thời khắc, liền báo cho chính mình sư môn vị trí, để những này thân bằng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiết Ngưu đại ca, thân phận của ta cùng lai lịch, không muốn cùng người ngoài đề cập, để tránh khỏi bất chắc mà họa cùng người khác. Hai vị huynh trưởng Thiên Minh lúc tự nhiên sẽ tỉnh lại, không cần lo lắng. Này hai vỏ rượu không phải bình thường tục vật có thể so với, có khư bệnh cường thần công lao dùng. Tiểu đệ đi. Lâm liền ôm quyền sâu thi lễ, đứng dậy đối với Thiết Ngưu mỉm cười gật đầu, thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Ha ha. Huynh đệ của ta thực sự là lợi hại. Thiết Ngưu than thở không ngớt. Dưới bầu trời đêm, sang sảng tiếng cười, chuyện đến rất xa. Chương 117, ứng biến. Khi đông phương phía chân trời hiện ra một vệt ánh dạng đông thời điểm, Mạnh Sơn trong phòng, như trước đèn dầu sáng rỡ. Một tấm chiếu trên, song song nằm quý thang các loại, chờ sáu người, đều mê man bất tỉnh. Mạnh Sơn cau mày, trong thần sắc mang theo lo lắng nói rằng, điểm ấy huyệt thủ pháp quái dị. Vì sao tập hai người chúng ta lực, cũng không giải được huyệt đạo đây. Bên cạnh của hắn còn đứng tại chân nguyên tử cùng La Dung, một thanh nhi đám người. Chân nguyên tử tay vuốt râu dài, có gì đó quái lạ thần sắc tại trong con người chợt lóe lên. Hắn làm ra suy nghĩ sâu sắc dáng dấp, than thở, bế huyệt tỏa mạch thuật, lý tương thông, cũng không chỗ thần kỳ. Cố ngươi, điểm huyệt thủ pháp ngược lại là không quá quan trọng, chỉ là điểm huyệt vận dụng ám kình không giống, làm người phỏng đoán không ra. Bất quá, những đệ tử này khí tức vững vàng, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nói vậy đến canh giờ sau, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Mạnh Sơn qua lại đạc vài bước, nặng nề ngồi ở một tấm ghế gỗ trên, hắn mắt lộ ra vẻ ưu lo, nói rằng, không ngờ rằng này nho nhỏ hạ huyện, càng là tàng long ngọa hổ nơi, là dùng. Đệ tử tại. La Dung không người đáp. Một đêm đã qua, trong khách sạn bỏ 6 người này ở ngoài, có thể có người khác từng đi ra ngoài. Mạnh Sơn trầm ngâm hạ, nói tiếp, đặc biệt là cái kia Lâm Nhất. Trần Nguyên Tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trầm tư không nói. La Dung ôm quyền đáp, tối hôm qua nhị sư huynh sau khi rời khỏi đây hồi lâu không về, ta liền dẫn nhân đi tìm. Sau khi trở lại, trong khách sạn ở ngoài tăng thêm hộ vệ nhân thủ, cũng không đệ tử một mình ra ngoài. Cái kia Lâm Nhất cũng là như thế. Mạnh thúc thúc, nhị sư huynh tỉnh. Mục Thanh Nhi thấp giọng kinh hô một tiếng. Mọi người vội cúi người nhìn lại, chỉ thấy Quý Thang đã mở mắt, mở mịt chung quanh. Chỉ chốc lát sau, Liễu Đường chủ mấy người cũng lần lượt tỉnh dậy. Trong phòng chờ đợi một đêm mọi người, trong lòng tảng đá rơi xuống địa, dồn dập tiến lên đem trên mặt đất 6 người nâng lên, đưa lên trà nóng. Gặp 6 người tỉnh lại, Mạnh Sơn vẫn chưa lộ ra nét mừng, hắn giao trách nhiệm tối hôm qua việc không muốn ngoại chuyện, phân phó Quý Thang cùng Liễu Đường chủ hai người lưu lại, khác 4 người trở về phòng nghỉ tạm. Quý Thang, tối hôm qua đến tột cùng xảy ra cái gì, nói tường tận đến. Mạnh Trường Lao sắc mặt trầm ngưng, hoàn âm thanh nói rằng. Quý Thang buông ra trong tay chén trà, Trường Ô hạ. Dưới đêm trăng cái kia lệnh lòng người sợ hãi phong thanh, cổ quái tiếng nói, không thể tránh khỏi, cũng không có dấu vết mà tìm kiếm điểm huyệt, tất cả rõ ràng trước mắt, lái đi không được. Việc nơi này, bần nói ra hóng mát một chút nhi. Chân Nguyên Tử hướng về phía Mạnh Sơn gật đầu ra hiệu, xoay người mà đi. Quý Thang nói chính là Thiên Long phái bí ẩn việc, hắn là một cái người ngoài, đúng lúc làng tránh, cũng là lôi đời chi đạo. Lúc này, sắc trời sáng choang, Thiên Long phái các đệ tử dậy thật sớm chuẩn bị hành trang. Đối với tối hôm qua chuyện đã xảy ra, cùng với Quý Thang đám người tao ngộ, chúng đệ tử đại thể cũng không biết chuyện, chỉ là theo lệ làm chính mình phân bên trong việc. Chân Nguyên Tử nheo lại hai mắt nhìn tới, nhìn thấy chuồng bên cạnh Lâm Nhất chính đang thu thập xe ngựa, hắn hơi làm trầm tư, liền bước khoan thai, bước qua. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong ở tại xe ngựa cách đó không xa, gặp sư phụ đi tới, vội thi lễ vân an. Chân Nguyên Tử chỉ là đối với lưỡng đồ đệ nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu hai người tự tiện, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Lâm Nhất không tha. Lâm Nhất vây quanh xe ngựa quay một vòng, trước sau thu thập thỏa đáng, rồi mới hướng Chân Nguyên Tử nhe răng nở nụ cười, đạo trưởng sớm a. Chẳng biết lúc nào khởi hành đây. Tiểu tử, ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt ta. Chân Nguyên Tử tay niệp dâu dài, tham thẳm tới một câu. Lâm Nhất thần sắc ngẩn ra, lập tức khỏe miệng cong lên, thần sắc ung dung ỉ tại xe ngựa trên, hắn khinh nghệ đối phương, khẽ lắc đầu không nói. Mạnh Sơn trong phòng, Quý Thang đã xem tối hôm qua phát sinh tất cả tự thuật một lần, Liễu Đường chủ ở một bên gật đầu phụ họa. La Dung cùng Mục Thanh Nhi đã đầy diện ngạc nhiên, Mạnh trưởng lão cũng là trọng mi sâu tỏa, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Người này dĩ nhiên như vậy quỷ dị khó lường, bọn ngươi liền đối với phương hình dáng cũng không nhìn thấy, liền bị điểm ngã xuống đất. Cao như vậy thân thủ, trong chốn giang hồ chưa từng nghe thấy. Như ngươi nói, vẫn là dưới tay người ta lưu tình, người này đến tuột cùng là ai? Mạnh trưởng lão ngón tay đốc đốc đập một mấy, thì thào tự nói. Quý Thang trần chờ hạ, nói tiếp, người này còn nói, nếu là ta Thiên Long phái lại lạm sát kẻ vô tội, hắn liền muốn lấy giết chóc ngăn giết chóc. Còn nói, nhân tại làm, thiên tại xem. Hắn cũng không muốn cùng ta các loại, chờ làm khó dễ, đại ý là làm cho ta các loại, chờ hành sự có thu liễm. Hừ. Mạnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi tinh quang vừa hiện, thêm vào đầy mặt râu quai nón, như một con xúc thế mãnh hổ giống như. Hắn trầm giọng nói, ta Thiên Long phái hành sự khi nào muốn người khác đến vung tay múa chân, người này thân thủ lại cao hơn, nhưng ta Thiên Long phái không chỉ là có ta Mạnh Sơn tại. Nếu dám lại đối địch với ta, tự nhiên có người trừng trị hắn. Quý Thang không nói nữa, rất tán thành gật đầu một cái. Làm trường môn đệ tử, đối với môn bên trong thực lực chân chính, vẫn là hiểu rõ. Sau đó trên đường phải cẩn thận đề phòng, cái kia bị cứu 3 người theo bọn hắn đi thôi, không cần nghiên cứu kỹ. Chỉ là cùng với liên quan cái kia Lâm Nhất, ngược lại là muốn nhiều hơn lưu ý như thực sự là ý đồ đến khó lường, cũng đừng trách ta Mạnh mộ chấp hành môn quy rồi. Mạnh trưởng lão kiên quyết nói rằng, đối với Mạnh trưởng lão quyết đoán, Quý Thang cùng La Dung không phản đối. Một cái sa phu, một cái đệ tử ngoại môn, nếu thật sự là đối với Thiên Long phái bất lợi, tự nhiên hơn nữa diệt trừ. Mục Thanh Nhi nhưng đôi mắt sáng lấp lóe, mân mê miệng nhỏ, lộ ra suy tư thần tình. Tiểu tử thối này, sẽ không thật là xấu nhân chứ. Thiên Long phái thay đổi ngày xưa sáng sớm chạy đi thường lệ, mãi đến tận dùng thôi bữa trưa, mới khởi hành rời khỏi Hạ huyện Hạ quận thành. Sa mã một lần nữa đi xuyên qua giữa núi rừng, móng ngựa đạp hưởng, bánh xe lăn, đoàn người thần sắc lặng lẽ, chạy đi vội vàng. Ngồi ở trước xe ngựa diện Lâm Nhất, con mắt nửa mở nửa đóng, nghĩ đến tâm sự. Thiên Long phái người cũng chưa nhân chuyện tối ngày hôm qua mà gây chiến, nói vậy Thiết Ngưu 3 người không việc gì. Mạnh trưởng lão trong lúc lơ đãng miết đến ánh mắt lạnh lẽo, Quý Thang đám người trên nét mặt cái kia không rõ ý vị, để hắn rất bất đắc dĩ. Lâm Nhất cũng không muốn cùng Thiên Long phái là địch. Giang hồ có giang hồ quy củ, môn phái có môn phái đạo lý, bọn ngươi giết bừa cũng tốt, hành sự không ái ngại cũng được, ta đều có thể chứa không nhìn thấy. Chỉ là, ngươi không thể giết ta biết rõ bằng hữu. Ngươi có ngươi phương pháp, ta cũng có ta điểm mấu chốt. Ta không trêu chọc ai, ai cũng chớ chọc ta. Ta chỉ là muốn cùng chân nguyên tử giống như vậy, đáp cái thuận gió thuyền mà thôi. Tiểu tử, cho lão đạo nói thật đi. Chân nguyên tử âm thanh âm vang lên, đảo mắt liền bị bánh xe âm thanh nhấn chìm, nhưng rõ ràng chuyển vào Lâm Nhất trong hai. Lâm Nhất khỏe mắt liếc chéo, hỏi, đạo trưởng muốn ta nói cái gì? Hừ, ta Bạch Vân Quan phong vân điểm huyệt tay, từ không dễ dàng ngoại chuyện, không phải ta đệ tử nòng cốt, cũng không chiếm được truyền thụ. Cố ngươi, phong vân điểm huyệt tay thủ pháp, nếu độc bộ giang hồ, tự nhiên cũng có khác biệt với cái khác bế huyệt tỏa mạch thuật. Mà quý thang đám người đêm qua bị người điểm huyệt đạo, bị thi triển điểm huyệt thủ pháp. Nhưng là lao đạo quen thuộc nhất bất quá. Thoại tới chỗ này, chân nguyên tử quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, ánh mắt hùng hổ dọa người, hỏi tiếp, tiểu tử, ngươi nói sẽ có Bạch Vân Quan những cao nhân khác đi theo, mà không bị lao đạo phát hiện sao? Lâm Nhất trên mặt không có biểu tình gì, trầm mặc nửa ngày, đống nhiên nói rằng, nói vậy đạo trưởng thế bọn họ giải huyệt đạo. Không nghĩ tới tiểu tử này sẽ có câu hỏi như thế, chân nguyên tử lao đỏ mặt lên, thanh khái một tiếng, dáng người ngồi ngay ngắn, nói rằng, cái kia thật không có. Đối phương thi triển điểm huyệt vận dụng ám kình rất là kỳ quái, lao đạo giải huyệt pháp môn cũng không sai lầm. Có thể tầng kia khóa lại gân mạch ám kình, ngược lại là cuộc đời ít thấy. Chân nguyên tử bỗng thân thể trước phủ, ngược lại nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, trầm giọng hỏi, sẽ ta phong vân điểm huyệt tay, ngoại trừ lao đạo bên ngoài, đó là ngươi cùng ta cái kia lưỡng đồ đệ. Đồ đệ của ta mới vẹn vẹn ghi nhớ tu luyện khẩu quyết. Ngươi nói, tối hôm qua người kia là ai đây? Đạo trưởng ngồi xong, đừng té xuống xa đi. Lâm Nhất hư làm nâng. Đừng cùng lao đạo làm bộ làm tịch. Nói, người kia là ai? Chân nguyên tử vung tay háo một cái, trừng mắt, tròm râu cũng thổi lên. Lâm Nhất đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt trong suốt. Hắn bình tĩnh nhìn chân nguyên tử, nói rằng, tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đạo trường lại vì sao như vậy ép hỏi đây? Chân nguyên tử oán hận gật đầu, nói rằng, cũng được. Lao đạo liền nói cùng ngươi nghe. Tối hôm qua quý thang 6 người bị người điểm huyệt đạo. Nay điểm huyệt người võ công cao tuyệt, thần bí khó lường, nhưng hạ thủ lưu tình, chỉ là đem người cứu đi, vẫn chưa thương tính mạng người. Mà cứu người, chính là tối hôm qua ngươi cái kia ba cái hảo hữu. Tiểu tử, nhanh cho lão đạo một câu trả lời hợp lý, bằng không thì... Hừ! Đạo trưởng y tứ, nay điểm huyệt thủ pháp đó là Bạch Vân Quan phong vân điểm huyệt tay đi. Lâm Nhất mang theo hiếu kỳ thần tính hỏi. Lão đạo tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không nhìn lầm. Chân nguyên tử khẳng định nói. Lâm Nhất khinh nga một tiếng, lại hỏi, cái kia mạnh trưởng lão bọn họ cũng biết. Khi ta 3 tuổi tiểu nhi không được, lão đạo đương nhiên sẽ không đem những này nói ra. Chân nguyên tử lại là trợn mắt. Tối hôm qua chợt vừa thấy quý thang mấy người tình hình, chân nguyên tử liền trong lòng ngạc nhiên. Bạch Vân Quan bên trong tinh thông phong vân điểm huyệt tay mấy người cao thủ, chính mình không thể quen thuộc hơn được. Có thể tuyệt đối sẽ không có môn bên trong cao thủ ẩn núp lân cận gặp trở ngại, chỉ có Lâm Nhất hiểm nghi to lớn nhất. Lúc trước tiểu tử này từng vô ý từng nói. Hắn đã có thể thi triển điểm huyệt, vẫn để chân nguyên tử cho là đối phương khí phách dưới nói giỡn, nhưng hôm nay, hắn không thể không hoài nghi lên Lâm thứ nhất. Tuy ra tay tham từng thử đối phương, vẫn trêu đến mấy ngày không thoải mái, bây giờ xem ra, tiểu tử này đúng là thâm tàng bất lộ. Bất quá, chân nguyên tử suy nghĩ trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không báo cho mạnh trưởng lão. Bằng không thì, hắn liền cả người là miệng cũng nói không rõ ràng. Lâm nhất trong lòng cũng là bưng lòng. Chân nguyên tử thức ra điểm huyệt thủ pháp. Xem như là hắn tối hôm qua hành sự một cái chỗ sơ suất chỗ. Điểm huyệt thủ pháp đều là môn bên trong bất truyền bí mật, bị chân nguyên tử nhìn ra, không tính bất ngờ. Nếu là lao đạo tại không có điều cố kỵ dưới, thật sự đem việc này ngọn nguồn báo cho mạnh trưởng lao đám người, Lâm Nhất vẫn thật không tốt đối mặt Thiên Long phái mọi người. Cũng may chân nguyên tử vẫn chưa đối với hắn nhân nhắc lên việc này, đối với Thiên Long phái mà nói, lao đạo cũng là cái người ngoài. Đạo trưởng nói tâm ý, chẳng lẽ ta liền tối hôm qua cao nhân hay sao? Lâm Nhất ngáy mắt, lộ ra nụ cười. Tối hôm qua lão đạo này trùng chính mình lắc đầu ám chỉ, liền đã là thiện ý trước. Không phải ngươi là ai? Chân nguyên tử chứng cứ xác thực dáng dấp, lại dẫn tới Lâm Nhất nở nụ cười khổ. Hắn nói rằng, đạo trưởng như nhớ ta Lâm Nhất hảo hảo làm cái sa phu, vậy ta cũng chỉ là một cái sa phu, làm sao? Chân nguyên tử lông mày triển khai, làm ra nhiên dáng vẻ, hắn loắt trồng râu, ý vị thâm trường nói rằng, tiểu tử, vừa không phủ nhận, lão đạo tha cho ngươi một cái mạng đó là. Chỉ là, ngươi có thể học được ta độc môn tuyệt kỹ, ngược lại là cùng ta Bạch Vân Quan hữu duyên lột. Tiếng nói đem lạc, chân nguyên tử tới gần Lâm Nhất, có chút ít tò mò hỏi, tiểu tử, ta không nhìn ra ngươi thân có nội công a. Có thể ngươi điểm huyệt lúc lại dùng công pháp nào? Vì sao lão đạo cũng không giải được huyệt đạo đây? Lâm Nhất thân thể một bên, e sợ cho tránh không kịp, khỏe miệng hắn cong lên, nói rằng, đạo trưởng, ta cái gì cũng chưa từng nói, không cần như thế đi. Chân Nguyên Tử thần sắc cứng đờ, ngược lại tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi có loại A. Lao đạo còn không hãn hỏi đây. Hừ. Chương 118, Phi Nga. Đối với Lao đạo thổi dâu mép trừng mắt dáng dấp, Lâm Nhất coi như không thấy, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái phía trước, tự nhủ, ta chỉ là một cái ngoại môn dưỡng mã đệ tử mà thôi, không xu dính túi. Chẳng biết lúc nào thì sẽ bị mạc danh trục xuất môn phái, hoặc là làm mất mạng. Ta chỉ cầu đàng hoàng làm cái sa phu, không nghĩ tới nhiều chuyện. Đạo trưởng làm sao cần hỏi nhiều đây? Chân Nguyên Tử thần sắc hơi hoãn, gật đầu nói, tiểu tử ngươi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng đây. Lao đạo cũng không phải là không có tình người, không hiểu lý lẽ người. Thôi, toán lao đạo lắm mồm. Hắn mí mắt một đóng, ngồi nghiêm chỉnh. Lao đạo này dọc theo đường đi đối với mình rất nhiều phối hợp, không nhìn ra có gì ác ý. Lâm Nhất triển mi nở nụ cười, chúng chắp tay. Hai người nói chuyện, phía trước hi họ, một trận ngựa hí. Lâm Nhất tiện tay khẽ động dây cương, tùy theo phía trước người dừng xuống xe ngựa. Một nhóm 20, 30 người chặn ở không rộng đường trong đó, ngăn cản Thiên Long phái đường đi. Nhóm người này một thân giang hồ trang phục, eo mang binh khí, hoành ba thụ nằm nhét chung một chỗ, từng cái đầy mặt hưng phấn. Liễu Dụ Bổng Xi đường chủ mang theo hai người thủ hạ, rủi ngựa đi tới nơi này hỏa nhân trước mặt, lạnh giọng quát lên, bọn ngươi người phương nào? Mau chóng tránh ra, miễn sinh mầm thai vạn. Nhóm người này ở giữa đi ra một mặt tròn trung niên hán tử, quay về trên ngựa, lập tức Liễu đường chủ ôm quyền nói, chúng ta chính là An Châu giang hồ đồng đạo, thích nghe Thiên Long phái cao nhân đi qua nơi đây, do gió đến đây một chiêm phong thái. Mong rằng chư vị cao nhân xem ở đồng đạo về mặt tình cảm, làm cho ta các loại, chờ cũng hộ tống tiến lên. Lần đi núi cao đường xa, cần có phách kinh chẳng cức, khai sơn bắc cầu đi đầu không phải, chúng ta tự cam làm con tốt thí kia. Mặt tròn hán tử nói xong, 20, 30 cái hán tử cùng kêu lên phụ họa, bày ra không có bọn hắn không được tư thế. Liễu đường chủ sắc mặt trầm xuống, khoe miệng lộ ra cười lạnh, bọn ngươi dám cưỡng bức ta Thiên Long phái, thực sự là chán sống. Ta còn là câu nói kia, mau chóng tránh ra, bằng không thì, hối tiếc không kịp. Mặt tròn hán tử vốn là cười hì hì, chấp lễ rất cùng, có thể thấy được Liễu đường chủ trong lời nói xem thường, hắn cũng lập tức thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói, chúng ta cũng là bản địa có tiếng hảo hán tử, thành ý tới đây, còn không phải là kính ngưỡng danh môn đại phái tên tuổi mạn. Vì sao khinh thị như vậy chúng ta, chẳng lẽ Thiên Long phái không nói một điểm giang hồ tình nghĩa? Nhóm này hán tử cũng là tức giận bất bình, hô to tiểu kêu lên. Liễu đường chủ thần sắc cấm lãnh, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, hai tên thủ hạ thấy thế, chúng mặt sau vung tay lên, còn lại hổ giao đường đệ tử đã nhảy xuống ngựa đến, vượt ra khỏi mọi người, xếp hàng ngang, mắt nhìn chằm chằm. Lâm Nhất ngồi ở trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, trên chết mặt trời đã hiện ra thảm đạm. Thiên Long phái dọc theo đường đi đã giết bao nhiêu người, vì sao còn có người thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vọt tới đây? Nhóm người này không là tìm đường chết sao? Nhìn những này hào hùng đầy cõi lòng người, vì một cái lợi tự xu, đảo mắt liền muốn không hiểu ra sao bị giết, Lâm Nhất trong lòng hơi bị lạnh. Hắn có thể cứu Thiết Ngưu ba người, có thể không có lý do gì cứu trước mắt nhóm người này. Nhóm người này bên trong, không hẳn không có dường như Thiết Ngưu như vậy ngay thẳng hắn tử, có thể như thế nào đây? Nhóm này An Châu người giang hồ, chung phát hiện Thiên Long phái không có một chút nào thiện ý, cũng từng cái rút ra binh khí. Nếu tới chỗ này, cũng không thể dễ dàng thối lui. Thiên Long phái sẽ không tại ban ngày ban mặt dưới, công khai cùng giang hồ đồng đạo là địch đi. Giữa lúc những người này mang trong lòng may mắn thời gian, Thiên Long phái đệ tử nội môn, đã xoay người xuống ngựa, tại Mạnh Sơn dẫn dắt đi, lấy ra trường kiếm trong tay. Dẫn đầu mặt tròn hán tử, thần sắc lộ ra kinh hoàng, hắn đối với tới gần Mạnh Sơn đám người chắp tay không ngừng, luôn mồm nói, chúng ta tới đây, cũng không ác ý à. Kính xin chư vị chớ nên hiểu lầm mới là. Mạnh Sơn lạnh lùng nhìn đối phương một chút, bàn tay đột nhiên vung lên. Quát mắng nói, phạm ta Thiên Long phái giả, giết không tha. Thiên Long phái đệ tử sát ý nhất thời, múa trường kiếm, nhào tới. Nhóm này chặn đường nhân, không nghĩ tới Thiên Long phái một lời không hợp, liền động sát cơ, nhất thời không ứng phó kịp, chỉ có thể dựa vào huyết tính cùng dũng mãnh, vội vàng ứng chiến. Trong rừng núi, đao kiếm bay tán loạn, gọi sát trận trận, huyết quang nổi lên bốn phía. Thiên Long phái đệ tử nội môn đều là nhất lưu cao thủ, còn có mạnh trưởng lão như vậy cao thủ tuyệt đỉnh áp trận, An Châu nhóm người này dễ. Cái vốn không phải đối thủ. Một nén nhang công phu qua đi, tiếng giết dần tức, thây ngã khắp nơi. Trường lão, chặn đường giả đều một. Quý Thang mang theo mang huyết trường kiếm, sắc mặt có chút âm trầm. hắn trong lồng ngực phiền muộn, hay là cần một hồi vui sướng tràn trề giết chóc đến giải quyết đi. Mạnh trưởng lao chắp hai tay sau lưng, lông mày hơi dựng ngược lên, trầm giọng nói rằng, nơi này quét sạch một thoáng, rồi đi không muộn. Thiên Long phái các đệ tử vội vàng vùi lấp thi thể, dày đặc mùi máu tanh trong rừng cây phiêu tán. Chân Nguyên Tử im lặng không lên tiếng, mang theo đồ đệ xuống xe tại bên đường nhắm mắt đả tọa. Lâm Nhất ngồi trên xe, hứng hờ đánh giá Chân Nguyên Tử thầy trò. Chân Nguyên Tử trên mặt mang theo sương lạnh, tuy mạnh tự che giấu, vẫn là chạy không thoát Lâm Nhất con mắt. Lâm Nhất. Một tiếng lanh lảnh âm thanh âm vang lên, Lâm vừa nghiêng đầu nhìn lại. Mục Thanh Nhi cùng Từ Sư tỷ chắc là không chịu nổi phía trước mùi máu tanh, chạy tới mặt sau tránh né. Hai người đứng ở Lâm Nhất trước xe ngựa, không biết muốn làm cái gì. Một cô nương có gì phân phó? Lâm Nhất gật đầu hỏi thăm một chút. Nhìn trước mắt đều là nhẹ như mây gió dáng dấp, khi nói chuyện cũng hầu như là không tật không chậm Lâm Nhất, Mục Thanh Nhi trong lòng không khỏi một bước. Nay khuôn mặt người cũng coi như thanh tú, thường xuyên nhếch lên khóe miệng, nhưng mang theo bại hoại thần sắc. Một trong số đó song tinh mục trong suốt, lại tổng thể làm cho người ta xa không thể vời thâm thúy, làm người khó có thể dự đoán. Bằng hữu của ngươi có khỏe không? Bật thốt lên sau, Mục Thanh Nhi càng oán hận dậm chân một cái, mình nói như thế nào ra những lời này được? Cũng không nói những này, có thể nói cái gì đây? Hối hận dưới, nàng phẫn nộ trộm nghệ Lâm Nhất. Lâm Nhất cũng là hơi ngạc nhiên, đánh giá một chút phía trước bận rộn mọi người, hắn hơi cảm vô cùng kinh ngạc nhìn lại nhìn Mục Thanh Nhi, nhẹ giọng nói rằng, làm phiền một cô nương lo lắng. Tối hôm qua biệt ly thời gian, bọn họ vẫn là hảo hảo, hẳn là không sao đi. Nói xong, hắn ánh mắt ngưng lại, mỉm cười nói, một cô nương chẳng lẽ nói ra suy nghĩ của mình. A, ta sẽ theo liền vừa hỏi mà thôi. Hiếm thấy gặp Lâm Nhất lộ ra nụ cười, càng lạ như thế hiền hòa, Mục Thanh Nhi trong lòng mạc danh một loạn. Chính mình này là thế nào, lẽ nào muốn nói cho hắn biết, có người muốn giết bạn hắn lại bị nhân cứu, còn có, bản thân của hắn đã bị mạnh trưởng lão nghi kỵ. Nhưng hắn một cái xa phu là không có thể biết những này môn bên trong bí ẩn việc, chính mình vì sao phải đến cầu khẩn nhiều lần nói những này đây. Sư tỷ, người ta qua bên kia nhìn. Mục Thanh Nhi lôi kéo Từ Sư tỷ liền đi, bước chân vội vàng. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Lâm Nhất lắc lắc đầu, liền học Chân Nguyên Tử giống như vậy, nhắm mắt tĩnh ngồi dậy. Cự Thiên Long phái một nhóm năm, sáu dặm nơi, một cái chỗ chúng trong sơn cốc nhỏ, ba cái hán tử cả người vết máu, cực kỳ chật vật phủ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trong tay binh khí cũng bị ném ở một bên. Một cái vóc người lùn thực hán tử, gian nan bỏ dậy. Hắn lao đi mồ hôi trên trán, nhặt lên đơn đao, cắn răng bỏ đến sơn cốc nhỏ chỗ cao, tra xét một phen sau, mới mang theo tiếng khóc, lan xuống. Nó mẹ, cái gì chó má đệ nhất đại phái a? Giết người không chớp mắt nột, ta nhóm người này, liền chạy ra khỏi ba người đến, ô ô. Ta nói mau thắng, người hảo tăng đây. Vẫn là cái hán tử sao? Một cái cổ quay hàm, bắp thịt cả người rắn chắc hán tử, tàn bạo gầm nhẹ một tiếng. Hắn kéo xuống vào áo, đem trên đùi kiếm thương băng lên. Khác một có vẻ gầy gò chút người trẻ tuổi, oán hận phi một cái, máng, sơ tử, ngươi cũng đừng quái mau thắng thương tâm. Ta An Châu đến nhóm này huynh đệ, cũng không phải là cái gì kẻ xấu, không phải là muốn chiêm chút Thiên Long phái vinh quang, thỉnh cầu chút tiện nghi mạng. Đều là người trong giang hồ, lại không có thâm cửu đại hận, có thể này Thiên Long phái làm việc cũng quá tuyệt, không nói hai lời, tới liền giết ta. Nếu không phải ngươi ba người ta xem thời cơ đến nhanh, thử. Hiện tại cũng thành cô hồn dã quỷ rồi. Gọi là Mao Thắng hán tử, lau đem nước mắt, thương tâm nói rằng, huynh đệ của ta Mao Vũ, nhất định phải theo ta đi ra kiến thức cái gì danh môn đại phái uy phong, hắn mới bao lớn à. Vẫn chưa tới 20 nghi, bị Thiên Long phái người một chiêu kiếm đâm thủng ngực, cứ như vậy không còn. Ta làm như thế nào cho cha mẹ ta bàn giao a? Nói, hắn nước mắt ngăn không được lại chảy xuống. Gọi làm sơn tử hán tử, băng bó thỏa đằng sau, mặt lộ vẻ hận sắc, hắn không để ý tới Mao Thắng. Hướng về phía gầy gò người kia nói, tiểu ngũ, ngươi kết luận liền ba người ta chạy trốn sao? Thầy ta đệ chưa cùng lại đây. Tiểu ngũ ai thán một tiếng, tựa ở sườn dốc trên, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, ta chạy thời điểm vẫn quay đầu lại xem nhi, là sợ bọn hắn đuổi giết tới. Chỉ có ngươi cùng Mao Thắng theo ta chạy đến, cái khác. Không còn. Sơn tử một quyền đập trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Khuôn mặt hắn dữ tợn, dường như khát máu dã lang giống như vậy, nhìn chằm chằm Mao Thắng cùng tiểu ngũ nói rằng, ta An Châu gần 30 cái hảo hán tử cứ như vậy không còn, cứ như vậy chết thảm tại cái gọi là danh môn đại phái trong tay. Thu này không báo, thế không làm người. Hai người ngươi cùng ta đồng thời sao? Mao Thắng nghe vậy, ngưng nước nở, trở mình một cái bỏ dậy. Hắn nắm lấy trong tay đao, gào thét một tiếng, tính ta một người, chết rồi toàn cầu. Tiểu ngũ trên mặt lướt qua vẻ sợ hãi, vội hỏi nói, như thế những người này đều chết hết, chỉ dựa vào ba người ta, quản tác dụng gì? Còn không phải là đi không công chịu chết mạng. Sơn Tử trừng mắt, cấp mắng, ta mẹ kiếp cũng biết ngạnh không thể có, ngươi chó Nhật liền không biết động động nào sao. Mình bên trong không được, ngầm cũng muốn cắn bọn họ một cái, vì ta hưởng mạng An Châu các huynh đệ báo thủ. Tiểu Ngũ bị mắng sắc mặt táo hồng, con ngươi nhanh quay ngược trở lại vài vòng, nhảy lên. Hắn bỏ đến Sơn Tử trước mặt, vội vàng hỏi, ta Tiểu Ngũ không phải sợ chết, có cơ hội báo thủ chắc chắn sẽ không hàm hồ. Chẳng lẽ Sơn Tử có cái gì hảo biện pháp? Sơn Tử vô vỗ Tiểu Ngũ bả vai, giọng căm hận nói rằng, lần đi mấy trăm dặm, đều là rừng rậm, huynh đệ của ta so với bọn hắn đường thủ. Trong bóng tối theo ở phía sau, đều sẽ có cơ hội ra tay. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội báo thủ, có thể muốn hối tiếc cả đời. Mặc dù ngươi huynh đệ của ta sống sót, lại có khuôn mặt gì cùng sư môn, cùng cha mẹ bàn giao đây. Ta nghe Sơn Tử, ta nên vì huynh đệ của ta báo thủ. Mao Thắng nắm chặt nắm đấm, trong mắt phun ra báo thủ hỏa diễm. Tiểu Ngũ nghiến răng nghiến lợi mắng, nó mẹ, cùng lắm thì vừa chết, liền nghe ngươi một lần. Mao Thắng cùng Tiêu Sơn phân biệt đến từ An Châu hai nhà võ quán. Vương Ngũ đến từ một nhà tiêu cục. Mọi người nhìn thấy Thiên Long Phái đi qua An Châu, đều rất hưng phấn. Đến từ giang hồ thánh địa cao thủ, cho An Châu người giang hồ, mang đến một loại cúng bái kích động. Hơn nữa trước đoạn tháng ngày giang hồ nghe phong thanh thuyết pháp, chính là Thiên Long Phái chuyến này, là đi hải ngoại tìm kiếm thần binh đan dược, càng là làm người say mê. Đoàn người đều là giang hồ đồng đạo, sao không kết bạn mà đi, cộng phó tiên đảo đây. Kết quả là, có người dẫn đầu, liền có người theo. Mọi người một đường truy đuổi, chạy tới Thiên Long Phái đằng trước. Nhóm người này nghĩ đến đơn giản, chúng ta đều đuổi đến nửa đường. Ngươi Thiên Long Phái làm sao cũng không tiện cự tuyệt mọi người từng quyền tình, xích tử chi tâm đi. Ai thành nghĩ, Thiên Long Phái căn bản chưa đem những này An Châu hảo kiệt để vào trong mắt. Vừa thấy mặt, hứng thú hừng hực 20, 30 người, liền chôn vùi tại đối phương cuồng phong đột nhiên trong mưa. Mao Thắng ba người thấy tình thế không ổn, nhân lúc tán loạn vào núi rừng, may mắn tránh thoát trận này cắn giết. Xem như là ba người mạng lớn, cũng là chuyện xảy ra quá đột nhiên, Thiên Long Phái hành sự xuất ra chỗ sơ suất. Nói chung, ba người còn sống, cũng đem đối với Thiên Long Phái kính ngưỡng tỉnh, chuyển biến thành chưa bao giờ có thâm cừu đại hận. Chương 119, dập lửa. Lâm Nhất ra xe ngựa, tùy theo Thiên Long Phái mọi người hướng về trước lại đi ba ngày. Sắc trời dần muộn, Sa Mã đến một chỗ rừng cây dày đặc trong sơn cốc nhỏ ngừng lại. Nhận được phía trước phân phó, Lâm Nhất tá xuống xe ngựa, đánh ra trước mắt này khuất gió sơn cốc. Nơi này, địa thế chỗ trũng, ở vào núi rừng chen trúc bên trong, hẳn là cái cắm trại địa phương tốt. Theo sáng sủa lửa trại bay lên, thịt nướng hương vị phân tán, các đệ tử tiếng cười nói tại trong gió đêm chuyện đến rất xa. Lâm Nhất vẫn là bỏ đàn, tại bên đống lửa lấy khối thịt nướng, liền một người xa xa rời khỏi, yên lặng tựa ở bên cạnh xe ngựa. Hắn xé ra mảnh thịt nhét vào trong miệng, từ từ ăn. Tình cờ cầm lấy nho nhỏ hồ lô rượu, khinh hạp một cái thiên thu phức. May mà trước khi đi nhiều mua mấy đàn mang theo, bỏ tặng người, túi càn khôn bên trong còn có mấy chục cân. Lần đi rời nhà ngàn dặm vạn dặm, rượu này cũng là uống một chút ít một chút. Lâm Nhất cũng không phải là ghiền rượu người, chỉ là nhợt nhạt một ngụm rượu xuống, phía sau cái kia càng lúc càng viễn tiên nhân đỉnh, sẽ lập tức rõ ràng trở lại trước mắt, phảng phất xoay người thời khắc, liền có thể nhìn thấy. Cầm lấy trong tay tử kim hồ lô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, Lâm Nhất ánh mắt bên trong lộ ra ấm áp. Nguyệt trên trung thiên, một vòng ngân câu hạ, hào quang màu xanh nhàn nhạt. Trong sân cốc, hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Long Phái các đệ tử đa số tiến vào mộng đẹp. Xe ngựa hạ Lâm Nhất, cuộn mình như cung, cũng như ngủ say. Xa xa mơ hồ vài tiếng kêu đề, dẫn tới mấy cái hổ giao đường gác đêm đệ tử xúc nổi lên đầu. Nằm ở xe ngựa hạ, Lâm Nhất không cách nào đả tọa. Khí tức vận chuyển chu thiên, nhưng cũng có thể linh đài thanh minh. Như vậy hành công, đúng là bất đắc dĩ, tuy đối với tu vi ích lợi rất ít, khôi phục thể lực vẫn là có hiệu quả. Tựa như đang ngủ Lâm Nhất, đột nhiên mở mắt, lại hơi nhíu lên lông mày. Chần chờ chốc lát, hắn liêu lên vải che mưa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Đây là che đậy xe ngựa vải che mưa, bị Lâm Nhất kéo xuống dư thừa một khối, mỗi đêm cắm trại thời gian, vây quanh xe ngựa ngăn cản một vòng. Công khai là vì chắn gió tránh mưa, thật là không muốn làm cho nhân nhìn thấy thân hình của mình. Lần trước lúc nửa đêm, tùy Tùng Mạnh Sơn ra ngoài sau, khi trở về liền phí đi phiên chắc trở. Một người lớn sống sờ sờ nằm ở dưới xe, không già không chặn, ai cũng có thể nhìn thấy. Có khối vải che mưa che giấu hai mắt người, hành sự cũng dễ dàng rất nhiều. Bắc Cương đầu mùa xuân ban đêm, hàn khí đột kích nhân. Bên đống lửa, mấy cái gác đêm đệ tử tại vi hỏa sưởi ấm. Nơi đóng quân bốn phía cũng không động tĩnh khác. Lâm Nhất vẫn là chui ra xe ngựa, đi đến yên lặng nơi, hướng về chung quanh quan sát. bị kinh động gác đêm đệ tử, thấy là đi tiểu đêm sa phu, cũng không để ý. Nơi đóng quân chung quanh là thấp bé gò núi, xe lạnh gió lạnh thổi qua Lâm Nhất hai gò má, hắn đột nhiên hấp động hạ mũi, trong gió có yên hòa mùi. Lâm Nhất không nhịn được thả ra thần thức, cũng ngẩng đầu hướng lên trên nhìn tới. Gò núi che khuất tầm mắt, không thể cùng viễn, mà cái kêu bầu trời lờ mờ cờ 2F giờ ít xa xăm càng hiện ra một mảnh yêu dị sáng hồng. Hắn không chần chừ nữa, vài bước xông lên gò núi, thần sắc đại biến. Bên ngoài hai, ba dặm, cao to khô héo rừng cây, đã giấy lên lửa lớn rừng rực, cũng dần dần liền thành một vùng. Hòa mượn phong thế, phong thúc ngọn lửa, chính hướng về nơi đóng quân lan tràn mà đến. Lâm Nhất vội nhìn lại chung quanh, trước sau trái phải đều là ánh lửa, trùng thiên đại hỏa sắp vây kín. Nay đại hỏa thiêu không phải nhất thời nửa khắc, chỉ là Thiên Long phái nơi đóng quân vị trí chỗ trũng, đêm khuya nhân tinh thời điểm, gác đêm đệ tử chỉ lo lắng nghe phủ cận động tĩnh, nhưng chút nào không có phát hiện bên ngoài mấy dặm đại hỏa. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Nhất nhảy xuống gò núi, hướng về phía cái kia mấy cái gác đêm đệ tử hô to một tiếng, núi rừng phát hỏa. Đi mau. Trong miệng hắn hô, vài bước chạy vội tới xe đỗ địa phương, nhanh chóng xáo lên xe ngựa được. Mấy cái thở dốc qua đi, nơi đóng quân không có động tĩnh, Lâm Nhất trên tay không dám dừng lại đốn, quay đầu nhìn lại, mấy tên đệ tử đầy mặt mờ mịt, vẫn tại hiếu kỳ bàn luận xôn xao. Hắn một cổ họng, hay là quá đột nhiên, trong giấc mộng mọi người cũng không gặp phản ứng. Lâm Nhất tức giận tới mức lắc đầu, lại chạy tới chỏng lên con ngựa thứ hai. Đúng là không đành lòng mọi người chôn thây biển lửa, nhưng không có người để ý chính mình cảnh báo. Hướng về trên xem. Lâm Nhất vây quanh xe ngựa nhanh chóng bận rộn, hắn không nhịn được lại hô một cổ họng. Nơi đóng quân trong trướng đồng cuối cùng cũng có động tĩnh, thấy thế, Lâm Nhất cao giọng hô, không muốn chết, mau dậy đi đào mạng. Vài tên gác đêm đệ tử, này mới phát giác bầu trời xa xa dị thường, phần phật nhảy lên, ba bước cũng làm hai bước chạy lên gò núi, lập tức tan nát cõi lòng giống lên. Núi rừng phát hỏa. Mọi người mau dậy đi. Nơi đóng quân tức thì tiếng bước chân nổi lên bốn phía, tiếng người ồn ào. Hống cái gì đây? Cái gì phát hỏa? Mau đi xem một chút, nơi nào phát hỏa? Thật thiêu cháy. Này núi rừng làm sao sẽ cháy đây? Mau nhìn cái kia, một vòng đều là đại hỏa, chúng ta bị đại hỏa vây lại rồi. Mạnh trưởng lão cùng chân nguyên tử mấy người cũng chạy tới bên trên gò núi. Bầu trời xa xăm sáng như ban ngày, hung hăng hỏa thế chính mãnh, cái kia trước nhân sóng khí tùy theo dạ phong kéo tới, làm người khí tức vì đó cứng lại. Mạnh trưởng lão, gió tây bắc chính mãnh, lai lịch đã bị đại hỏa chặt đứt, đường đi cũng bị hỏa thế ngăn cản, tốc để các đệ tử rút đi. Đột nhiên xuất hiện đại hỏa, lệnh chân nguyên tử cũng là đầy mặt hoảng sợ, hắn đúng lúc lên tiếng nhắc nhở. Các đệ tử nghe lệnh, mau chóng tiện đường hướng về đông đi, nhanh, nhanh, nhanh. Mạnh trưởng lão huy cánh tay giống to. Thật bị đại hỏa vây lên, cho dù ngươi là cái gì cao thủ tuyệt đỉnh, đối mặt này xích luyện hỏa ngục, cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, một con đường chết. Trước mắt duy nhất con đường, đó là trốn. Người kia là ai? Mạnh Sơn hạ lệnh sau, vừa muốn tùy theo chân nguyên tử nhảy xuống gò núi. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa đi kèm mã hí lên, đã hướng đông phóng đi. Mà chúng đệ tử vẫn chính nhất mảnh rối ren, có vẫn tìm không được chính mình mã nghi, Lâm Nhất đã giá xe ngựa xông vào đằng trước. Lâm sư đệ, mau tới giúp ta một chút. Kim Khoa mang theo tiếng khóc hô. Lâm Nhất nhìn lại, gặp Kim Khoa vây quanh xe ngựa trực dầm chân. Con ngựa bị kinh sợ dọa, hắn làm sao cũng sáo không lên càng xe, chính đang tuyệt vọng la to. Nếu là xe ngựa bị đốt, Kim Khoa chuyến này liền muốn kết thúc. Không ai sẽ mang theo một cái vô sự có thể làm sa phu đi về phía đông. Như vậy trong lúc nguy cấp, tuy không biết Lâm sư đệ có thể hay không giúp đỡ chính mình, chính như cùng bản năng cầu sinh giống như, giờ khắc này, Lâm Nhất là Kim Khoa duy nhất hy vọng. Lâm Nhất khẽ cau mày, hắn xoay người nhảy xuống chạy băng băng bên trong xe ngựa, vài bước đi tới Kim Khoa xe ngựa trước, mà giá xe ngựa như nhân sự, tự mình xông về phía trước đi. Không để ý tới Kim Khoa cảm động đến rơi nước mắt liên tiếp không ngời, Lâm Nhất bàn tay khinh phủ mã gáy. Sao động bất an con ngựa lập tức an tĩnh lại. Hắn kéo nhẹ bí đầu, con ngựa liền nghe lời nhích tới gần càng xe. Kim Khoa đại hỉ, vội vàng đi theo sáo lên xe ngựa được. Chuyện đột nhiên xảy ra, nơi đóng quân chúng đệ tử nhất thời thất kinh qua đi, nhưng cũng mỗi người nhạy bén dị thường. Thỉnh thoảng công phu, tiếng vó ngựa hưởng, chúng đệ tử cưỡi ngựa nhi cái này tiếp theo cái kia chạy như bay. Mạnh Sơn thấy rõ vừa mới người kia chính là Lâm Nhất, hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận đệ tử đưa tới dây cương, xoay người lên ngựa. Hướng về phía chân nguyên tử nói rằng, đạo trưởng, đi mau. Chân nguyên tử sâu miết một chút bận rộn Lâm Nhất, cũng không dám trì hoãn, hắn đối với mạnh trưởng lao gật đầu ra hiệu, liền dẫn lưỡng đồ đệ, thi triển khinh công mà đi. Trong nháy mắt, trước tiên rời đi Lâm Nhất, đã cùng Kim Khoa một đạo, rơi vào cuối cùng. Đó là cái kia hoàng gia tể, cũng cùng người khác ngồi chung một con ngựa, chạy không còn hình bóng. Xe ngựa đã sáo được, Lâm Nhất Viễn vọng, gặp mặt Đông Hỏa Thế sắp hợp lại, hắn run lên dây cương, khẽ quát một tiếng, giá. Xe ngựa đột nhiên vọt lên phía trước đi, xả đến Kim Khoa một lảo đảo, thiếu chút nữa chồng xuống xa đi, sợ đến hắn một cái kéo lại Lâm Nhất, mới đứng vững thân hình, lại khủng Lâm sư đệ tức giận, vội lại buông tay ra, muốn bổi cái khuôn mặt tươi cười. Đối phương nhưng là mắt nhìn phía trước, ngồi ở cỏ xa tiền vững như bàn thạch, căn bản không phản ứng hắn. Trước sau nhìn xung quanh thời khắc, Kim Khoa mới biết mình rơi vào cuối cùng, hắn không khỏi lòng sinh hoảng sợ. Lâm Nhất ra xe ngựa, theo đại lộ đi về phía đông, phía trước bên ngoài hai, ba dặm, đại hỏa sông lên cao 10, 20 trượng, trùng thiên lửa cháy hừng hực đã đốt tới giao lộ, khoảng chừng trái phải không nhìn thấy phần cuối một đạo to lớn tường ấm, chính chặn ở phía trước. Thiên Long phái người đa số chạy ra, trước xe ngựa một, hai dặm nơi, chỉ có hai kỵ bóng người, bị ánh lửa khảo đến vặn vèo đung đưa. Đại hỏa đã ngăn cản nửa cái giao lộ. Xong, chạy không ra được, cũng bị thiêu chết. Kim Khoa tuyệt vọng kêu rên một tiếng. Lâm Nhất trên mặt không có biểu tình gì, trong tay dây cương nhẹ nhàng run run, xe ngựa chạy nhanh chóng, thẳng đến đi vào. Phía trước hai kỵ chỉ lát nữa là phải lao ra giao lộ, có thể nóng rực sóng khí, để con ngựa ai tê không ngừng. Một con ngựa nhi vung lên móng trước loạn đá, không ngờ rút lui trở về. Trên ngựa, lập tức đệ tử hết sức quật dưới, con ngựa hí dài một tiếng, quay đầu chạy trở về, để trên ngựa, lập tức đệ tử gấp đến độ giống to. Khác một con ngựa cũng bị kinh sợ, trên dưới nhảy lên, thẳng đến một bên trong rừng cây đi tới. Trước mặt mà đến con ngựa chạy trốn cực nhanh, thoáng qua từ bên cạnh xe ngựa thoan qua khứ. Cứu ta! Trên ngựa, lập tức đệ tử tiếng kinh hô im bặt đi, hắn chỉ cảm thấy thân thể bay lên trời, bị một con thiết thủ cầm lấy phía sau lưng cổ áo, chưa phục hồi tinh thần lại, thấy mình đã mất tại trước xe ngựa, bị lái xe đệ tử ngoại môn gắt gao đưa vào trong lòng, căn bản không thể động đậy. Người này chính là Sơ Cách Cửu Long Sơn lúc, cái kia bị lợn rừng cùng đứt đoạn rồi xương sườn đệ tử nội môn, đang cùng xe ngựa gặp thoáng qua trong nháy mắt, bị Lâm Nhất Khinh thư viên cánh tay, một tay lấy từ kình trên ngựa, lập tức kéo đi. Xe ngựa trước không gian chật hẹp, Lâm Nhất chỉ có thể đem nó đặt tại trên đầu gối, không cho nhúc nhích. Trước mắt tình thế nguy cấp, không lo được nhiều như vậy. Con đường phía trước, thoáng qua đến trước mặt, đại hỏa vừa ngăn trở giao lộ, vào mắt một cái biển lửa, trích nhân sóng nhiệt phả vào mặt. Lâm Nhất trong mắt thu nhỏ lại, cánh tay của hắn khẽ động dây cương, đột nhiên đánh tại mã trên người. Hai con giá viên con ngựa đồng thời phát ra một tiếng ai tê, thế như điên cuồng giống như vậy, lôi kéo xe ngựa, một con xông vào biển lửa. Xe ngựa trong khoảnh khắc bị ngọn lửa vi khỏa, đại hỏa từ trên dưới phải trái bừa bãi tàn phá mà đến. Kim Khoa trực giác đến thể diện trước đau khó nhịn, xiêm y lông mi đều muốn thiêu cháy, hắn không nhịn được muốn hãi kêu lên. Lâm Nhất không đợi Kim Khoa lên tiếng, đưa tay chảo cổ áo, hai tay dùng sức, mánh quát một tiếng, đi. Hắn tay trái tay phải đột nhiên hướng về trước vùng một cái, Kim Khoa cùng tay trái đệ tử kia, đã tứ chi bay lên không, thật cao vứt lên, chớp mắt xuyên qua biển lửa, bay ra ngoài. Thung hai người chớp mắt, tên kia kinh mã đệ tử đã chạy xa. Không kịp nghĩ nhiều, linh lực vận chuyển dưới, một tầng mơ hồ ánh sáng màu trắng nhập vào cơ thể mà ra, bảo vệ Lâm Nhất toàn thân. Hắn tức thì phóng đến thủ quyết, một cô gió xoáy bao bọc bay nhanh xe ngựa, gào thét mà đi. Chương 120, báo ứng. Thiên Long phái mọi người lao ra đại hỏa vây kín sau khi, vẫn chưa đi xa, từng cái quay đầu lại nhìn xung quanh. Phạm vi mười mấy dặm đầy trời hỏa thế, nương sức gió chính ghế cuốn tới. Chỉ là phía sau đã không đại hỏa, mọi người tâm trạng hơi rộng, chậm rãi lùi về sau, chờ mặt sau hạ xuống đệ tử. Một nhóm 37 người, trước mắt tụ lại ở chung một chỗ, chỉ có 33 người. Biển lửa mặt sau, vẫn có 4 người chưa đi ra. Khi đại hỏa che lại giao lộ thời gian, đã có nhân phát sinh tiếng kinh hô, xem ra 4 người này giữ nhiều lành ít. Giữa lúc mọi người lắc đầu tuyệt vọng thời gian, sáng như ban ngày trong ánh lửa, đột nhiên bay ra hai bóng người, như hai tảng đá giống như vậy, thân hình vẫn mang theo một lưu hỏa diễm, lướt qua tường ấm. Mọi người một mảnh kinh ngạc, chưa cùng ra ngạch may mắn, một chiếc xe ngựa lại vọt ra. Chính là Lâm Nhất đem Kim Khoa hai người ném sau, giá xe ngựa xông tới biển lửa. Xa xa bên ngoài trăm trượng, có thể thấy được Thiên Long phái mọi người chính nghỉ chân quan sát. Theo lao ra xe ngựa, kinh hỉ tiếng gào vang lên. Kim Khoa cùng tên kia đệ tử nội môn, bị Lâm Nhất trên tay để lại xảo lực, tuy tung cách xa hơn 20 trượng, cái mông rơi không nhẹ, lại không làm bị thương, chính chật vật bỏ dậy, hướng về phía xe ngựa trực phất tay. Một người lớn sống sờ sờ là thế nào bị ném ra xa như vậy, hai người nghĩ không hiểu, nhưng đối với Lâm Nhất mạng sống tri ân, lòng mang cảm kích. Xe ngựa lao ra sau, mã tốc hơi hoãn, để Kim Khoa hai người leo lên đến sau, kế tục chạy về phía trước. Mọi người vội tiến ra đón, xe ngựa này mới ngừng lại. Kim Khoa cùng tên kia đệ tử nội môn cũng bị nhân sam xuống xe ngựa.